Chương 87, cùng ngồi đàm đạo kỳ thực cho dù ngồi vào trên xe ngựa, Tần Thiếu Du trong lòng vẫn như cũ là tức giận bất bình, đặc biệt là đối với hắc giáp sĩ binh nói mình là lưu dân chuyện này vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Nhớ lúc đầu, hắn toàn thân áo trắng, dung nhan đẹp trai cực kỳ, phong độ phi thiên, tuyệt đối là người gặp người xương tiểu bạch kiểm, nhưng chưa từng nghĩ đến kim chịu đến như vậy lại chờ. Đương nhiên, đối với lưu dân chuyện này, Tần Thiếu Du cũng là nhất thời tức giận, cũng không có cách nào ảnh hưởng đến hắn bình tĩnh ý thức, hắn tự nhiên không cách nào quên ở bước vào hắc thiết xe ngựa thì nhìn thấy Tần Hà nhìn hắn thì cặp kia hung tàn ánh mắt, điều này làm cho trong lòng phi thường cảnh giác. Đôn đại trong, tha rằng gặp được thượng giặc cướp, cũng không nên đắc tội chân long thành hắc giáp sĩ binh, tựa hồ ngươi vừa nãy đã đắc tội rồi bọn họ. Tần Thiếu Du lúc này ở trong xe ngựa vừa ngồi xong, liền nghe được đối diện có cái tuổi trẻ gầy yếu bạch y thư y một mặt ý cười mở miệng, trong thanh âm lộ ra một loại bình tĩnh mùi vị. Xanh xanh xanh, ngoan ngoãn biết điều, từ đầu đến chân cùng đều không có chỗ đặc biệt nào. Đây là Tần Thiếu Du nhìn thấy chữ phụ tam thiếu gia Ninh Thiên Minh ấn tượng đầu tiên, mà hắn làm sao cũng không cách nào đem hắn cùng mọi người nghị luận trong kết hợp với nhau, càng là không thể là tu tập tu võ nói thiên tài. Nghe được Ninh Thiên Minh, Tần Thiếu Du tự nhiên rõ ràng hắn đang nhắc nhở chính mình, chân long thành là hắc giáp quân đoàn địa bàn, nếu là đắc tội rồi hắc giáp sĩ binh, chuyện này sẽ không dễ qua như vậy. Ngày sau đi ở trong tòa cổ thành này, cái kia tất nhiên phải cẩn thận vạn phần, nói không chừng đã rước lấy họa sát thân. Đôn đại trong, chữ phụ tam thiếu gia là võ giả đỉnh cao, là võ đạo kỳ tài, cái kia tất nhiên là nói thân cường hãn, khí thế lăng nhiên. Không đầu không đuôi một câu đối với bạch, nhưng chữ phụ tam thiếu gia tự nhiên nghe rõ ràng Tần Thiếu Du có ý riêng. Võ đạo tu thân thể, tập võ kỹ, mà phủ nếu là võ đạo kỳ tài, càng là võ giả đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào gần như thiên nhân giống như võ sư cảnh giới. Đạo kia thân tất nhiên cường hãn hơn cực kỳ, một thân khí thế ứng như sơn nhạc trầm ổn, cũng như gió lạnh giống như lạnh lẽo, nhưng lúc này nhìn thấy chữ phụ tam thiếu gia cũng không bằng đồn đại như vậy, nhưng giống như là một cái tay trói gà không chặt thắng được thư sinh. Vì lẽ đó, đồn đại vật này nghe một chút cũng được, nhưng tuyệt nhiên sẽ không ảnh hưởng đến tâm trí của chính mình, mà điều này cũng mới là Tần Thiếu Du cho thấy thái độ. Nghe được Tần Thiếu Du, chữ phụ tam thiếu gia vẫn như cũ bình tĩnh cười nhạt nói, nguyên lai ngươi cũng không sợ đắc tội hắc giáp quân, như vậy ngươi tất nhiên sẽ không là một người đơn giản, ngươi có thuộc về mình con đường, không sợ dù là nói. Con đường dù là nói, mịt mờ thiên địa, ngàn tỷ sinh linh, nếu có đạo của chính mình, cái kia liền có thể có một ngày sẽ đến chứng chính mình đại đạo. Linh Thiên Minh lúc này đơn giản một câu nói, đã là đối với Tần Thiếu Du tiến hành rồi hỏi đối phương nói, do đó xác minh đạo của chính mình. Linh Thiên Minh du lịch đại lục, tăng kiến thức, cô đọng đạo tâm, lúc này trở về, nhưng vừa vận đụng tới vừa bước qua một đoạn hồng trần đường Tần Thiếu Du. Mặc kệ võ đạo chi sĩ, cũng hoặc là thánh tu giả, chỉ có trong lòng không sợ, mới có thể dũng cảm tiến tới, vấn đỉnh đại đạo, nếu là tâm có đại khủng bố, cái kia trong lòng tất nhiên sẽ sinh ra ngu niệm, không sợ thì lại bản được sinh. Đây là cùng ngồi đàm đạo, song phương gặp mặt hầu như không có bất kỳ phí lời, càng không có tiến hành chân chính tự giới thiệu mình, chỉ là người qua đường ngẫu nhiên gặp, lại đột nhiên hứng thú đến, tiến hành tự nhiên cùng ngồi đàm đạo. Đây là một loại cảm giác, song phương đều là thần năng gia thân, linh giác kỳ dị, lúc này cảm ứng được với nhau trên người đối phương có một loại mờ ảo đại đạo thiên cơ, thần bí khó lường, vì lẽ đó, khi đi ngang qua chân long thành cửa thì, Linh Thiên Minh mới sẽ xuất thủ, đồng thời xin mời Tần Thiếu Du lên xe, tự nhiên hắn cũng biết, cho dù hắn không ra tay, Tần Thiếu Du cuối cùng cũng chắc chắn sẽ không có việc, đây chỉ là một tốt nhất đến gần cơ hội mà thôi. Tần Thiếu Du ngôn ngữ bình tĩnh, từ trong lời nói để lộ ra đến loại kia nói niệm, dĩ nhiên ẩn để hư không tế minh, như có một loại thần bí vô thượng nói âm ở sướng hưởng, rồi lại mờ ảo không chân thực, mà Tần Thiếu Du lúc này luận chính là đạo của chính mình, nói nhưng cũng là thiên hạ chúng nói. Nghe được Tần Thiếu Du, Linh Thiên Minh trong mắt sáng ngời, bình tĩnh trên mặt có vẻ khác lạ thoáng hiện, sau đó mở miệng nói, đạo pháp tự nhiên, trăm sông đổ về một biển, vạn lưu quy tông, chân vũ chi đạo, rằng cũng là con đường sinh tử, không sợ sinh tử, trải qua và kiếp, muôn vàn thử thách, mới có thể thành tựu vô địch thân thể, nộ tận đại năng võ kỹ. Linh Thiên Minh bình thản mà nói, nhưng theo hắn mỗi một chữ ngôn ngữ, xe ngựa không gian phảng phất có một loại như sơn nhạc trầm ổn khí tức đang lưu chuyển, có một loại như gió lạnh lạnh leo ý niệm tản mạn, đây mới là Linh Thiên Minh tu võ đạo, cũng hiển hóa ra võ giả đỉnh cao một tia khí thế mạnh mẽ. Hai người luận đạo, rất ít mới nói, nhưng chỉ kỷ nói dung đến trong đó, xác minh lẫn nhau, trong lòng đều có cảm giác ngộ, lúc này lẫn nhau đối diện, đột nhiên đều bắt đầu cười lớn, biểu hiện trong lúc đó có nói bất tận vui sướng. Sảng khoái, không nghĩ tới hôm nay có thể cùng huynh đài luận đạo, trong lòng rất nhiều thu hoạch. Linh Thiên Minh mặc dù coi như chỉ như một cái thắng được không thể tả, tay trói gà không chặt nhỏ gầy thư sinh, nhưng lúc này cười lên, nhưng là dũng cảm và phần, có một luồng cường hãn khí tức biểu lộ, càng như một cái mạnh mẽ người khổng lồ ngồi ở đối diện. Tự nhiên sảng khoái, nếu có cơ hội, khi, làm, cần cùng quân cộng tí 3.600 chẳng. Tần Thiếu Du lúc này cũng cảm trong lòng hào khí bạt trượng, cố nhiên nói, hắn là cái tiểu bạch kiểm, càng là đại thể cùng mỹ nữ giao thể với, rất khó chiếm được như vậy có cơ hội cùng một cái nam tử cùng ngồi đàm đạo. Huống hồ tại quá khứ thời kỳ, hắn gặp gỡ những đại thể đó đều là dối trá ra hỏa, nhìn thấy đã thấy lẫn nhau căm thù, có cơ hội liền muốn không chết không thôi, vậy có nhàn tình cùng ngươi cùng ngồi đàm đạo. Cho dù thân là tiểu bạch kiểm, vậy cũng là một cái hào hùng cao hơn trời tiểu bạch kiểm, không lưu với tục, khác với tất cả mọi người, vì lẽ đó Tần Thiếu Du lúc này chân tâm vui sướng. Đến gặp gỡ, dù là duyên, tại Hạ Ninh Thiên Minh. Không biết Minh Đài đại danh. Linh Thiên Minh lúc này tự giới thiệu mình, cũng trịnh trọng đối với Tần Thiếu Du cúi chào, đây là tôn trọng đối phương biểu hiện, không thân phận của bọn ngươi, địa vị của ngươi, lại càng không quản ngươi từ trước là một cái bần dân, cũng hoặc là tu giả, này thi lễ dù là nhạt đi ngươi ngoài thân tất cả, chân thành bằng phẳng đối mặt, thật chỉ đạo tâm. Như hiểu nhau, tự tâm giao, Tần Thiếu Du thấy quá chữ đại ca. Tần Thiếu Du lúc này trên mặt không có một tia trò đùa thành phần, cũng là trịnh trọng đáp lễ lại, Ninh Thiên Minh đã là coi hắn là thành bằng hữu chân chính, hắn đương nhiên sẽ không lập dị, thậm chí đối với Ninh Thiên Minh lòng dạ khí độ cảm giác sâu sắc bội phục, không hỏi ra thân, chỉ dựa vào một loại nói niệm cảm ứng, liền đã chân tâm tương giao. Ha ha. Vốn dĩ lần này du lịch không có thu hoạch gì, không thú vị mà bề, nhưng không có nghĩ đến có thể gặp gỡ Tần Minh đệ như vậy để ta tỉnh táo nhung nhớ người, cùng ngồi đàm đạo, coi là thật để ta kinh hỉ và phần, tự giác không uổng công chuyến này. Ninh Thiên Minh chân thành nói rằng, trên mặt lúc này đã đầy là vui sướng. Tần Thiếu Du cùng Ninh Thiên Minh tự giới thiệu mình sau, một trận sau khi đã lẫn nhau phi thường rất quen, bọn họ một đường trò chuyện với nhau, cũng không biết xe ngựa lúc này đã lái vào chân Long Thành nơi sâu xa, sắc trời cũng dần dần muốn đen kịt lại, cho tới giờ khắc này, Tần Thiếu Du phương là thức tỉnh, mới biết bất giác gian đã qua đi tới lâu như vậy, sắc trời cũng sắp sửa đen kịt lại. Chữ đại ca, tiểu đệ chính là ở đây xuống xe, nếu có cơ hội, lại tới quý quý phủ cùng ngươi nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Tần Thiếu Du lúc này đứng dậy, hướng về Ninh Thiên Minh chắp tay nói, liền muốn cáo từ xuống xe. Tần huynh đệ hà tất vội vã như thế, lúc này sắc trời đã tối, sao không đến phủ ở lại, làm cho đại ca hơi tận địa chủ chi nghi. Trải qua một đường trò chuyện, Tần Thiếu Du cùng Ninh Thiên Minh trong lúc đó đã đối với lẫn nhau tương đối quen thuộc, biết Tần Thiếu Du lúc này lần thứ nhất bước vào trần thế, càng là lần thứ nhất tiến vào này chân Long Thành, lúc này không khỏi chân thành lên tiếng giữ lại. Hồng chân thế tục, một khúc văn ca, vừa nãy cùng chữ đại ca luận đạo, tâm có ngộ ra rất nhiều, liền muốn một người đơn độc đi tìm hiểu, bất quá, lần này chân Long viện chiêu sinh, ta cần phải đi thử một lần, đến lúc đó tất nhiên sẽ tìm đại ca ngươi. Từ vừa nãy trưởng đảm trong, Tần Thiếu Du mới biết Ninh Thiên Minh dĩ nhiên chính là Chân Long Thư Viện học sinh, điều này làm cho Tần Thiếu Du rất là cảm thấy giật mình, tuyệt nhiên không nghĩ tới Chân Long Thư Viện dĩ nhiên chiêu sinh không loại, liền tu sĩ võ đạo cũng vẫn như cũ thu làm môn hạ. Sau khi mới nghe Ninh Thiên Minh giải thích, nguyên lai, Chân Long Thư Viện bên trong ngoại trừ thánh tu giả, vẫn còn có tu sĩ võ đạo, kiếm tu giả các loại, chờ, rất nhiều đạo môn, bên trong các môn. Đạo thiên tài lớp lớp, tuyệt nhiên là để người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa Tần Thiếu Du còn nghe nói năm nay Chân Long Thư Viện 5 năm một lần hướng về thiên hạ chiêu thu học sinh tháng ngày ngay khi tháng sau, quy tắc này để tin tức để Tần Thiếu Du động lòng một thoáng. Hơn nữa Tần Thiếu Du đã từ Ninh Thiên Minh trong miệng tỉ mỉ hiểu rõ đến, lần này Chân Long Thư Viện chiêu sinh liền tại Hạ Nguyệt bắt đầu, trong khi 3 ngày, Chân Long Thư Viện chiêu sinh ngoại trừ những kia thánh tu môn phái thiên tài siêu cấp có thể trực tiếp bị Chân Long Thư Viện chiêu thu ở ngoài, liền còn có một loại chính là hướng về thánh tu môn phái hết thảy tán tu giả chiêu sinh, mục đích tự nhiên dù là vì hấp thu những lưu lạc đó ở nơi trần thế thánh tu nhân vật thiên tài, mà bọn họ chiêu sinh phương thức rất trực tiếp cũng rất thô bạo, cái kia dù là đánh vào báo danh tán tu giả trong 10 người đứng đầu, cái kia liền có thể trở thành Chân Long Thư Viện học sinh. Quả đấm của người nào ngạnh liền có thể đi vào thư viện, đương nhiên cái này cũng là có rất nhiều điều kiện hạn chế, nói thí dụ như tuổi tác không thể vượt quá 25 tuổi, hơn nữa cũng chỉ có thể đi qua thư viện bày xuống một ngọn sơn môn đại trận sau, mới có tư cách báo danh. Tán tu giả cũng không chỉ có là chỉ những không có môn phái đó đệ tử, còn bao gồm những môn phái nhỏ đó, tiểu thế gia đệ tử, bọn họ không giống những đại thánh đó tu môn phái. Những siêu cấp đó thánh tu thiên tài không cần như vậy sinh tử huyết chiến liền có thể tiến vào Chân Long Thư Viện cao cấp đạo môn học tập thánh pháp, bọn họ nhất định phải trải qua sơn môn đại trận, đấm máu, liều mạng, trải qua cửu tử nhất sinh, đánh vào 10 người đứng đầu mới có thể lấy tiến vào thư viện trong. Lúc đó, Ninh Thiên Minh từng như vậy khẽ thở dài, trong lời nói rất nhiều cảm khái tâm ý, hơn nữa trên mặt dĩ nhiên có từng tia cô đơn tâm ý, lúc đó Tần Thiếu Du cũng không phải phi thường lưu ý, nhưng trong lòng là thất kinh với Chân Long Thư Viện như vậy chiêu sinh tính tàn khốc, mà những đại thánh đó tu môn phái thiên tài đệ tử nhưng có thể dễ dàng tiến vào. Này phi thường không công bằng, nhưng Tần Thiếu Du tự nhiên cũng rõ ràng, trên người không có tổ tông hào quang vinh quang. Sau lưng không có mạnh mẽ chỗ dựa, cũng chỉ có dựa vào sinh tử đi dốc sức làm, giết ra một cái đại đạo đến. Cuối cùng Ninh Thiên Minh không có cường lưu Tần Thiếu Du, tùy ý hắn một mình biến mất ở đèn đốt sáng tối chập chờn Chân Long Thành trên phố cổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 88, An Mày có thể ở sao? Chân Long Thành mới vừa tới bóng đêm có chút nhạt nhòa, cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn thấy nhàn nhạt trong bóng đêm sự vật, Tần Thiếu Du thân là người tu hành, linh giác khác hẳn với người thường, ở như vậy buổi tối bên trong, cất bước ở Chân Long Thành trên phố cổ đương nhiên sẽ không có bất kỳ khó khăn, vẫn như cũ bước chân lung dùng, như ở Lưu Vân Thượng cất bước, tự có một loại tiêu sái tự tại cảm giác. Bóng người mặc dù có chút cô độc, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng Tần Thiếu Du thưởng thức Chân Long Thành cảnh đêm tâm tình, hơn nữa lúc này trên bầu trời, có thưa thớt ánh sao tung xuống, càng làm cho Chân Long cổ thành có một loại thần bí vẻ đẹp, trong cơn mông lung khiến lòng người sinh nóng trong tâm ý vừa đi vừa nghỉ, bên người cũng lúc đó có dạ người qua đường trải qua, nhưng là đi tới vội vã, đương nhiên sẽ không như Tần Thiếu Du như vậy có tâm sự xem này không thú vị cảnh đêm. Chân Long Thành cổ nhai hai bên đều có to lớn cổ kiến trúc, Tần Thiếu Du vị trí này điều cổ nhai nói vậy cũng chỉ là một cái thiên nhai, nhưng là có rộng mấy chục trượng, điều này làm cho Tần Thiếu Du trong lòng cảm thán, cực kỳ chấn động. Cổ nhai bên cũng có thật nhiều cửa hàng, nhưng từ lâu đóng cửa, lúc này tự nhiên có vẻ dị thường quặn quẽ tĩnh lặng. Một đường tiến lên, Tần Thiếu Du nhưng trong lòng ở nội đạo, cùng Ninh Thiên Minh cùng ngồi đàm đạo, để hắn được ích lợi không nhỏ, còn là đang nói tới võ đạo thì, Tần Thiếu Du mới khiếp sợ với võ đạo tu đến cảnh càng là không mạnh mẽ hơn nữa sức sống mạnh mẽ, càng làm cho người không thể tưởng tượng. Theo Ninh Thiên Minh nói, võ đạo có 5 đại cảnh giới, võ sinh, võ sĩ, võ giả, võ sư, võ thánh, Ninh Thiên Minh là võ giả cường giả tối đỉnh, có tu mạnh mẽ võ kỹ, đồn đại đã có thể chiến đại địa sư viên mãn cảnh giới tồn tại, mà võ sư tự nhiên chính là dường như thánh tu giả trong thiên nhân tổ lớn, cho tới võ thánh, cấp độ kia thánh hiển to lớn, cho dù là sách cổ cũng ít có ghi chép có bậc này nhân vật nghịch thiên, dù là Ninh Thiên Minh vị trí linh tộc, vậy cũng là võ đạo cổ lão truyền thừa. Đại tộc, nhưng tổ tông bên trong từng ra mạnh nhất cũng chỉ là đại vũ sư tổ đại, đủ có thể thấy võ thánh là cỡ nào mờ ảo không dám tưởng tượng tồn tại. Ta có tu, nhất nguyên thánh pháp, là nội ngoại kiêm tu, bên trong tu thánh pháp, ở ngoài luyện lục thân, không biết có thể không tu tập võ đạo, nếu có vô địch cường hãn thân thể, đối với cận chiến mà nói, cái kia liền giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Tần Thiếu Du lúc này đang suy tư chính mình con đường tu hành, lúc này mặc dù có công pháp nghịch thiên, nhất nguyên thánh pháp, nhưng đối với thánh tu giả mà nói, chú ý chính là bên trong tu thánh pháp, ở ngoài mà luyện thánh kỹ, mà này con thích hợp đánh xa, nếu là bị một vị mạnh mẽ võ đạo giả gần người, cái kia tất nhiên sẽ có đại uy hiếp, vì lẽ đó Tần Thiếu Du ở tu tập thánh pháp, còn có kiếm tiên chi đạo sau, rốt cuộc quyết định tìm cơ hội muốn tu tập võ đạo. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, thế gian này vạn pháp, nhưng hoàn toàn là tương sinh tương khắc, chư thiên đại đạo, cực kỳ không thể đồng thời mà tu, dù sao hai loại đạo pháp vận hành phương thức không giống, không hòa tan lẫn nhau, vì lẽ đó ngàn vạn năm qua, thói đời rất ít người có thể cùng tu hai loại đạo pháp, trừ phi loại kiêm lịch thiên thần thể, có thể kiêm dung đạo khác nhau lực, nhưng bực này nhân vật hoàn toàn là nhân vật nghịch thiên, thậm chí là vượt qua đại thánh hiền biên mãn. Cảnh giới tồn tại, đạt đến thần nhân cảnh giới. Người bình thường tu tập hai loại đạo pháp, kết quả cuối cùng chỉ có bạo thể, nhưng Tần Thiếu Du đối với những này không biết gì cả, mà lại những này cũng tất không phải mà hắn cần suy nghĩ, có, nhất nguyên thánh pháp, bực này quy hóa vạn linh thành hỗn độn tồn tại, còn có thái cực thân thể, vì lẽ đó, hắn đủ để tu tập hai loại thậm chí ba loại đạo pháp, cái kia tuyệt đúng vậy không có việc gì. Tần Thiếu Du lúc này đã quyết định ngày sau con đường tu hành, liền từ suy nghĩ trong tỉnh lại, kế tục nhìn cổ thành cảnh đêm, trong lòng càng ung dung tự tại, một loại hiểu ra cảm giác lặng yên có ở trong lòng bay lên. Gió đêm phơ phất, mai đến tận nhìn thấy một tòa ánh đèn sáng tỏ từ lâu, Tần Thiếu Du mới từ loại kia hiểu ra cảnh giới trong lui ra, hắn lúc này ở vào một loại sắp sửa đột phá nhưng chưa phá trạng thái, hắn biết điều này cần một bước ngoặt, vì lẽ đó việc này cũng không vội vàng được, nhớ tới đêm đã khuya, hắn liền đi tới phía trước tiểu lâu nào, cũng quyết định ở lại nơi này. Đây là một tòa cổ điện từ lâu, tuy rằng chỉ là mở ở thiên ngai, nhưng là phi thường có đẳng cấp, đi vào liền có thể cảm nhận được một loại cổ kính mùi vị, bất kể là bàn rượu vẫn là ghế ngồi, đều là dùng linh mục làm thành, bên trong có từng tia thánh linh khí lưu chuyển, khiến người ta hô hấp rằng có một loại thanh tân tự nhiên cảm giác, hơn nữa, tiểu lâu chính sảnh thượng, có cổ họa treo lơ lửng, có vẻ dị thường tao nhã. Tần Thiếu Du đi vào trong tiểu lâu, lúc này nhân đã màn đêm thăm thẳm, chính sảnh thượng chỉ có thưa thớt mấy chắc khách nhân người, bọn họ hoặc là uống một mình tự nhạc, cũng hoặc thấp giọng nói cười, trò chuyện với nhau thật vui. Tần Thiếu Du đến, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, hầu bản tự nhiên nhìn thấy Tần Thiếu Du, chỉ là nhìn thấy Tần Thiếu Du trên người cái kia một thân quần áo cũ rách, tỏ rõ vẻ phong trần sắc, trong mắt không nhịn được sinh ra một loại vẻ chán ghét, vốn là cũng không muốn phản ứng, nhưng nhìn chính đang hướng mình đến gần, rốt cục ở cách đó không xa lạnh lùng mở miệng nói, cái kia đến ăn mày, đem hai cái bánh bao này cầm, lập tức rời đi, không nên hoen ố nơi này thánh khiết khí tức. Cái tiệm này tiểu nhị trong lời nói tự có một loại cao cao tại thượng mùi vị, hơn nữa bố thí cho Tần Thiếu Du hai cái bánh bao, cũng là trực tiếp ném tới Tần Thiếu Du dưới chân, lúc này lại thẳng tắp lăn tới tiểu lâu ngoài cửa, ý này tự nhiên cũng rất rõ ràng, cái kia liền để cho Tần Thiếu Du mình tới bên ngoài kiếm. Từ đầu tới đuôi, Tần Thiếu Du trên mặt vẫn như cũ duy trì dị thường bình tĩnh thần thái, thế nhưng nội tâm của hắn nhưng là phi thường không bình tĩnh, thậm chí có thể nói là tức giận tới cực điểm. Vào thành bị xem là lưu dân, suýt chút nữa bị đánh giết, phí hết đại kính mới đi vào, nhưng không nghĩ ở đây mới vừa vào điểm, lại bị xem là ăn mày, hắn lúc này coi là thật là khóc không ra nước mắt, bất quá, điều này cũng chỉ là ở tức thì trong lúc đó. Chân chính tâm tình đương nhiên sẽ không bị điếm tiểu nhị này câu nói đầu tiên thật sự ảnh hưởng đến. Hắn lúc này cũng không có dừng lại, vẫn như cũ từng bước về phía trước, cũng không có liếc mắt nhìn cái kia lăn tới ngoài cửa bánh mì một chút, nhưng là nhìn hầu bàn khẽ nói, viện trưởng hào quang hạ, không phân thánh tục, đều muốn bình đẳng coi như, chẳng lẽ ăn mày liền không thể vào tiểu lâu sao, không thể ở đây ở chỗ sao. Một thân quần áo cũ rách theo gió phiêu phiêu, dĩ nhiên có một tia phiêu giật xuất trần mùi vị, một mặt bình tĩnh vẻ mặt, nhàn nhạt ngôn ngữ. Tần Thiếu Du không có sử dụng bất kỳ thánh linh lực lượng, cũng hoặc là ý niệm như thế, chỉ là lấy một người bình thường thân phận nói những câu nói này. Nhưng ở khoảnh khắc như thế, hầu bàn nhưng là cảm thấy một loại uy thế lớn lao, đối phương tuy rằng nhìn như một cái phổ thông ăn mày, nhưng lại không có quả thực để trong lòng hắn bất an, phải biết, chính hắn cũng tới một cái có tiểu tu giả thực lực thánh tu giả, đối phương trong mắt, tự có thể nhìn thấu tất cả, xem nhập nội tâm của hắn, chính mình dường như xích quán bại lộ ở trước mặt của hắn, trước đó cái kia một điểm cao cao tại thượng kiêu ngạo trong nháy mắt biến mất không còn. Tam tích. Hừ. Viện trưởng Hào Quang tự nhiên cùng ta cùng ở tại, nhưng ngươi hắc ám nội tâm lại há có thể cảm nhận được, tiểu lâu tuyệt không cho phép ngươi bực này nhiễm dơ bẩn khí tức ăn mày ở lại, còn không mau mau cút khỏi nơi này. Hầu bàn lúc này cưỡng chế bất an trong lòng, vẫn như cũ cứng rắn muốn đem Tần Thiếu Du đuổi ra tiểu lâu, đồng thời hắn lúc này trong tay đã cầm một cái bổng gỗ, trong tay có thánh linh lực lượng, tựa hồ chỉ cần Tần Thiếu Du không lập tức rời đi, hắn thì sẽ ra xua đuổi. Kha kha, nguyên lai chân long thành một cái hầu bàn đều là như vậy cao cao tại thượng, nhưng chưa từng túi người xem qua đầu hạ thế giới, thân thể dơ bẩn cũng không quan trọng lắm, nếu là liền linh hồn cũng dơ bẩn, cái kia dù là không có cứu. Tần Thiếu Du trong lời nói vẫn như cũ bình thản, nhưng hắn ánh mắt nhưng là dường như nhìn người chết bình thường nhìn hầu bàn, điều này làm cho tiểu nhị lòng sinh khủng bố, tâm có đại khủng bố liền có ngu niệm, vì lẽ đó vung ra gậy gỗ trong tay của hắn. Nhưng mà khi hắn muốn vung đánh võ trong đồng gỗ thì một con phỉ bạch bàn tay lớn nhưng nhẹ nhàng duỗi ra, vô thanh vô tức, không người nào có thể giác, liền đã nắm thật chặt hầu bàn dùng hết toàn thân thánh linh lực lượng vung đánh ra cái kia bằng gỗ. "Tiểu huynh đệ, không cần cùng cái này không có mắt hạ nhân chấp nhận đây, thế gian này dơ bẩn linh hồn nhiều biết bao nhiêu, nếu là ở trong mắt cao nhân, bực này mặt hàng tự nhiên liền một con run rế cũng không tính, cái kia lại sao trị ra tay đây?" Béo trắng, hoa hoa khí khí, tiểu lâu trưởng quý kim bản bản không biết hà xuất hiện, lúc này hoa hoa khí khí nói rồi một câu như vậy nhìn như có thâm ý, nhưng là ở Tần Thiếu Du nghe tới liền chó má cũng không thông. "Ta chỉ hỏi, tiểu lâu này, ăn mày có thể ở đến?" Tần Thiếu Du không có ra tay, bởi vì một cái nếu như có thể cảm ứng được hắn có sát tâm, cũng muốn ra tay tên béo, cái kia tất nhiên sẽ không là một cái đơn giản tên béo. Kim Nguyệt tiểu lâu trưởng Quý Kim bản bản, đương nhiên sẽ không là đơn giản tên béo, thực lực sâu không lường được, bối cảnh càng là mạnh mẽ đến đáng sợ, Tần Thiếu Du tuy rằng không biết, nhưng hắn cũng không muốn gây phiền toái, cho nên liền hỏi như thế nói. "Chỉ cần trả thù lao, an mày tự nhiên cũng có thể ở." Kim bản bản ôn hòa cười cười, trên mặt, trong mắt không nhìn thấy một tia cái khác tâm tình, làm cho người ta ấn tượng duy nhất liền chỉ có hòa khí. "Hòa thuận thì phát tài, ngươi hòa khí thì, ngươi là một cái người có phúc." Câu nói sau cùng, không biết là Tần Thiếu Du là giả vờ chiều sâu, vẫn là có ám chỉ gì khác, nhưng Kim Bản Bản sau khi nghe, vẫn như cũng là hòa hòa khí khí cười. Kim Bản Bản nói rồi, chỉ cần có tiền, an mày tự nhiên cũng có thể ở. Tần Thiếu Du tuy rằng quần áo cũ nát, tỏ rõ vẻ phong trần, nhưng hắn quả thật có tiền, rời đi vạn ác trại thì, có thể là Nhan Băng Nhu lúc gần đi để lại cho hắn một túi trung cấp thánh linh thạch, vì lẽ đó hắn lúc này quả thật có không ít tiền, vì lẽ đó, ở trọ là sẽ không có vấn đề. Nhìn Tần Thiếu Du biến mất hành lang gian, Kim Bản Bản vẫn còn đang ôn hòa cười, sau đó cùng khí đối với Hầu Bản nói: "Cầu nô tài ta cần, nhưng ta không cần một đôi mắt chó." Câu nói này rất hòa khí, nhưng Hầu Bản mặt xám như cho tàn, sau đó một bóng người không tức xuất hiện, lại biến mất, sau đó Hầu Bản liền không gặp, chỉ có Kim Bản Bản ở mờ nhạt ánh đèn trung hòa tức giận tự nói: "Quá chút trời dù là thư viện nhận người tháng ngày, tiểu lâu này thú vị người thực sự là càng ngày càng nhiều đây, người này thân thiết thật lưu ý chút. Có tiền ăn mày tự nhiên cũng sẽ không là đơn giản ăn mày." Kim Bản Bản mặc dù là thấp giọng tự nói, nhưng trong bóng tối tự có người nghe được rồi. Trong tiểu lâu, lúc này khách hàng đã đi quang, nhưng cửa lớn vẫn như cũ thẳng cầm lái, sau đó một cái khoác một thân áo giáp màu đen người nhưng chậm rãi đi vào, bước chân gõ mặt đất âm thanh ở yên tĩnh dưới bầu trời đêm có vẻ rời ra chói tai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 89, vừa nhìn liền biết là cái tiểu bạch kiểm bóng đêm đã sâu, ánh sao lờ mờ, thiên địa đã ngủ say. Kim Bản Bản là một cái yêu thích ngủ tên béo, bình thường vào lúc này, hắn từ lâu ngủ, nhưng hôm nay tựa hồ rất nhiều người không muốn để cho hắn ngủ một cái an tâm giấc. Đầu tiên là cái kia một kẻ có tiền ăn mày, vừa nãy hắn muốn là suýt chút nữa đã ngủ, lại bị thức tỉnh. Hắn bị thức tỉnh là có nguyên nhân, lấy hắn mạnh mẽ linh thức tự nhiên là cảm ứng được Tần Thiếu Du cái kia từng sợi nhàn nhạt sắc cơ. Hắn chưa bao giờ từng cảm ứng thấy quái dị như vậy sắc cơ, nhẹ nhàng nhàn nhạt, nhưng là lượn lờ không dứt, lại tự ngủ đông một loại sức mạnh thần bí, cảm giác kia tựa hồ chính là, chỉ cần cái kia có tiền ăn mày đồng ý, liền có thể trong một ý nghĩ giết chết đi Hầu Bản, cho dù là hắn cũng không hề chắc khí có thể ngay đầu tiên ngăn được, vì lẽ đó, hắn ra tay ngăn cản Hầu Bản, mà không cho Tần Thiếu Du động lên cuối cùng sát nghiệm. Có thể vào được Kim Bản Bản cặp kia mắt nhỏ người, tất nhiên là thú bị người. Lúc này nhìn đạo kia từ tiểu lâu cửa từng bước hướng về hắn đến gần hắc giác người, hắn mắt nhỏ mị càng chặt hơn, dường như nhắm mắt lại ngủ. Lữ đội trưởng đêm khuya đến thăm tiểu lâu, không biết có gì chăm sóc. Kim Bản Bản bất luận nói với ai lời, mãi mãi cũng là như vậy hòa khí, mặt mang mỉm cười, khiến người ta có một loại dường như gió xuân hữu hữu cảm giác. Cái kia cao to hắc giác người nghe xong Kim Bản Bản, dĩ nhiên liền như vậy ngừng lại, không có hướng về trước lại đi, mà là đứng ở nơi cửa, một đôi so với đêm đen còn đen hai mắt thẳng tắp nhìn xa xa người mập mạp kia, làm như ở rất chăm chú quan sát. Mãi đến tận một trận sau mới dùng một loại giọng vô cùng nghiêm túc nói rằng: "Ngươi tuy rằng mặt mang mỉm cười, nói chuyện hòa khí, kỳ thực trong lòng ngươi tự nhiên là tức giận phẫn nộ đến cực điểm, thậm chí còn muốn trực tiếp ra tay đem ta ném ra phố lớn, sau đó quan môn." Lấy như vậy chăm chú ngữ khí lời nói ra, cái kia dù là kết luận, Kim Bản Bản biết đây là đối với, trong lòng hắn thật sự rất tức giận, nhưng càng nhiều nhưng là bất đắc dĩ. Hắc Giáp quân đoàn trong 7 đại đội trưởng một trong Lữ Thanh, 5 năm trước, 25 tuổi hắn đã là đại địa sư viên mãn cảnh giới, bây giờ 5 năm trôi qua, cũng không biết hắn bước ra bước đi kia không có này liền Kim Bản Bản cũng không cách nào nhìn đấu, vì lẽ đó hắn sẽ không có tự tin ra tay. Quan trọng hơn chính là Lữ tộc là Chân Long Thành Tam Đại Thánh Tu cổ tộc, Lữ Thanh dù là đến từ Lữ tộc, Chân Long Thành có Tam Đại Thánh Tu cổ tộc, phân biệt là Tống tộc, Sở tộc, còn có Lữ tộc. Thánh Tu cổ tộc tuy rằng không phải Thánh Tu môn phái, nhưng gốc gác cùng thế lực tuyệt nhiên không thể so với những đại môn phái kia yếu hơn bao nhiêu. Đồ đại, này Tam Đại Thánh Tu cổ tộc tựa như thánh trong tu giới Tam Đại Thánh Tu môn phái, cũng có cổ lao gốc gác cùng thực lực. Lữ Thanh phía sau có Lữ tộc, thậm chí còn có Hắc Giáp quân đoàn, lại thêm bản thân hắn liền có sâu không lường được tu vi, đủ để ngạo thị đương đại quân hùng, mà tối nay lại đột nhiên xuất hiện ở Kim Nguyệt Tung lâu, điều này làm cho Kim Bản Bản không cách nào thấu hiểu được. "Chúng ta làm ăn, tuân theo chính là hòa thuận thì phát tài, Lữ đội trưởng nếu có chuyện gì giao cho, nói thẳng dù là, mặc kệ ta có tức giận không, trong lòng nghĩ như thế nào, vậy cũng chỉ là muốn mà thôi." Kim Bản Bản nói một đoạn này ôn hòa lời, lúc này híp mắt nhỏ rốt cục mở một chút, có thể nhìn thấy tinh nhãn bên trong cái kia hòa hợp êm thấm. "Giúp ta lưu ý một người tên là Tần Thiếu Du thiếu niên, qua mấy ngày chính là thư viện triều sinh tháng ngày, hắn sẽ xuất hiện ở Chân Long Thành, mà chỉ cần đến rồi Chân Long Thành tự nhiên là muốn ở trọ." Nhìn thấy Kim Bản Bản đã mở một đôi mắt nhỏ, Lữ Thanh không có nói nhảm nữa, trực thiết chủ đề: "Hả, là các ngươi Lữ gia ý tứ, vẫn là lấy Hắc Giáp quân đoàn danh nghĩa?" Kim Bản Bản cũng không có hỏi Tần Thiếu Du là thế nào một người, nhưng là hỏi Lữ Thanh đây là người nào mệnh lệnh. "Đều có." Lữ Thanh khẽ nói. Nghe được Lữ Thanh, Kim Bàn Bàn vẻ mặt ngưng lại, trong lòng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng chung quy không còn dám hỏi lên, trên mặt nhưng càng ngày càng có vẻ hòa khí lên. Nhưng ngươi có thể nào biết hắn nhất định sẽ đến Chân Long Thành? Cuối cùng, Kim Bàn Bàn vẫn là đem vấn đề trọng điểm chuyển tới Tần Thiếu Du trên người, lúc này hòa khí hỏi: "Thần toán sư nói hắn đến, hắn dĩ nhiên là sẽ đến." Lữ Thanh lúc này ngữ khí có một loại sự tự tin mạnh mẽ. Thì ra là như vậy. Kim Bàn Bàn đến lúc này rốt cuộc biết Tần Thiếu Du thiếu niên này dĩ nhiên là trọng yếu như vậy, trước tiên không nói là ai có năng lượng lớn như vậy đạt được Lữ gia cùng Hắc Giáp quân đoàn đáp ứng hỗ trợ tìm kiếm một người như vậy, quan trọng hơn chính là dĩ nhiên mời ra thần toán sư. Thần toán sư, đây là một cái cổ lão thần bí nghề nghiệp, toán trời toán người toán vạn vật, có thể báo trước tương lai, nhân vật như vậy ở thánh tu giới tuyệt đối là ít ỏi đến cực điểm, nếu là một cái cổ thế gia cùng trong môn phái cung phụng có một vị thần toán sư, cái kia liền có thể ở đại thế trong đoán một quẻ, có thể báo trước đại nguy hiểm, gặp dự hóa lành, lâu dài truyền thừa xuống, cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Kinh khủng hơn chính là có một cái truyền thuyết xa xưa, đại thành thần toán sư có thể tính nhân sinh chết, tựa như Diêm Vương phán sinh tử, đều ở hắn trong một ý nghĩ. Nhưng lúc này, chỉ vì một người thiếu niên, liền mời ra thần toán sư, thiếu niên này đến tột cùng là nhân vật dạng gì? Đương nhiên, Kim Bàn Bàn cũng biết những này không phải hắn hẳn là hỏi, vì lẽ đó lúc này lại mở miệng như thế nói, người này có cái gì đặc thủ? Một chút nhìn lại liền biết là cái tiểu bạch kiểm. Đây là Lữ Thanh trả lời, cũng là cuối cùng trả lời, bởi vì nói xong câu đó, hắn đột nhiên giống như ưu linh không tức biến mất đi. Thậm chí ngay cả Kim Bản Bản cũng không cách nào bắt lấy hắn quy tích. Khi đến, một bước một khấu thanh, chạy không một tiếng động, Lữ Thanh chẳng lẽ đã muốn bước ra bước đi kia. Tung lâu trong, lại một lần nữa còn lại Kim Bản Bản một người, nhưng hắn lúc này nhìn tiểu lâu nơi cửa trong lòng đã rơi vào trầm tư. Một chút nhìn lại liền biết chính là tiểu bạch kiểm. Vậy cũng là đặc thù sao, quan trọng hơn chính là, coi đời này có nhân vật như vậy sao? Đêm nay là một cái chưa chợp mắt dạng, yêu ngủ Kim Bản Bản đêm nay nhất định phải mất ngủ rồi. Tần Thiếu Du từ Minh Tư trong lui ra, cái kia thần dị linh giác cũng như nước thủy triều trở về trong biển ý thức, cả người từng đạo thần bí ánh sáng cũng trong thời gian ngắn biến mất đi. Trước một khắc, bên cạnh còn có dị tượng lờ lờ, Phật quang lóe lóe, hư không sinh hoa sen, quả thực là cực kỳ thần thánh tường thụy. Sau một khắc, tất cả những thứ này dị tượng biến mất, Tần Thiếu Du mở hai mắt ra thì đã là một cái phổ thông đến không thể người bình thường đến đâu. Một chút nhìn lại liền biết là cái tiểu bạch kiểm. Đây là người nào cho ta đánh giá? Coi là thật là đối với ta hiểu rõ đến cực kỳ thấu triệt, thật là làm cho ta vui mừng để ta ưu đây. Tần Thiếu Du tự nói, bên trong có vô tận cảm thán, càng nhiều chính là không rõ, còn có bất an. Vừa nãy đang nhìn đến Kim Bàn Bàn xuất hiện một khắc đó, cũng đã lòng sinh cảnh giác, vì lẽ đó vừa về tới phòng của mình gian liền ở đây bày xuống một đạo cấm chế, sau đó trực tiếp trốn vào đến trong biển ý thức, mở ra thần dị linh giác, muốn nhìn một chút Kim Bàn Bàn cuối cùng sẽ có phản ứng gì, không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên để nhìn tình cảnh lúc trước nói chuyện. Ở Kim Bàn Bàn cùng Lữ Thanh nói chuyện thời điểm, bọn họ tự nhiên cũng bày xuống cách âm kết giới, nhưng tuyệt nhiên là không cách nào nghĩ đến Tần Thiếu Du linh giác cực kỳ thần kỳ, vốn là không nhìn tiên nhân bên dưới cách âm kết giới, vì lẽ đó có thể dễ dàng nghe trộm đến tất cả những thứ này, mà đối phương nhưng không có phát hiện hắn. Hai người kia nếu là biết bọn họ muốn tìm người kia vừa nãy đem bọn họ nói chuyện không sót một chữ nghe qua, lúc này không thông báo có gì cảm tưởng. Tần Thiếu Du tự nhiên không lòng người thần muốn những thứ này, hắn lúc này vẻ mặt nhưng là dị thường nghiêm nghị. Đây là hắn lần thứ nhất đặt chân chân thế, tuyệt nhiên sẽ không có mấy người có thể biết hắn, nhưng lúc này dĩ nhiên phát động rồi thần toán sư, Lữ gia cùng Hắc Giáp quân đoàn đồng thời ngầm đồng ý hỗ trợ tìm kiếm, này sẽ là ai như thế để mắt hắn đây? Không biết trên người mình có cái gì tuyệt thế chất bảo, dĩ nhiên có thể kinh động cấp độ kia cao cao tại thượng đại nhân vật như vậy quan tâm ta tiểu nhân vật này, nghĩ tới nghĩ lui, cái kia liền chỉ có đồng tao cổ kiếm cái này vô khuyết đại viên mãn đế binh rồi. Lúc đó ta đã biến mất thân phận, tuyệt nhiên không có ai biết là ta lấy đi vô khuyết đại viên mãn đế binh, trừ phi có người lấy bí pháp nhìn thấu hư huyễn, chân chính nhận ra ta. Sẽ là ai chứ? Tần Thiếu Du sâu sắc suy nghĩ, con mắt càng ngày càng sáng, vẻ mặt nhưng càng ngày càng nghiêm nghị, cuối cùng hắn tự nghĩ thông suốt cái gì, sau đó đột nhiên cười lạnh nói, có thể từ phủ vân bí cảnh trong đi ra người không mấy cái, có thể vừa nhìn liền biết ta là tiểu bạch kiểm cũng tuyệt nhiên sẽ không có mấy cái, trừ phi là cùng đi ở hư huyễn cổ đạo những người kia, Thanh Long phái Thanh Hà, cũng hoặc là hắn, vẫn là hắn đây. Bất kể là ai, đem ta rơi vào như vậy đại nguy cơ trong, coi là thật đáng giá giết một lần. Tần Thiếu Du trong lòng đã khóa chặt mấy cái tiêu, trong mắt đã có sát khí lưu động. Lần này nếu không là hắn đi bộ hành hồng chân đường, một thân cũ nát quần áo, tỏ rõ vẻ phong trần bị che đậy đi hắn hình dáng, lúc này nói vậy đã bị nhận ra được. Xem ra là một người tiểu bạch kiểm cũng không phải một chuyện dễ dàng sự đây. Tần Thiếu Du tự dễ ước, quyết định kế tục đóng vai một kẻ có tiền ăn mày, che đậy thế nhân trí nhãn. Còn có mấy ngày dù là tháng sau Chân Long học viện triều sinh tháng ngày, theo Ninh Thiên Minh nói, như muốn tiến vào thư viện, cũng nhất định phải giết vào mười mạnh, thế gian tàng long ngọa hổ, nghịch thiên kỳ tài, siêu cấp tuổi trẻ cường giả tuyệt đối sẽ không ít, như muốn ở cao thủ như mây trong đám người giết ra, như vậy nhất định phải làm ra đột phá. Tần Thiếu Du thả xuống trước đó sự, lúc này lại bắt đầu trong nghị Chân Long thư viện triều sinh sự, mấy ngày nay hắn ở vào một cái then chốt điểm đột phá, nhưng điều này cần một bước ngoặt, nhưng mà tranh cướp tiến vào Chân Long thư viện tân sinh người tất nhiên nhiều vô số, càng có rất nhiều mạnh mẽ tuổi trẻ tuấn tài, Tần Thiếu Du như muốn giết nhập mười mạnh, nhất định phải ở trong mấy ngày này làm ra đột phá, nếu không, cơ hội chính là phi thường xa vời. Nghe nói, này Chân Long thành lịch sử lâu đời, từng ra rất nhiều thánh hiển, mấy ngày nay có thể du lịch một vòng, tham quan thánh nhân lưu lại di tích cổ, cũng có thể tìm được một tia thời cơ đột phá. Tần Thiếu Du cuối cùng có như vậy quyết định. Ba ngày Chân Long thành, quả nhiên là Tần Thiếu Du không thể nào tưởng tượng được, đặc biệt Tần Thiếu Du đi tới Chân Long thành chủ trên đường thì, trong lòng kinh ngạc khó có thể tưởng tượng, này điều cổ nhai không biết lấy loại nào màu đen bí thạch chế thành, đặt ở trong đó, liền có một loại cùng đại địa liên kết cảm giác, khiến người ta tựa hồ tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới giống như vậy, đối với người tu hành có phi thường có ích. Đi một chút đường cũng có thể tu hành, chẳng trách muốn xưng là Chân Long thánh tu giới đệ nhất thành. Tần Thiếu Du bay về Chân Long thành trên phố cổ lui tới như nước thủy triều biển người, nhẹ nhàng một tiếng cảm thán, nhưng mà vào lúc này, trong lòng hắn lạnh lẽo, nhưng cả một luồng cường hãn sát cơ lặng yên bao phủ hắn toàn thân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 90, hồn chú như thiên địa gió lạnh lạnh lẽo, như sông lớn chọc nước cuộn cuộn, sát khí từ hư không rơi dụng, nhưng không lọt chỗ nào, lan khắp Tần Thiếu Du toàn thân. Ở Chân Long thành chủ trên đường, tự nhiên ít có người dám ban ngày ban mặt giết người, mà lạnh lẽo sát khí, có lúc cũng chỉ là một loại cảnh cáo, một loại theo là có thể lấy mạng của người cao cao tại thượng cảnh cáo. Tần Thiếu Du ánh mắt rơi vào trong đám người cái kia một đạo áo giáp màu đen khoác thân bóng người, ánh mắt nhưng bình thường như nước, cho nên cũng lặng lẽ không nói. Tần Hàm một đôi ánh mắt lạnh lẽo, hắn chậm rãi đến gần Tần Thiếu Du, mặc cho người ta chiều từ bên người chạy qua, hắn hứng hờ như cũng mà nhìn về phía Tần Thiếu Du, dường như nhìn một kẻ đã chết. Ta nói rồi, lưu dân không thể tiến vào Chân Long Thành, một khi vi phạm, giết chết không cần luận tội. Mấy ngày nay, Tần Thiếu Du vẫn ở Chân Long Thành bên trong hành động, qua lại ở các nơi di tích cổ nơi trong, mà khi đó hắn đã biết bị người nhìn chằm chằm, nhưng hắn cũng không để ý, vẫn như cũ tìm tâm ý của chính mình. Một đường tiến lên, quan sát một ít cổ lao thánh tích, chìm đắm ở một loại kỳ diệu ý cảnh trong, loại kia muốn đột phá cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, lúc này xuất hiện ở Chân Long thành chủ trên đường, với ngàn vạn sóng người như trong biển, Tần Hà lại đột nhiên chặn lại rồi. Tần Thiếu Du đường đi, đồng thời sát cơ doanh nhiên về phía Tần Thiếu Du đưa ra cảnh cáo cùng hiếp uy. Nhưng ta đã đứng ở Chân Long thành trong. Tần Thiếu Du bình tĩnh mà nói, ngắn gọn trả lời rành mạch, tâm tình của hắn cũng là như vậy không minh, ánh mắt nhìn về phía hư không, cũ nát quần áo bay múa theo gió, dường như một cái xuất trần người, mà Tần Hà nhưng dường như thành một tia bụi trần, không ở trong mắt của hắn. Theo Tần Hà, đây là một loại xích. Quan quan không nhìn, lại thêm Tần Thiếu Du câu kia hung hăng ngôn ngữ, hắn giờ khắc này thật sự có ra tay kích động, đem sát nghiệm biến thành hành động, nhưng đây là Chân Long thành chủ nhai, lui tới, rất nhiều chúng sinh, huống chi cổ thành có lệnh cấm, Chân Long thành chủ nhai không thể động võ. Nếu đi vào, liền cần bản phận, không phải lưu dân chính là ăn mày, mặc dù ở viện trưởng hào quang hạ, cuộc đời của ngươi cũng vĩnh viễn chỉ là bi tiện. Tần Hà chào phúng nói, ở cửa thành ở ngoài hắn cảm giác mình bị mất mặt, hơn nữa bị như một cái cùng lưu dân ăn mày tiểu nhân vật để hắn trở nên chật vật như vậy, vì lẽ đó cho dù Tần Thiếu Du tiến vào thành, hắn vẫn không có dự định cứ như thế mà buông tha Tần Thiếu Du. Người cao cao tại thượng, cùng một cái lưu dân ăn mày không qua được, ngươi bất giác cuộc đời của ngươi càng bi tiện sao? Nếu nói là đến đấu võ mồm, nói vậy rất ít người có thể đấu thắng thừa hành người đến tiện thì lại vô địch vì là niềm tin Tần Thiếu Du, vì lẽ đó nghe được Tần Thiếu Du, Tần Hà lúc này trong mắt đã là sát cơ lấp lóe, mũ giáp hạ sắc mặt cũng tất nhiên khó coi tới cực điểm. Mặc kệ ngươi cùng Ninh Thiên Minh quan hệ gì, mặc kệ ngươi là tinh tướng vẫn là cái gì. Trong thế tục, Chân Long Thành là hắc giáp quân quản hạt địa phương, một mình ngươi người ngoài tiến vào Chân Long Thành trong, ý đồ không rõ, ta liền có thể giam cầm ngươi, vì lẽ đó ngươi chỉ cần đi ra này con phố chính, ta sẽ động thủ bắt giữ ngươi, thuận tiện cũng liền đem ngươi giết. Rất trắng ra, ở trong mắt Tần Hà, Tần Thiếu Du xác thực chỉ là một cái lưu dân cũng hoặc ăn mày, nếu không cũng không biết cái này giống như biểu đạt ra chính mình sát tâm. Một câu nói là nói, đối với ở trước mặt mình nhỏ yếu dường như một con run rế người, cái kia liền không có cần thiết che giấu cái gì. Nghe nói như thế, Tần Thiếu Du cảm thấy không có cần thiết nói cái gì nữa, lúc này hắn trực tiếp xuyên qua như nước thủy triều biển người, hướng về chủ nhai bên ngoài đi ra, đi vào một cái yên tĩnh ngõ cổ trong. Này một cái ngõ cổ có một tòa phủ đệ, nhưng cửa lớn khép hờ, ngoài cửa cũng không có người thủ vệ, tòa này cửa lớn không biết trải qua bao nhiêu mưa gió năm tháng, lúc này trước mắt, khắc xuống rất nhiều thiên địa tuổi tác đạo ngân, đặc biệt cửa lớn ở giữa phía trên, Minh Nguyệt Huyền Không bốn chữ cổ, sâu thẳm như ngọc, câu hơi ngang dọc, như treo ở hư không minh nguyệt ôn hòa, lại hình như có một loại trầm luân nhập hoàng tuyền ấm lãnh. Tần Thiếu Du đứng ở trước phủ đệ, lặng lặng ngắm nhìn, thời khắc này, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng rộng mở rộng rãi, trong cơ thể chủ thánh mạch trong tự đang lặng lẽ phát sinh thay đổi, từ vào lúc này bắt đầu, chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Tần Hà theo Tần Thiếu Du bước chân theo vào, ngoại trừ hắn, phía sau hắn còn có ba cái hắc giáp sĩ binh, là hắn thủ hạ. Này ba cái hắc giáp sĩ binh vừa lên đến, liền đoạn đi tới Tần Thiếu Du hai bên đường lui, đem ngõ cổ giao lộ ngăn chặn. Ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Ta ngược lại cũng muốn nhìn một chút này Chân Long thành hắc giáp quân có thể vô sỉ đến mức độ cỡ nào. Không chờ Tần Hà mở miệng, Tần Thiếu Du đã mở tâm cười nói, lúc này hắn đúng là hài lòng cười, bởi vì hắn đã có thể đột phá, ngày sau Chân Long thư viện triều sinh cuộc chiến đã không sợ. Vô chi du dế, ngươi chết rồi, thiên địa này sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Tần Hà cũng hài lòng cười nói, hắn là một cái tiểu địa sư, mà Tần Thiếu Du dĩ nhiên chỉ có điều là một cái phổ thông người, nhiều nhất cũng chỉ là một cái tu vi thấp võ đạo chi sĩ, vì lẽ đó, hắn có thể xoay tay trong lúc đó để chết Tần Thiếu Du, quan trọng hơn chính là, nơi này là Minh Nguyệt Huyền Không phá phủ ở ngoài, hắn bất cứ lúc nào có thể động thủ. Vì lẽ đó, hắn động thủ, trong tay cái kia cái hắc thương như điện hướng về Tần Thiếu Du ngực đâm tới, giống nhau ở ngoài thành đâm hướng về Tần Thiếu Du nhát thương kia, chỉ là ở cửa thành thì một thương bị Ninh Thiên Minh cản lại, nhưng ở nơi này, ai có thể thế hắn chặn. Nhẹ nhàng nghiêm lên hai ngón tay, động tác nhìn như vô cùng chậm rãi, nhưng vừa bật ở trường thương màu đen đâm tới trong lòng trong nháy mắt đó, liền không tức mang ở không có ai thay mình chặn, cái kia liền chỉ có tự mình ra tay rồi. Tần Thiếu Du một bộ nhẹ nhàng như mây khói vẻ mặt, nhưng Tần Hà nhưng là thay đổi sắc mặt, chưa bao giờ nghĩ đến Tần Thiếu Du chỉ là nhẹ nhàng niêm lên hai ngón tay liền mang ở hắn trường thương, càng có một luồng sức mạnh thần bí thông qua trường thương chuyển tới, chạy khắp hắn toàn thân, sau đó hắn cũng không còn cách nào nhúc đích. Mạnh mẽ như vậy, Tần Hà nội tâm lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng, bởi vì hắn cảm nhận được Tần Thiếu Du cái kia sợi nhẹ nhàng nhàn nhạt nhưng lượn lờ không dứt sắc cơ. Mặt khác ba cái hắc giáp sĩ binh nhìn thấy lao đại bị chế, lúc này không có chút gì do dự bạo lực mà tới, trung cấp thực lực của tu giả hiện lộ hết, trong tay hắc thương ôm theo mạnh mẽ thánh lực đánh giết hướng về Tần Thiếu Du. Những này hắc giáp sĩ binh bản thân dù là thánh tu giả, bình thường lại huấn luyện có tố, lúc này đồng thời giết tới, dĩ nhiên cũng làm cho không trung một loại sấm gió thân, có vẻ dị thường hùng hổ. Nhưng đã từng, Tần Thiếu Du liền đại địa sư đều đánh bại quá, huống chi ba tháng hồng trần đường đi hạ xuống, hắn lúc này đã trở nên càng thêm mạnh mẽ. Một cái tay khác tùy ý nhẹ nhàng điểm ra mấy chỉ, hư không tựa như phải mặc một cái hố đen giống như vậy, trong nháy mắt đánh vào ba vị hắc giáp sĩ binh hắc thương bên trên. Không có bất kỳ tiếng động, ba vị hắc giáp sĩ binh trong tay hắc thương đột nhiên dường như một cái kem que bình thường hóa thành điểm điểm mảnh vỡ, tung bay ở trong hư không, sau đó bọn họ như được sét đánh, trực tiếp bị đánh bay đi ra, đánh vào đường tắt thượng, phát sinh từng trận ầm ầm tiếng. Còn chưa chết hẳn, Tần Thiếu Du cảm giác được cái kia đánh vào đường tắt thượng ba cái hắc giáp sĩ binh vẫn còn có từng tia khí tức, không hề chết hết, hơn nữa cái kia từng tia khí tức lại vẫn bắt đầu trở nên chậm rãi mạnh mẽ lên, không khỏi trong lòng thất kinh. Trên người cái này áo giáp, không hổ là phù thủy gia chỉ quá. Tần Thiếu Du lúc này đã cảm giác được Tần Hà trên người cái này áo giáp màu đen đang nhấp nháy ra kỳ dị hoa văn, một loại sức mạnh thần bí tự đang thức tỉnh, gia chỉ ở trên người đối phương sức mạnh dĩ nhiên chịu đến mạnh mẽ chấn động. Sau đó, Tần Thiếu Du liền nhìn thấy Tần Hà hai mắt bắt đầu đỏ chót lên, tiềm năng kích phát. Tần Thiếu Du cảm thán, nhưng hắn dù sao cũng là mạnh mẽ hơn Tần Hà quá nhiều, vì lẽ đó, hai ngón tay nhẹ nhàng uốn một cái kia trường thương màu đen tựa như bánh quai trèo bình thường đã biến thành một đoạn, đồng thời từ Tần Hà trong tay thoát phi mà ra. Tiếp theo, Tần Thiếu Du một trường vô hướng về đối phương, thanh thanh thản thản một trường, nhưng Tần Hà đã cảm thấy tử vong phụ xuống. Tha ta một mạng, ngươi có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện. Rốt cục, ở cuối cùng sinh tử bước ngoặt, tựa hồ bức phát sinh Tần Hà cường đại dị thường sức mạnh, dĩ nhiên có thể hô lên một câu nói như vậy đến. Bàn tay rừng đã dán lên Tần Hà ra đầu, một luồng sợ hãi hàn ý đã làm cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được cái này dường như ăn mày giống như thiếu niên dĩ nhiên mạnh mẽ đến thế, xoay tay trong lúc đó có thể giết chết hắn, càng thêm không thể nào tưởng tượng được chính là cái này ăn mày thiếu niên dễ sẽ không có quan tâm hắn thân phận của hắc giáp quân, trực tiếp vô tình ra tay, không có bất kỳ đặc kỵ, nếu không là hắn kêu lên đúng lúc này nói vậy đã là một bộ tử thi, đi theo ta hoặc hủy diệt. Tần Thiếu Du cũng không muốn phí lời, rất trực tiếp nói, kỳ thực ở đi vào này ngõ cổ trong thì hắn đã sinh ra loại ý nghĩ này, dù sao nhiên cái này xa lạ chân long thành không có mấy cái thủ hạ, xác thực sẽ rất phiền phức, phi thường không tiện. Tần Hà là hắc giáp quân, nếu là những người khác lại sao dám sinh ra thu bực này người làm nô tài ý nghĩ, một khi bị phát hiện tất nhiên phải bị tận hắc giáp quân không chết không thôi truy sát, huống hồ nếu là không có một ít thủ đoạn, lại há có thể để cho người khác khăng khăng một mực đi theo ngươi. Chỉ ít như Tần Hà bực này người sẽ không, một khi để hắn có cơ hội, tất nhiên sẽ thí chủ. Nhưng Tần Thiếu Du vừa vặn ở phủ Vân Bí cảnh trong lúc vô tình đạt được một quyển cổ bí kíp, nói dù là hồn chú, vậy tuyệt đối là một loại thượng cổ bí pháp, cho linh hồn hạ nguyền rủa, sau đó chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể để bị hạ linh hồn nguyền rủa giả hồn phi phách tán. Hơn nữa, hạ linh hồn nguyền rủa chủ nhân một khi bỏ mình, những đó bị từng hạ xuống linh hồn nguyền rủa người đều sẽ biến thành cho bụi, theo cho cùng. Nhưng nói thẳng thắn hơn, cái này cũng là chủ tớ gian linh hồn khế ước, chỉ có ở đối phương hoàn toàn đồng ý tình huống hạ, mới có nhất định cơ hội thành công, cũng hoặc là hạ chú phương sức mạnh cường đại đến không một bên, đó là dùng tuyệt đối sức mạnh trấn áp. Tần Thiếu Du tự nhiên không phải sức mạnh kia lớn đến không một bên người, vì lẽ đó chỉ có để Tần Hà đồng ý, mới có thể hạ chú. So với sinh mệnh, cái khác cái gọi là tôn nghiêm tự nhiên cũng không thể coi là cái gì, Tần Hà còn ba người kia khôi phục ý thức hắc giáp sĩ binh chỉ có đồng ý đi theo Tần Thiếu Du, phục tùng vô điều kiện. Trên chín tầng trời, ưu tuyền bên dưới, lấy hồn vì là dẫn, sinh tử theo chủ. U âm cổ, dường như một đạo ma khúc vang ở ngõ cổ trong, Tần Thiếu Du lấy một loại kỳ dị nhịp điệu đọc lên thần chú, nhưng theo một câu nói hạ xuống, Tần Hà cùng với ba cái hắc giáp sĩ binh một tia bản mệnh chi hồn hóa thành một tia nhạc quang, đi vào thần hồn của Tần Thiếu Du bên trong, thành Tần Thiếu Du linh hồn một phần, chỉ cần hắn có đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt đi, đây chính là hồn chú. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 91, ánh trăng chiếu không tới địa phương ngõ cổ bên trong vô cùng yên tĩnh, cho dù Tần Thiếu Du bọn họ ở đây đã xảy ra một trận chiến đấu, phát sinh rất lớn tiếng vang, nhưng nơi này vẫn như cũ liền quỷ ảnh cũng không xuất hiện một cái. Nay điều hẻm nhỏ liền dường như một chỗ tử địa, cũng hoặc là vùng đất bị lãng quên. Lúc này sắc trời đã có chút tối tăm, tà dương cuối cùng một tia dư vị cũng ẩn vào chân trời nơi sâu xa, thiên địa yên tĩnh, ngõ cổ thâm trầm. Tần Thiếu Du nhìn lúc này đã khôi phục như lúc ban đầu Tần Hà còn có ba vị hắc giáp sĩ binh, trong lòng cực kỳ cảm thán. Bị phù thủy gia chỉ quá áo giáp màu đen có một loại sức mạnh thần bí, dĩ nhiên có thể để một cái trọng thương sắp chết người ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong đã khôi phục đến hoàn hảo. Lúc này, bị rơi xuống hồn chú, Tần Hà bọn họ chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đã bị một loại không biết khóa lại, mà hắn là vĩnh viễn cũng không cách nào chống cự loại này không biết, vì lẽ đó chỉ có phục tòng vô điều kiện. Này điều ngõ cổ tựa hồ không đơn giản đây. Không đơn giản tự nhiên không phải này điều ngõ cổ, mà là ngõ cổ trong tòa này cổ lão phủ đệ, cửa chính thượng minh nguyện huyền không bốn chữ cổ liền lộ ra thần bí khó lường khí tức. Tần Thiếu Du tiến vào này điều ngõ cổ cũng tuyệt nhiên không phải nói tùy ý, mà vì là trên thực tế này điều ngõ cổ hắn ở ngày hôm trước đã tới, thậm chí cũng ở ngoài cửa lớn đứng yên thật lâu, cảm ngộ bên trong ý cảnh, nhưng cuối cùng không có đi vào. Cái kia tựa hồ là một tòa hoang phế phủ đệ, quý phủ truyền vang ra một loại để hắn khiếp đảm khí tức, mà hắn phát hiện đại môn kia tuy rằng chỉ là khép hở, bên trong mơ hồ có một loại bí lực đang lưu chuyển, càng tự một loại tòa trận ở vận hành. Có thể lấy tòa trận khi làm cửa, tòa này bị lãng quên phủ đệ đương nhiên sẽ không là đơn giản, chí ít ở đã từng trong năm tháng cực kỳ huy hoàng quá. Ngày ấy, Tần Thiếu Du ở phủ đệ ngoài cửa lớn đứng giữa trời, nhìn hồi lâu minh nguyện được không, nhưng không có nhìn thấy một người đi qua từ nơi này, vì lẽ đó hắn ngày hôm nay mới sẽ lần thứ hai đem Tần Hà đám người mang vào nơi này, nhưng không có nghĩ đến, lần thứ hai xem cái kia bốn chữ cổ, nhưng cho hắn lần thứ nhất không giống cảm ngộ, thậm chí nói là tỉnh ngộ. Lúc đó, theo Tần Thiếu Du đi vào này điều ngõ cổ, Tần Hà trong lòng vừa là sợ hãi, nhưng cũng là hưng phấn, sợ hai phố là nhân cái kia bởi vì tòa kia minh nguyện huyền không phụ đệ, hưng phấn là bởi vì có thể không người biết giác hạ đem Tần Thiếu Du giết chết, chỉ là coi đời này sự tình tổng sẽ không như chính mình tưởng tượng giống như vẻ đẹp, vì lẽ đó kết quả vẫn bị sửa, hắn không có giết chết Tần Thiếu Du, mà là hắn thành Tần Thiếu Du nô bộc. Nghe tới Tần Thiếu Du nói này điều ngõ cổ không đơn giản thì, lúc này đã hóa thân làm nô bộc Tần Hà tự nhiên biết Tần Thiếu Du muốn biết cái gì, vì lẽ đó hắn bắt đầu đem này điều ngõ cổ thượng tòa kia tên là Minh Nguyệt Huyền Không Phủ Đệ cố sự chậm rãi nói đến. 30 năm trước Minh Nguyệt thế gia, dường như giữa bầu trời một vầng minh nguyệt, ánh sáng chói mắt, phổ chiếu chúng sinh, để thế nhân ngưỡng mộ, tất cả chỉ vì thế gia trong gia một tên nghịch thiên giống như nhân vật cường đại. 3 tuổi thánh tu, 8 tuổi tu sĩ, 10 tuổi tu giả, 13 tuổi sư, 18 tuổi tiểu thiên nhân, 25 trung cấp thiên nhân đại viên mãn, cho đến 30 tuổi tiến vào đại thiên nhân cảnh giới, sau khi không người biết đến cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào. Hắn gọi Minh Nguyệt Trường Không, 30 năm trước danh chấn đại lục nhân vật, khi đó khiêu chiến vô số cường giả, nhưng chưa đến một lần thất bại, được khen là trăm năm qua hy vọng nhất bước vào thánh hiển cảnh giới nhân vật thiên tài, nhưng này luôn treo cao ở không, hào quang vạn trượng minh nguyệt nhưng chỉ ở trong một đêm, đột nhiên mở đi. Không ai biết 30 năm trước đêm đó phát sinh cái gì, rất nhiều năm đó nhân vật lúc này đã ra đi, nhưng ở trong hồi ức nói rằng, đêm đó trong bầu trời đêm minh nguyệt bị hắc vân che quất, thiên địa đột nhiên rơi vào tuyệt đối trong bóng tối, chân long thành hư không thượng, vô tận cự thanh truyền đến, dường như sơn hà phá nát, đại địa nứt toát, vòm trời hủy diệt, nơi đó dường như có thần linh ở chiến đấu, nói âm truyền vang thế gian mỗi một cái góc. Vô tận mưa xối xả tuôn ra, sấm gió chớp nhanh, dường như thế giới tận thế đến, mặc dù là tiểu thiên nhân bực này cường giả cũng không dám nhìn thẳng hắc ám hư không, chỉ có trung cấp trở lên thiên nhân mới có thể mở thiên nhãn, nỗ lực nhìn về phía hư không. Đêm đó, hắc ám kéo dài rất lâu, trời long đất lở, dường như thế giới chưa nhật âm thanh vang vọng không dứt, mãi đến tận một đêm đã hết, có thể chỉ là ở trong chớp mắt, một trận hào quang đột nhiên xuyên thấu vô tận mây đen, rọi sáng thiên địa, một vầng minh nguyệt pháp tướng treo cao ở không, phổ chiếu chúng sinh vạn vật, để chúng sinh sinh ra một loại bái mô kích động, cái kia một vầng minh nguyệt dường như đứng ở vòm trời chân thần, không sợ hắc ám, cùng hắc ám tranh chấp, một loại tuyệt nhiên thu bạo phá tan cựu trùng thiên, đuổi hết vô cùng hắc vân, để thiên địa hoàn toàn sáng rực. Nhưng một sát na ánh sáng từ trần, cái kia một vầng minh nguyệt cuối cùng biến mất, thiên địa quy về hắc ám, mưa gió đình đi, sấm sét biến mất, thế giới bình tĩnh, tự trước đó chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, hư không thượng hắc vân cũng lặng lẽ tàn đi, minh nguyệt lần thứ hai rơi ra nhân gian, nhưng cũng có chút tạm đậm rồi. Ngày thứ hai, khi làm luồng thứ nhất chiều dương hạ xuống thì minh nguyệt phủ là được một mảnh rách nát cảnh tượng, người đi phủ không, đã từng náo nhiệt phồn hoa một đi không trở lại. Mà một ngày kia, có người từng thấy viện trưởng từ trong phủ đi ra, lại sau đó nơi này liền bị liệt vào chân long thành cấm địa một trong, hơn nữa chuyện này cũng bị trấn áp đi, không cho phép đàm luận. Nhưng minh nguyệt phủ môi đến tối thì sẽ thành một mảnh ánh trăng chiếu không tới địa phương, thâm trầm âm u, không người nào dám đặt chân, dường như một mảnh bị nguyền rủa nơi, mà cũng có người từng muốn ở ban ngày chuyến nhập trong phủ, chưa từng thấy có người sau khi tiến vào có thể đi ra. Một mảnh ánh trăng chiếu không tới địa phương, vì lẽ đó là cấm địa. Nghe Tần Hà tự thuật, Tần Thiếu Du nhưng trong lòng không biết là loại nào tâm tình, nhưng nghĩ minh nguyệt trưởng không bực này nhân vật, nhìn lại một chút rách nát minh phủ, đột nhiên cảm thấy nơi này tràn ngập quá nhiều không biết bí mật. Những này lại cùng ta có quan hệ gì đây? Tần Thiếu Du bình tĩnh tâm tình trong lòng, âm thầm nói, chỉ là thế gian này từ nơi sâu xa gặp gỡ, có thể có một số việc liền nhất định có quan hệ. Tần Thiếu Du cuối cùng hỏi, cái kia minh quý phủ những người đâu đó? Truyền thuyết bị trong bóng tối ma ảnh trục xuất đến trong bóng đêm vĩnh hằng, minh nguyệt thế gia tựa hồ không có ai tránh được tai nạn này. Theo Tần Hà lời nói, bóng đêm liền đã tới, giữa bầu trời đã là trăng sáng treo cao. Ánh trăng phổ chiếu khắp thành, nhưng duy Tần Thiếu Du vùng thế giới này một vùng tăm tối, như một mảnh không cũng biết nơi, bị ánh sáng vứt bỏ, vĩnh hằng trong bóng tối. Thời khắc này, Tần Hà cùng với ba cái hắc giáp sĩ binh cảm giác mình bị ánh sáng vứt bỏ giống như vậy, thân ở trong bóng tối, lòng sinh sợ hãi, không khỏi run giọng nói, "Lồn đại, những mảnh này ánh trăng chiếu không tới địa phương, khí tức hắc ám sẽ phải chịu nguyền rủa, đại nhân, chúng ta tốt nhất vẫn là trước tiên rời đi nơi đây đi." Tần Thiếu Du nhìn một vùng tăm tối thiên địa, trong lòng cũng có một loại bất an, trong hư không rơi ra ánh trăng giống bị nơi này một luồng sức mạnh thần bí nuốt chửng, vì lẽ đó, ở đây không nhìn thấy không qua mình, chỉ có âm lãnh cùng hắc ám. Nhưng vào lúc này, một tia tia sáng nhưng hấp dẫn Tần Thiếu Du chú ý, đại môn kia thượng minh nguyện huyền không bốn chữ lớn nhưng có từng sợi vi nhiên ánh sáng, phi thường ảm đạm, ở như vậy trong bóng tối cũng hầu như không cách nào phát giác, nhưng Tần Thiếu Du linh giác thần dị, lúc này dĩ nhiên nhìn thấy một tia nhược đến biến mất, nhưng cuối cùng vẫn kiên cường sáng ánh trăng, như kinh thao sóng lớn trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt đi, nhưng lại ngoan cường chấp nhất bất diệt. Nghe Tần Hà trong miệng đồn đại, Tần Thiếu Du cuối cùng không có bước vào này phủ Minh Nguyệt phủ, hắn cũng có thể cảm giác được nơi này trong bóng tối ẩn giấu đi khủng bố sát cơ, thậm chí hắn cảm thấy hình như có một đôi hờ hững hai mắt ở theo dõi hắn, điều này cũng hứa chính là hắn tâm bất an khởi nguồn. Không có bước vào trong phủ, cũng không trường lưu, Tần Thiếu Du mang Tần Hà đám người lặng yên tối lui, nơi này là không biết nơi, có lẽ sẽ bao bọc vì là vĩnh hằng không biết. Lui ra ngõ cổ, trên người khoác trắng đoan anh trăng, mấy người này trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy là từ hắc ám địa phủ đi tới nhân gian, sinh ra một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Nơi này, ánh trăng nhu hòa, tung khắp cổ thành cái thứ nhất góc, nhưng chỉ có vừa nay đi qua cái kia một cái ngõ cổ, nơi đó dường như một cái hắc ám con đường, dẫn tới một cái cũng chưa biết ám hắc thế giới, Minh Nguyệt phủ cuối cùng một mảnh ánh trăng chiếu không tới địa phương sao? Tần Thiếu Du ngẩng đầu nhìn hư không, trong lòng có chút không tên trầm trọng. Các người đi về trước đi, khoảng thời gian này, giúp ta lưu ý một thoáng lần này tham gia thư chiêu sinh có cái nào những có hy vọng đó tiến vào 10 cường nhân vật, ta muốn bọn họ một ít tin tức, khoảng thời gian này ta đều sẽ ở tại Kim Nguyệt Tử lâu. Ngày sau chính là thư viện chiêu sinh tháng ngày, nhưng Tần Thiếu Du đối với những tình huống này nhưng còn không biết gì cả, mà ngày hôm nay vừa vận thu rồi mấy cái nô bộc, cái kia liền bật tận dùng, để hắn hỏi thăm một chút tham gia thư viện chiêu sinh cường nhân, cái gọi là biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, Tần Thiếu Du cảm thấy rất tất yếu làm một thoáng phương diện này chuẩn bị. Mà nói vậy làm như giữ gìn chân long thành trị an hắc giáp quân còn không đến mức chút chuyện này đều làm không xong, vì lẽ đó Tần Thiếu Du chỉ là lưu lại một câu như vậy nhàn nhạt, rời đi luôn. Dưới ánh trăng cổ nhai, có một loại yên tĩnh thần bí vẻ đẹp, chỉ là ngàn vạn năm ánh trăng, còn có ngàn vạn năm cổ thành, mà thế đạo biến thiên bao nhiêu, duy chúng nó bất biến ngươi. Tần Thiếu Du đạp bước mà quay về, tìm ánh trăng, một đường về phía trước, xuất hiện ở Kim Nguyệt Tiểu Lâu nơi, nhưng càng ngày càng phát hiện này Kim Nguyệt Tiểu Lâu càng ngày càng náo nhiệt, chí ít lúc này chưa đến đêm khuya, nơi này tuyệt đối sẽ không yên tĩnh lại, những đường xa đó mà đến tuổi trẻ tuấn kiệt, tá túc nơi đây, đem hướng về thư viện, tham gia chiêu sinh cuộc thi. Đến từ chân long quốc không giống địa phương, nhân vật khác nhau, mang theo không giống cố sự tới đây, quan trọng hơn không giống trình độ tu vi mạnh mẽ, ở đây tự nhiên sẽ ma sát ra mãnh liệt đố lửa. Tuổi trẻ tuấn kiệt, ai không giấc mơ mỹ hảo, tràn đầy tự tin, chiến ý như nước thủy triều, vô địch khắp thiên hạ. Tần Thiếu Du bình tĩnh mà về, một thân ăn mày dáng dấp chưa bao giờ biến, vì lẽ đó ở những y phục này hoa mỹ trung tuấn kiệt trong mắt, cũng hiển lộ hết đến có chút khác loại đặc thù, mà loại này đặc thù liền biểu hiện đang bị mọi người xem thường chế nhạo cùng bắt nạt lên. Thời đại này thật là quái, liền ăn mày cũng có thể ở bực này cao cấp tiểu lâu, mà chúng ta dĩ nhiên không có gian phòng trụ, chỉ có thể ở đây uống rượu đến hừng đông. Ăn mày sẽ không có tư cách ở nơi này, phòng của hắn gian ta ra cao hơn hắn gấp 3 giá tiền, ta muốn. Ta ra 5 lần, trưởng quỹ, phòng của hắn gian cho ta. Mọi người phân tranh, nhưng tự không có hỏi Tần Thiếu Du ý kiến. Chủ nhân của gian phòng càng như là một cái người đứng xem, Kim Bàn Bàn lúc này một mặt ôn hòa cười, nhẹ nhàng đối với Tần Thiếu Du nói, công tử ý kiến đây. Hắn không có ý kiến, căn phòng kia là thiếu gia nhà ta. Nhưng mà, Tần Thiếu Du không trả lời Kim Bàn Bàn, một đạo ngạo mạn đến cực điểm âm thanh vang vọng ở toàn bộ Kim Nguyệt Tiểu Lâu, âm thanh không cao, nhưng ngăn chặn tất cả mọi người âm thanh, để Kim Nguyệt Tiểu Lâu trong nháy mắt yên tĩnh lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 92, thư không tĩnh âm hàng năm đều bất biến, nhưng chúng sinh mọi việc, nhưng là thay đổi trong nháy mắt. Ngàn vạn năm bất biến Minh Nguyệt, ngàn vạn năm bất biến cổ thành. Thế đạo nhưng bao nhiêu nhân sự biến thiên, anh hùng bi ca, hồng nhan tóc bạc, thân ở cục trong, ai có thể thoát đi? Tần Thiếu Du nhìn từ tiểu lâu ngoài cửa đi tới hai cái thanh niên, trong lòng rất là phong tao cảm thán một tiếng, nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng càng ngày càng hài lòng lên. Một cái cẩm y thanh niên, khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt bình tĩnh, trên đầu đẩy một cái thật dài màu vàng đầu quan, một chút nhìn lại liền có vẻ là một cái cực kỳ kiêu ngạo gia hỏa, mà bên cạnh hắn nhưng là một cái thanh y lìa gã sai vặt, nói vậy chính là cái này cẩm y thanh niên người theo đuổi, vừa nãy gọi hàng người cũng dù là hắn. Thanh y lìa gã sai vật lúc này tỏ rõ vẻ kiêu ngạo vẻ mặt, hắn quét mọi người một chút, lần nữa mở miệng nói: Ta thiếu gia tất là năm nay thư viện tân sinh mời cường nhân vật, căn phòng này tự nhiên là cường giả mà cư chi. Thanh y lìa gã sai vật một câu nói, nhưng ở mọi người trong gây nên rất lớn náo động, nhưng là có khuôn mặt hờ hững giả, nói vậy đã nhìn ra cẩm y thanh niên lai lịch. Lúc này một vị mặt đen thanh niên đi ra, lạnh lùng tốt, bác vực thanh phong thành năm thứ nhất kinh cường giả Âu Dương Cẩm Vân quả thật có tư cách nói nếu như vậy, đáng tiếc, có tư cách không ngang ngửa với năm giữ, huống hồ nơi này cũng là muốn nói tới trước tới sau trình tự. Ngươi dù là Nam Bực Lưu Vân Thành bị thiếu niên kia kỳ tài, làm sao giải đến như thế hắc, cũng không giống nghe đồn trong như vậy. Nhưng mà thanh ý lìa gã sai vật phẩm sĩ cực kỳ lanh lợi, lúc này một lời hai ý nghĩa, tự nhiên không chỉ có nói màu da, quan trọng hơn chính là nói cái này Nam Bực thiếu niên kỳ tài cũng không bằng truyền thuyết như vậy mạnh mẽ. Chủ nhân không mở miệng, làm ra người dĩ nhiên như vậy vô lễ, ta đến thế nhà ngươi giáo chủ huấn một thoáng ngươi. Nam Bực thiếu niên kỳ tài đang khi nói chuyện đã là một tay hướng về thanh ý lìa gã sai vật giam cầm lại đây, ra tay cực kỳ không khách khí. Nói ý lưu chuyển, thư không ngưng luyện ra một đạo bí lực. Từng đạo thánh lực ra tỏa hướng về thanh ý lìa gã sai vật bao phủ xuống, trong thời gian ngắn liền muốn đem hắn cầm cố. Thánh lực ra khóa lên khắc họa có phức tạp phù văn, một khi bị khảo thượng, cái kia tất nhiên là một thân thánh linh lực lượng tận cầm cố. Nói vậy là liền bình thường đại địa sư cường giả cũng chưa chắc tránh thoát được, mà thanh ý lìa gã sai vật bất quá là vừa vào trung cấp sư cảnh giới, thì lại làm sao có thể đỡ đòn đánh này? Chính ta thủ hạ chính mình còn giáo, sao làm phiền Lâm công tử độc thủ? Nhưng mà, kiêu ngạo cẩm ý thanh niên Âu Dương Cẩm Vân rốt cục nói chuyện, bàn tay lớn cũng chỉ là tùy ý đánh ra, chỉ trong nháy mắt, tiểu lâu hư không. Liền hiện hóa ra một luồng hạo nhiên thánh linh lực lượng, va chạm hướng về không trung thánh linh giả tỏa. Đòn đánh này, tuy rằng đều là Nam vực thiếu niên cùng Bắc vực Thanh Phong Thành năm thứ nhất khinh cao thủ tùy ý ra tay, nhưng đã là uy thế khủng bố, để ở bên mấy người hoảng sợ không tên, cảm giác lần này tham gia thư viện tân sinh cuộc thi quá nhiều người, thắng vọng xa vời. Chỉ là đòn đánh này nếu là đánh thực, mặc dù là Kim Nguyệt Tiểu Lâu có trận pháp bảo vệ, nhưng vẫn như cũ sẽ làm nơi này có vẻ dị thường bừa bãi, này tự nhiên không phải Kim Bản Bản muốn nhìn đến, vì lẽ đó hắn muốn ra tay rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo hỏa hồng như một mảnh hồng vân bay tới bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên hư không thượng, một cánh tay ngọc nhỏ dài biến ảo ra một đạo hư không lực lượng, thật đem hai đạo công kích không tức hóa đi, cuối cùng chỉ còn lại một hơi gió mát ở tiểu lâu gian đồng bền, không có gây nên nơi này biến hóa chút nào. Thật được hai đạo công kích. Đây là một cái thân mang hỏa hồng xiêm y mỹ lệ thiếu nữ xuất hiện thì nói câu nói đầu tiên, rất hot, nhưng lại tự chuyện đương nhiên giống như vậy, chỉ là người hỏa hồng xiêm y có nhiều chỗ rách nát, trên đầu thanh ti cũng có một chút tán loạn. Đôi mi thanh tú như trăng lưới liềm, hai mắt sắc bén, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, khuôn mặt thanh lệ, trong miệng nếu có ý cười thì sẽ có hai cái nho nhỏ đáng yêu lúng đồng tiền, thon dài gáy ngọc, cao gầy tư thái, cái này là một cái thanh tân xinh đẹp cô bé áo đỏ, người chỉ là nhẹ nhàng hướng về nơi đó vừa đứng, liền có thể dễ dàng trở thành toàn trường tiêu điểm, càng hà người như vậy tiêu căng ra trận phương thức. Thật được hai đạo công kích, tự nhiên chính là đối với Nam vực thiếu niên kỳ tài cùng Bắc vực thanh gió thành tuổi trẻ đệ nhất cao thủ đánh giá, chỉ là người nói ra một câu nói như vậy, xác thực không có ai phản bác, bởi vì chỉ cần cô gái này nói là yếu, cái này hai đạo công kích liền đúng là yếu đi. Tây Lục Hư Không gia tộc đương đại tiểu công chúa Hư Không Tinh Âm. Rất nhiều người sắc mặt cay đắng, đương đại có hư không thánh thuật, tiêu tận văn pháp, ngang nhau cảnh giới bất kỳ công kích tất cả đều là vô hiệu, muôn bản khó khăn thương tổn được người mang hư không thánh thuật người mảy may. Vì lẽ đó, thế gian này công kích, có thể vào được hư không gia tộc trong mắt người, cũng chỉ có thiên nhân trở lên công kích, thiên nhân bên dưới, hư không tận hư vô. Đương nhiên, điều này cũng không phải tuyệt đối, bất kỳ công pháp nào đều muốn xem ngươi tu vi trình độ, lĩnh ngộ chiều sâu, nhưng liền hiện nay mà nói, Hư Không Tinh Âm đối với hư không thánh thuật lĩnh ngộ đã đến một cái cực sâu cảnh giới. Huống hồ người vốn là đại địa sư tu vi, vì lẽ đó không phải đại địa sư viên mãn cường giả, vậy thì thật là khó có thể thương tổn được người mảy may. Sát thực rất yếu, nếu là mạnh mẽ, liền sẽ không cướp ta một an mày gian phòng, nếu là mạnh mẽ, cũng liền sẽ không tới nơi này cướp gian phòng, hẳn là đi chân long thành chủ trên đường chân long tiểu lâu đi cướp. Mọi người yên tĩnh, Tần Thiếu Du nhưng là khoác một thân quần áo cũ rách, vượt ra khỏi mọi người, vên báo tự đắc chỉ trích tất cả mọi người, bị một cái an mày chỉ và mắng, bực này tình cảnh rất buồn cười, rất buồn cười, nhưng không có ai cười, nhưng mọi người khi nghe đến chân long tiểu lâu thời điểm, sắc mặt tự nhiên trắng một phần. Một mình ngươi ăn mày, có tư cách gì nói chúng ta, thực sự là điếc không sợ súng. Bác Bực Kỳ tài gương mặt lạnh lùng nói, lúc này vốn là mặt đen hắn có vẻ càng đen. Các ngươi biết chết sống, cho nên mới dám như vậy không nhìn ta cái này ăn mày sao? Các ngươi biết chết sống, lúc này đã là tự giết lẫn nhau, cũng không dám đi vào chủ trên đường chân long tiểu lâu kêu gào thanh, coi là thật buồn cười à. Lần thứ hai nhắc tới chân long tiểu lâu, sắc mặt của mọi người lần thứ hai lại trắng một phần, trên mặt dĩ nhiên có loại xấu hổ biểu hiện, bọn họ tự nhiên biết, chân long thành chủ trên đường chân long tiểu lâu là nơi nào. Nơi đó lúc này trụ chính là các đại môn phái đại thế gia tuyệt thế thánh tu nhân vật thiên tài, bọn họ không cần như ở tại Kim Nguyệt Tiểu Lâu những này không phải xuất thân cổ lao gốc gác gia tộc hoặc môn phái người, cần đi qua sinh tử liều mạng, đi tranh cái kia 10 cái tiêu. Chuẩn. Người nơi này, sở dĩ đều sẽ xuất hiện ở thiên nhai nhà này Kim Nguyệt Tiểu Lâu, vậy dĩ nhiên là bởi vì chủ trên đường cái kia nhà tối tên chân long tiểu lâu chỉ chừa cho đại thế gia đại môn phái thánh tu thiên tài, này vốn là không công bằng, nhưng thế gian dù là lấy thực lực nói chuyện. Nếu như cái kia nói mình đi khiêu chiến quá chân long tiểu lâu thánh tu thiên tài, vậy ta tự nguyện nhường ra gian phòng, nhưng nếu không có, còn muốn vô sỉ đến cực điểm đến cướp ta cái này ăn mày gian phòng, cái kia đến dù là. Tần Thiếu Du cuối cùng quét mọi người một chút, sau đó liền hướng về phòng của mình gian nơi đi đến. Có lúc, ngôn ngữ cũng là mạnh mẽ thủ đoạn công kích, nói vậy lúc này cũng sẽ không có người kia sẽ không ngại ngùng cướp ta gian phòng rồi. Tần Thiếu Du cái này ăn mày như một con tiêu ngạo gà trống, ngước đầu đi tới cầu thang, hắn không tin nơi này thật sự có người dám đi khiêu chiến chân long thành chủ trên đường thánh tu thiên tài, dù sao những mọi người đó là biến thái. Sự thực, nơi này đại thể mọi người là có phòng của mình gian. Lúc này chỉ ở bảng quan xem trò vui, chỉ có số ít người mặt sau đến không có gian phòng, nhưng xuất hiện nghe xong Tần Thiếu Du cái kia một phen lời sau, xác thực vẫn không có người kia không ngại ngùng lại nói muốn Tần Thiếu Du gian phòng, cho dù là một miệng lanh lợi thanh ý lìa gã sai vật cũng trầm mặc. Ta muốn. Một tiếng lanh lảnh tiểu âm vang lên, Tần Thiếu Du suýt chút nữa từ trên thang lầu lăn xuống đến, hắn không nghĩ tới Hư Không Tĩnh Âm lại muốn cướp phòng của hắn gian, nhưng mà hắn không tới kịp nói chuyện, trong mọi người dĩ nhiên đã có người nhảy ra đại lấy lòng Tĩnh Âm tiểu thư, ngươi như cần gian phòng, ta nhường lại, ta cái kia gian vừa vặn chính là xa hoa nhã gian. Mở cửa sổ khả quan minh nguyệt. Tuy ai mở cửa sổ không thể quan minh nguyệt, ta vị trí nơi vừa vặn tới gần cổ hồ, mở cửa sổ tự có phong cảnh như họa, Tĩnh Âm tiểu thư tất nhiên sẽ thích. Ngoài cửa sổ dù sao chỉ là ngoài cửa sổ chi cảnh, lại sao như ta trong phòng có linh thụ, hạo nhiên thánh linh một mảnh xuân, Tĩnh Âm tiểu thư một đường phong trần thổ, khi làm cần phải thánh linh khí thoải mái. Ai có thể nghĩ tới Hư Không Tĩnh Âm một câu nhẹ nhàng ta muốn, càng sẽ dẫn ra nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt ở đây lại lấy lòng, tranh gió ăn cốc, Tần Thiếu Du lúc này coi là thật là há hốc mồm. Nhưng mà Hư Không Tĩnh Âm dĩ nhiên không nhìn chúng tuấn kiệt dồn dập đến rũ, lúc này bước liên tục nhẹ nhàng, chớp mắt xuất hiện ở Tần Thiếu Du trước người, nhẹ nhàng nở nụ cười, hai cái đáng yêu lúng đồng tiền nhỏ thật là khiến người ta mê. Với bạn, ta mới từ nơi đó đánh một trận trở về, vì lẽ đó, phòng của ngươi gian là của ta rồi. Chỉ là hư không tịnh âm một câu nói như vậy, đột nhiên để Tần Thiếu Du giác cái kia hai cái lúm đồng tiền nhỏ làm sao có thể như thế đáng ghét. Nhìn đạo kia hỏa hồng thân ảnh biến mất ở hành lang nơi, mọi người cũng thấy mặc, trong lòng chấn động khó có thể hình dung, không nghĩ tới, hư không tịnh âm dĩ nhiên thật sự khiêu chiến quá chân long tiểu lâu những biến thái đó. Ta không bằng người. Bác đột thiếu niên kỳ tài tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó đi trở về tung chắc nơi một mình uống rượu. An mày huynh đệ, phòng của ngươi gian là người rồi. Thanh y lìa gã sai vặt cười đối với Tần Thiếu Du cười cười nói, sẽ cũng không giống như là một loại chế nhạo, càng ít đi trước đó kiêu ngạo. Nếu ngươi cũng không có chỗ ở, sao không quá đồng thời ở mấy chén? Âu Dương Cẩm Vân ở hướng đi bàn rượu thì đột nhiên hướng về Tần Thiếu Du hô một tiếng. Ngươi mời khách. Tần Thiếu Du cười nhạt nói, hắn là ăn mày. Ta xin mời. Nhưng mà Âu Dương Cẩm Vân vẫn không nói gì. Cách đó không xa một mình uống rượu Bắc Vực thiếu niên kỳ tài Lâm Thiết đột nhiên mở miệng nói, ta xin mời, chỉ vì hướng về ăn mày huynh đệ bồi tội. Lâm Thiết khẽ nói, chỉ cần có người xin mời, ta làm ăn mày thì sẽ đi. Tần Thiếu Du cười cười, đối với gian phòng bị hư không tịnh âm cầm ngược lại cũng không ngại. Lúc này đúng là đối với Lâm Thiết còn có Âu Dương Cẩm Vân quang minh hành vi sinh ra than thở. Tần Thiếu Du, Lâm Thiết, Âu Dương Cẩm Vân còn có Thanh Y Lìa gã sai vặt ngồi ở một bàn, nâng chén nói chuyện vui vẻ, một trận gian đã là phi thường quen thuộc, mà lúc này bọn họ cũng không ngại Tần Thiếu Du thân phận của ăn mày, cũng biết Tần Thiếu Du đương nhiên sẽ không là đơn giản ăn mày. Nghe tới Tần Thiếu Du cũng là muốn tham gia thư viện cuộc thi thì trong lòng càng cảm thấy thiếu niên này cao thâm có rõ. Tiểu Du công tử, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng là muốn tham gia thư viện cuộc thi, thật là không có nghĩ tới chứ. Thanh Y Lìa gã sai vặt lúc này thở dài nói, mà Tần Thiếu Du hướng về bọn họ giới thiệu thì biến mất tên thật, nói mình là Tần Tiểu Du. Ăn mày chung chỉ là ăn mày, trên người không có nửa điểm tu vi khí tức, nói vậy liền thư viện sơn môn đại trận cũng không qua được, hà tất lại đi mất mặt xấu hổ đây. Chỉ là Thanh Y Lìa gã sai vặt vừa mới nói xong, liền có một thanh âm trào phúng mà tới, lời này để Tần Thiếu Du ánh mắt lạnh lẽo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 93, tự đại ngông cuồng còn có vô sỉ có mấy người nhất định yêu thích từ bắt nạt nhỏ yếu người trong thu được vui vẻ, mà Tần Thiếu Du lại càng không là một cái gây sự sinh sự người, nhưng này không có nghĩa là hắn sợ phiền phức, ngược lại, hắn là một cái cực sẽ người ghi hận, đặc biệt những cô ý đó muốn tìm hắn mang người, hắn thì sẽ chủ động đi tới gây sự với hắn, muốn chiếm tuyệt đối quyền chủ động. Cái kia trào phúng Tần Thiếu Du người, là cái kia mấy cái vừa nãy hướng về hư không tình em lại lấy lòng thanh niên tuấn kiệt, những người này tất nhiên đều là có bối cảnh tu hành thiên tài tuấn kiệt, mặc dù không cách nào cùng những chân chính có đó cổ lao gốc gác đại thế gia đại môn phái so với, nhưng là tuyệt không là Tần Thiếu Du cái này thân không nửa phần bối cảnh tiểu khất cái có thể so với. Bọn họ tự nhiên là nhìn thấy chính mình đại lấy lòng, nhưng hư không tình em vẫn như cũ muốn ở tại nơi này tên ăn mày trong phòng, chẳng lẽ là hư không tình em sẽ đối với cái này thân không tu vi, phía sau càng là không có cái gì đại bối cảnh ăn mày có hảo cảm. Điều này làm cho những này rất nhiều bóng lưng tuổi trẻ tuấn kiệt môn trong lòng rất cảm giác khó chịu. Luôn có những người này không có tự biết hiển nhiên, càng có mấy người đại làm mất mặt tu giả diện, dĩ nhiên cùng một cái thân phận đê tiện ăn mày cộng ngồi một bàn cùng uống rượu. Một vị thanh niên mặc áo trắng lạnh lùng tốt, hắn là vừa nay hướng về hư không tình em hiến quá ân cần, nhưng bị không để ý tới, mà lại cuối cùng càng là tuyển Tần Thiếu Du gian phòng, trong lòng tất nhiên là không nhanh, thậm chí có thể nói đối với Tần Thiếu Du tràn đầy oán hận tâm ý. Lúc này nhìn thấy Bắc Vực kỳ tài cùng Nam Vực Thanh Phong Thành tuổi trẻ đệ nhất cao thủ đều cùng cái kia ăn mày có thân cận tâm ý, trò chuyện với nhau thật vui, liền cũng không nhịn được nữa lạnh lùng mở miệng. Chào phúng, có mấy người tự nguyện làm thấp đi thân phận, vậy chúng ta cũng không thể nói gì được, nhưng ăn mày như cũng có thể đi vào thư viện, vậy thì thật là có thể khiến người ta cười đến rụng răng rồi. Một vị cùng thanh niên mặc áo trắng ngồi cùng một chỗ thanh niên mặc áo lam cũng ở bên cười khởi nói, tự nhiên đều nhằm vào Tần Thiếu Du. Nhưng mà đầu tiên cái thứ nhất không cam lòng chính là Thanh Y Lìa gã sai vặt, hắn vẫn nộ chỉ vào thanh niên người da trắng một bàn nói, thật không ra mặt người, tinh âm cô nương không lọt mắt các người, nhưng đem đoán khí phát tiết tiểu du công tử trên người, đây cũng không phải là hành vi quân tử, huống hồ thiếu gia nhà ta cùng với ai cũng quan các ngươi chính sự. Thanh niên mặc áo trắng cái kia một bàn lúc này lại bị Thanh Y Lìa gã sai vặt mắng thành như vậy, lúc này sắc mặt đều là biến đổi, đầu tiên là thanh niên mặc áo trắng ngự khí âm u nói, thật là to gan gã sai vặt, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể đối với chúng ta như vậy vô lễ, vô nhục chúng ta, thực sự là muốn chết. Thanh niên mặc áo trắng kia lúc này bị một cái gã sai vật như vậy nhục nhã, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, lúc này đang khi nói chuyện đã là nén giận ra tay, không có một chút nào lưu tình. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Thanh y lìa gã sai vật tuy là mới vừa đột phá tới trung cấp sư, nhưng cùng thanh niên mặc áo trắng kia so ra nhưng có quá to lớn chênh lệch, chắc chắn sẽ không là đối thủ, nhưng hắn nhưng không sợ, muốn ra tay đón lấy. Ngươi ô nhục người khác là được, người khác liền không thể ô nhục ngươi sao, ngươi xem như là cái thứ gì? Nhưng mà, ai có thể không nhìn thấy Tần Thiếu Du là như động tác? Dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở Thanh Y Lìa gã sai vật trước người, đối mặt công kích mà tới thanh niên mặc áo trắng, lãnh đạm mở miệng nói. Thanh niên mặc áo trắng gọi là La Kiệt, là một cái mới phát nhị lưu thế gia thiếu chủ, thánh tu thiên phú hơn người, năm nay 22 tuổi, cũng đã là trung cấp đại địa sư viên mãn cảnh giới. Lúc này một đoạn gian, hư không sinh gió, một đạo thánh quang quay về Tần Thiếu Du trước mặt đánh tới. Tần Thiếu Du trong khi nói chuyện, cũng đã là phất lên cũ nát ống tay áo, trong hư không đột nhiên hiện hóa ra một luồng bí lực, đạo kia thánh quang đột nhiên liền biến thành nát tan quang điểm điểm, không để lại vết tích. Không có thánh linh lực lượng hiện ra, cũng không có nói ý bắn ra, Tần Thiếu Du nhẹ nhàng như mây khói một đòn, nhưng chấn động toàn trường. Phản pháp quy chân, ý cảnh sâu xa, thật là cao thâm tu vi. Nhìn thấy Tần Thiếu Du hời hợt hóa đi La Kiệt công kích, mọi người sắc mặt rốt cục kỳ biến, bọn họ không nghĩ tới cái này ăn mày dĩ nhiên ẩn giấu có như vậy cao thâm tu vi, nhưng bọn họ nhưng chút nào cũng không cách nào cảm ứng được. May là mới vừa rồi không có ra tay, nếu không chính mình cũng không có tự tin đối đầu cái này ăn mày. Chạm sau lưng La Kiệt mấy người trẻ tuổi trong lòng thất kinh, lúc này cũng cảm thấy vui mừng, nhưng bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ở trên mặt biểu hiện ra. Tiểu Du công tử thật là lợi hại, dĩ nhiên ẩn sâu có như thế tu vi mạnh mẽ. Thanh Y Lìa gã sai vật cái thứ nhất hưng phấn gọi ra, phát ra từ chân tâm. Ta nhìn không thấu, tần huynh đệ tu vi làm có thể sử dụng sâu không lường được để hình dung. Lâm Thiết lúc này sắc mặt cũng là cảm thấy kinh dị, tuy rằng hắn từ lâu biết Tần Thiếu Du không đơn giản, nhưng không nghĩ tới càng biết cái này giống như cường hãn. Có thể, người ta cũng không bằng hắn đây. Âu Dương Cẩm Hoa hiếm thấy cười cười, lúc này uống cạn một chén rượu, một mặt hờ hững, cũng không lo lắng Tần Thiếu Du, trước đó hắn vốn là muốn ra tay, nhưng không có nghĩ đến Tần Thiếu Du động tác dĩ nhiên còn nhanh hơn hắn, người như vậy, tuyệt đối cũng không Lan Ninh bực này người có thể thương tổn được. Mặt khác, những mọi người vây xem đó trong, cũng là cảm thấy khiếp sợ, lúc trước, Tần Thiếu Du vẫn không có biểu hiện tu vi thì, hắn đã thành vì mọi người tiêu điểm, lúc này hiện hóa ra tu vi, trong nháy mắt liền gây nên bọn họ nghị luận sôi nổi. Thực sự không thể nào tưởng tượng được, một cái ăn mày dĩ nhiên ẩn giấu đi như vậy cao thâm tu vi. Hắn nếu nói muốn tham gia thư viện tân sinh cuộc thi, vậy dĩ nhiên sẽ không là đơn giản nhân vật. Bây giờ nhìn trông nhầm không quan trọng lắm, ở sách mới cuộc thi trong không cần đi mắt là tốt rồi. Hắn có thể có đại địa sư thực lực. Rất nhiều người lưu ý nghị luận, phát sinh thanh âm bất đồng, mà đứng ở đằng xa Kim Mập lúc này nhìn Tần Thiếu Du, nụ cười trên mặt càng ngày càng hòa khí, nhẹ nhàng tự nói, một kẻ có tiền lại có cao thâm tu vi ăn mày thật là có thu a. Tần Thiếu Du lúc này đương nhiên sẽ không quản mọi người làm sao nghị luận, hắn lúc này càn quét La Kiệt một đòn, nhưng đây chỉ là bắt đầu, tiếp theo, thân hình hắn như mộng ảo giống như bước ra, ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, chân thân cũng đã xuất hiện ở La Kiệt trước người, không có chút gì do dự đùng đùng một cái ra rất nhiều trường. Đùng đùng đùng. Không dứt bên tai tiếng vỗ tay, sau đó La Kiệt hầu như còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, lúc này đã bị Tần Thiếu Du đánh bay đi ra ngoài, chảy như điên mấy cái tinh huyết, sau đó hắn mới cảm giác đằng trước ngất hoa mắt, trên mặt đau rất thống, lúc này xuất hiện ở trước mặt mọi người nhưng là một cái mặt sưng phù đến giống như đầu heo mặt. Ngươi. Sau đó, La Kiệt còn chưa mở lời, liền cảm thấy đau đớn một hồi từ trên mặt truyền đến, để hắn cũng lại nói không ra lời. Hờ hững nhìn một chút La Kiệt, Tần Thiếu Du lạnh lùng tốt, như nói thêm một chữ nữa, ta liền đem ngươi đánh thành nướng ngẩn. Một câu nói, toàn bộ tiểu lâu đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, cường thế như vậy một cái ăn mày, ra tay liền đem một cái rất có bối cảnh tuổi trẻ tuấn kiệt đánh thành đầu heo, chạy như điên tinh huyết, điều này làm cho đáy lòng của mọi người phát lạnh, nhìn về phía Tần Thiếu Du ánh mắt đều có chút sợ hãi. Cái gọi là đánh người không làm mất mặt, Tần Thiếu Du như vậy đánh người người nhà mặt, cái kia hầu như là muốn cùng La Kiệt gia tộc cũng giăng lên, mà La Kiệt gia tộc người sau khi biết, cũng chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ, tất nhiên sẽ xuất động cường giả. Nam Tần Thiếu Du là hỏi, trừ phi ngươi rất cường đại, mạnh đến để bất luận người nào đều sợ hai trình độ, cũng hoặc ngươi có rất lớn thế lực, lớn đến để bất luận người nào cũng không dám động ngươi, nhưng đáng tiếc, những này Tần Thiếu Du đều không có. Mọi người đau lòng, La Kiệt tâm càng hàn, thậm chí sợ hãi, Tần Thiếu Du ra tay, hắn dĩ nhiên không có một chút nào phát hiện, tốc độ của đối phương quá nhanh, sắp tới hắn không thể nào tưởng tượng được. Tiểu tử, ngươi chờ La gia vô tận trả thù đi. Nhưng La Kiệt lại há có thể chịu đựng như vậy nhục nhã, lúc này rốt cục hí lên thả xuống lời hung ác, đã là tung đến còn lại một tia phùng trong mắt tràn đầy vẻ hoán động. Đùng 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 đùng. Tiếng tính trong tiểu lâu lần thứ hai truyền đến làm người lạnh lẽo tâm gan đồng thành, không nghi ngờ chút nào chính là La Kiệt trực tiếp bị rút ra tiểu lâu ngoài cửa, còn có hay không biến thành ngớ ngẩn, Tần Thiếu Du nhưng lại không lại nhìn một chút, chỉ là lạnh nhạt nói một câu nói, chỉ là một con tre trở ở gia tộc dưới cánh chim chim nhỏ, thì lại làm sao cùng Bắc Kích trời cao hùng ứng đấu. Nhàn nhạt một câu nói, lại làm cho rất nhiều quan sát giả sắc mặt cứng lại, rốt cục cảm giác cái này ăn mày ẩn giấu ở bình thản hạ loại kia cường thế, mà cường thế, vậy dĩ nhiên bởi vì mạnh mẽ. Lập tức khiến người ta truyền lời cho trong tộc, khiến người ta điều tra thân phận của người nọ. Chưa bao giờ từng thấy hoặc là nghe nói qua người này, rất tất yếu điều tra một thoáng cái này ăn mày nội tình. Lúc này, rất nhiều người đã ở trong đấy lòng hành động lên, cũng mãi đến tận thời khắc này, bọn họ mới coi trọng lên Tần Thiếu Du cái này ăn mày. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, tiếp tục uống rượu, hà tất để những bóng người kia vang lên tự hứng. Tần Thiếu Du ngồi trở lại nguyên lai bàn rượu, tựa hồ không có phát sinh mặc cho sự tình giống như vậy, nhàn nhạt đối với Lâm Thiết bọn họ nói: "Cảm tạ tiểu Du công tử." Thanh Y Lìa gã sai vật cái thứ nhất nâng chén, cảm tạ Tần Thiếu Du trước tiên ra tay. Đánh người không làm mất mặt, nhưng ngươi đánh, ta mời ngươi. Lâm Thiết uống một hơi cạn sạch một chén rượu. Khoái ý nhân sinh, đáng ra nên như thế, thụ giáo rồi. Âu Dương Cẩm Hoa cũng nâng chén uống cạn. Cho dù là Tần Thiếu Du đắc tội rồi La gia, nhưng mấy người này đều không có rời đi, trái lại tỉnh táo nhung nhớ, bằng hữu như thế tự nhiên đáng giá kết giao. Tần Thiếu Du cười to, cũng đại ẩm một chén, nhưng mà chỉ một trận gian, bọn họ liền lại bắt đầu tiếng cười cười nói nói lên, bừng tỉnh chưa hề đem trước đó phát sinh xem là một chuyện. Chỗ cao hành lang, thư không tính em tự nhiên cũng đem nơi này tất cả xem hết, sau đó liếc mắt nhìn chính đang miệng lớn uống rượu, lên tiếng khoác lác Tần Thiếu Du nhẹ nhàng nói rằng: "Đây là một cái thế nào nam nhân đây? Tự đại, ngông cuồng, còn có vô sỉ." Thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhàng phun ra mấy chữ này, mỹ lệ dung nhan thượng nhân hai cái lúm đồng tiền nhỏ tỏa ra ánh sáng lóa mắt hải, sau đó chuyển qua cao gầy tư thái, hướng đi cái kia vô sỉ không hỏa thua trận gian phòng. Vẫn là đêm đen, ánh trăng vẫn còn, thư viện mộ gian trong phòng, không có ánh đèn, nhưng ảnh ra một bóng người cao lớn, còn có xuất hiện một đạo bóng người khô gầy. Đây là một lão giả cùng một cái hán tử trung niên, hán tử trung niên đứng ở bên bàn đọc sách, người già từ ngồi ở bàn học bên trong, không có ánh đèn, ánh trăng đã chọn đủ sáng sủa. Ngươi nói ngươi ngày hôm nay nghe xong một câu rất thú vị, không ngại nói nghe một chút. Người già dựa vào ghế, ánh mắt nhưng chưa bao giờ có rời khỏi quyển sách trên tay tạng, chỉ là tùy ý nhàn nhạt hỏi. Chỉ là một con tre trở ở gia tộc dưới cánh chim chim nhỏ, thì lại làm sao cùng Bắc Kích trời cao hùng ứng đấu. Hán tử trung niên tự không muốn phế một câu nói, lúc này trực tiếp thuật lại. Ngươi nói hắn ở Minh Nguyệt phủ từng xuất hiện, nhưng đáng tiếc không có đi vào. Người già ánh mắt vẫn không có rời đi quyển sách trên tay. Nhưng hắn trung quy hay là muốn đi vào. Hán tử trung niên trả lời. Trong cõi u minh nhất định, có thể cũng không phải hắn muốn. Người già khép sách lại, rốt cục ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, mà quyển sách kia tên gọi là Thánh Điện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 94, làm sáng tỏ không một hạt bụi như một vũng linh tuyển tĩnh lưu vẫn là đêm đen, ánh trăng vẫn còn tung khắp cổ thành. Chân Long tiểu lâu phòng khách đèn đuốc sáng sủa, ảm đạm rồi bên ngoài ánh trăng hào quang, đến từ các đại thế gia đại môn phái nhân vật thiên tài tụ tập một đường, ngày mai đem đi tới thư viện. Những này nắm giữ cổ lao gốc gác đại thế gia đại môn phái thánh tu các thiên tài, giữa bọn họ không cần lẫn nhau chém giết, ngày mai chỉ cần đi vào thư viện, tiếp thu thư viện lao sư kiểm tra, nhưng chắc chắn sẽ không là sinh tử loại kia, hơn nữa, cho dù không có thông qua, vậy cũng có thể tiến vào thư viện một tầng trong. Những đến từ đó tầng dưới tu giả dĩ nhiên cũng ở đây sao mạnh mẽ, phiêu chiến mộ Dung Thanh Sơn sau còn có thể toàn thân trở ra. Một cái ngồi ở Chân Long tiểu lâu trong đại sảnh uống rượu trường bào màu đen thanh niên nhẹ nhàng nói, nhưng ở lúc này yên tĩnh trong đại sảnh có vẻ như vậy chói tai. Chân Long tiểu lâu phòng khách hoa lệ to lớn tự không cần phải nói, cổ họa treo lơ lửng, linh mục hành lang, huyền thạch bằng rượu, mặc kệ là đại khí vẫn là xa xỉ thượng, cái kia tuyệt đúng vậy không phải kim nguyệt loại này thiên nhai tiểu lâu có thể so với. Vì lẽ đó, ở tại Chân Long tiểu lâu bên trong người cũng đương nhiên sẽ không là kim nguyệt bên trong tiểu lâu người có thể so với. Vì lẽ đó, bọn họ tự có sự kiêu ngạo của bọn họ tự giác hơn người một bậc, mới sẽ cảm thấy thanh niên áo bào đen nói có chút chói tai. Có thể ngồi ở chỗ này uống rượu, cái nào không phải từ đại thế gia đại môn phái trong đi ra siêu cấp thánh tu thiên tài, công pháp huyền nào, tu vi cao thâm, lĩnh ngộ sâu sắc, mặc kệ ở đâu một mặt đều xa xa vượt qua kim nguyệt tiểu lâu những xuất thân thấp hèn đó người. Đương nhiên, loại này thấp kém cũng chỉ là đối lập với những này có thể ở Chân Long tiểu lâu ẩm mua vui người mà nói. Vương Chiến, ngươi lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng thực lực của ta không bằng ngươi, có muốn hay không đánh nhau một trận? Nghe được thanh niên áo bào đen, Mộ Dung Thanh Sơn cái thứ nhất nhảy ra ngoài, lạnh giọng chất vấn, thư không tình âm vừa nãy chính là hướng về hắn khiêu chiến. Tuy nói không có phân ra thắng bại, nhưng hắn hầu như đem hết toàn lực cũng không cách nào thương tổn được cái kia cô bé áo đỏ nửa phần, làm cho đối phương tiêu sái mà đến, tung nhưng mà đi, đây đối với xuất thân đại thế gia, trên người chịu thiên tài siêu cấp tên hắn xác thực không ném nổi cái này mặt. Hơn nữa hư không tình âm là muốn tham gia thư viện tân sinh cuộc thi người, nếu như nói bọn họ những này tiến vào Chân Long thư viện tầng 2 người đều chiến thắng không được những có thể đó liền thư viện 1 tầng đều tiến vào không được người, vậy chỉ có thể kể chuyện viện tầng 2 học sinh không bằng 1 tầng rồi. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, liên quan đến vinh dự, vì lẽ đó liên quan đến sinh tử. Muốn đánh sao? Ta chấp ngươi một tay một cái chân, ta vẫn như cũ có thể ngược tàng ngươi. Thanh niên áo bào đen bỗng nhiên đứng lên, hướng về Mộ Dung Thanh Sơn đi tới, cao to hùng hổ, lưng hùm vai gấu, trong lúc đi, uy thế hùng hực, uy thế kinh người, hắn dù là cổ linh phái Vương Chiến. Từ phủ Vân Bí cảnh trong đi ra mới mấy tháng, nhưng lúc này trên người hắn khí tức nhưng càng thêm cường hãn, tu vi càng là sâu không lường được, lúc này hắn một bước một nhóm gian, hư không đại địa đều dao động, đông đảo nhân vật thiên tài trên mặt đều vi nhiên biến sắc, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người một mặt nhạt sắc, không vì là nơi này tất cả lay động, lặng lặng uống rượu. Thậm chí ngay cả bên này phát sinh sự cũng không thèm nhìn tới một chút. Khinh người quá đáng, hôm nay không chết không thôi. Mộ Dung thế gia ở Chân Long quốc tuyệt đối là nhất lưu thế gia, có vạn năm trở lên cổ lão gốc gác, mà Mộ Dung Thanh Sơn là Mộ Dung gia này một đời nhân vật thiên tài, từ trước đến giờ đều là mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo cực kỳ, nhưng hôm nay nhưng là liền phiên bị nhục nhã, lúc này làm sao nhận được, trực tiếp liền muốn nén giận ra tay. Hư không tính âm là hư không thế gia người, người mang hư không thánh thuật, phá hết chư thuật, tiêu tận văn pháp, được xưng thiên nhân bên dưới đều hư vô cấm pháp, không đả thương được người không có cái gì đại không được, hơn nữa nếu là lần này tiến vào thư viện một tầng học sinh đều là những này chỉ có thể phòng ngự không có lực công kích người, cái kia cùng rác rưởi khác nhau ở chỗ nào? Vì là chuyện này tranh người đều là ngớ ngẩn. Liên ở Mộ Dung Thanh Sơn muốn ra tay gian, đột nhiên một đạo bí lực không tức hiện ra, phản phất có một con bàn tay lớn nhẹ nhàng từ hư không nắp ấn mà xuống, Mộ Dung Thanh Sơn liền không cách nào nhúc đích, đồng thời nghe được một đoạn này âm thanh nhàn nhạt vang lên đến. Một đoạn này không có một chút nào khói lửa, bình thản yên tĩnh cực điểm, nhưng lúc này phòng khách yên tĩnh, cho dù bị mắng thành ngớ ngẩn cũng không có ai dám lên tiếng phản bác. Bởi vì hắn là Chân Long thư viện bên ngoài trẻ tuổi đệ nhị cường giả, cũng là trực tiếp có thể tiến vào thư viện tầng 3 tân sinh, Phó Vân Thiên. Năm nay có thể trực tiếp tiến vào thư viện tầng 3 chỉ có 3 người, một cái là bị nói là thư viện bên ngoài Chân Long quốc năm thứ nhất kinh cao thủ Lục Tuyết Phỉ, một cái chính là năm thứ 2 khinh cường giả Phó Vân Thiên, còn có một cái, có người nói cũng không ở xếp hạng bên trong, vô cùng thần bí, không ai biết được. Vì lẽ đó, đối với Phó Vân Thiên bực này người mạnh mẽ, hắn như đứng dậy, cho dù là lấy cường thế danh xưng Vương Chiến lúc này trong mắt cũng có đặng kỵ vẻ mặt, đương nhiên trong lòng hắn cũng mơ hồ có nóng lòng muốn thử ánh sáng. Ngươi muốn cùng ta đánh một trận? Mới vừa sinh ra loại ý nghĩ này, Phó Vân Thiên bình thản ánh mắt liền tìm đến phía Vương Chiến. Ầm. Vương Chiến chỉ cảm thấy trong lòng rung mạnh, phản phất một đạo chống trận ở trong lòng băng lên, điều này làm cho hắn thần thức lay động một hồi bất định, khó có thể ngưng thần, sắc mặt thượng trắng xám chợt lóe lên, nhưng mà liền khôi phục bình thường. Đây là đất đèn đốm lửa trong lúc đó, hầu như không có ai nhìn thấy ra cái gì dị dạng, nhưng Vương Chiến trong lòng đã là kinh hãi, cảm nhận được Phó Vân Tiên mạnh mẽ cũng không phải hắn bây giờ có thể khiêu chiến. Vương Chiến không hề trả lời, chỉ là lặng lẽ trở lại trên bàn rượu của chính mình, nhưng trong mắt nhưng không tên nhiều hơn một chút đồ vật. Nếu là các ngươi muốn cùng bọn họ đánh, vậy cũng chỉ có để bọn họ quyết ra mười mạnh, tiến vào thư viện sau lại đi, hiện tại tốt nhất đều an phận một chút cho ta. Phó Vân Tiên hướng đi phòng của mình gian, để cho mọi người một cái cường đại như núi bóng lưng, tòa này bối muốn vượt qua tất nhiên không phải dễ dàng như vậy, bởi vì hắn đã là thư viện tầng 3 học sinh. Ánh nắng sáng sớm rơi ra ở đỉnh viện gian, sương mù nhàn nhạt trong lưu quang như một đời phù hoa. Tần Thiếu Du một mình đứng ở một gốc cây phồn hoa tan mất cổ thụ, tĩnh tâm linh nghe thiên địa nói âm, trong lòng yên tĩnh, sinh ra vô tận cảm ngộ. Phồn hoa một đời, vĩnh viễn héo tàn, hạ xuống hoa có thể có luân hồi. Một đạo kiều giòn âm thanh sau lưng Tần Thiếu Du vang lên, hắn tự không cần quay đầu lại, liền đã biết hư không tình em đến rồi, cũng không biết cái này cô gái áo đỏ vừa xuất hiện liền bắt đầu rồi một câu hỏi. Vạn vật đều có luân hồi, nước hóa mây, mưa mưa hóa vân, hoa rơi thành nê càng hộ hoa, đó là một loại tân sinh mệnh kéo dài. Tần Thiếu Du quay đầu lại, ở sương mù nhàn nhạt lượn lờ trong, một cái hồng y cao gầy bóng người, dung nhan như mộng ảo, nếu như ngắm hoa trong màn sương, làm cho người ta một loại không chân thực vẻ đẹp. Lẫn nhau gian đối diện, đông nhiên cười nhẹ, hư không tình âm mở miệng nói, vạn vật có luân hồi, này cũng không giả, chỉ là như ngươi như vậy vô sỉ ra hỏa dĩ nhiên cũng có thể có giống như cảm ngộ. Vô sỉ là cảnh giả, ta nội tâm thuần khiết. Tần Thiếu Du ra mặt gần như hậu đến không có hạn mức tối đa, tự nhiên không để ý cao giọng tự nhiên say sưa. Ra mặt lại hậu cũng không ngăn được cường giả công kích, ngày mai thư viện cuộc thi dựa vào không phải là môi công phu. Hư không tính âm mặt đã mạo hát tuyến, nhưng vẫn như cũng nhịn xuống trong lòng con kia ma quỷ, nhẹ nhàng nói nhắc nhở. Đừng quên, trừ miệng tượng công phu lợi hại, ta cái khác công phu lợi hại hơn, ngươi có muốn thử một chút hay không? Tần Thiếu Du lời nói này đến thật sự rất vô sỉ, thậm chí nơi khỏe miệng có một tia tựa hồ nam nhân mới hiểu dâm cười bị ổi dung. Không cần thử lại, sự công kích của ngươi quá yếu. Hư không tính âm chuyện đương nhiên nói, người mang hư không thánh thuật, vạn pháp bất xâm. Thật sự không cần sao? Tần Thiếu Du có chút thất vọng. Hắn phương diện nào đó công kích thật sự rất mạnh, cho dù liền hư không thánh thuật tất nhiên cũng không ngăn được, nói thí dụ như hắn muôn vàn thử thách trong phòng bí thuật. Chờ ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn thì nói sau đi. Hư không tính nhâm một mặt thanh thuần cười cười. Trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ mình còn chưa đủ mạnh đại sao, mà hắn như thế nào biết mình không đủ mạnh. Tần Thiếu Du nhìn hư không tính nhâm, xác nhận đối phương vẫn như cũng là một mặt thuần thuần, thanh tân tự nhiên dáng vẻ, rốt cục mới biết mình cả nghĩ quá rồi, cũng hiểu sai rồi. Bất quá, người này coi là thật là ra mặt dày mò. Lúc này tự nhiên cũng sẽ không có xấu hổ chi tâm, trái lại trong lòng còn có ám cảm đáng tiếc tâm ý, bất quá Tần Thiếu Du lúc này đã thu hồi tâm tư cười nói, tính âm cô nương sáng sớm lại đây, sẽ không chỉ là trùng hợp xuất hiện ở đây chứ. Hư không tính âm xuất hiện ở đây, đương nhiên không phải trùng hợp, người tối hôm qua tinh tế quan sát một lần Tần Thiếu Du, chỉ cảm thấy người này tự đại, ngông cuồng, còn có vô sỉ, nhưng trở lại càng muốn nhưng càng trong phát hiện nhìn không thấu cũng nghĩ không ra cái kia ăn mày, vì lẽ đó mới có chuyên lại đây một câu hỏi. Tối hôm qua ta cho rằng đã nhìn thấu ngươi rồi. Hư không tính em không có một chút nào ẩn giấu, nói thẳng nói rằng, hả, vậy ta cũng muốn biết tiểu sinh ở tình em cô nương trong lòng là hình dáng gì. Tần Thiếu Du nghe được hư không tính em, trong lòng dùng mình, nhưng âm thanh vẫn như cụ khẽ hất hỏi. Ngươi là một cái tự đại, ngốc cuồng, người vô liêm sỉ. Hư không tính em nhìn chằm chằm Tần Thiếu Du con mắt, một chữ một lời nói. Ta nói rồi, đó là ta bề ngoài, ta nội tâm thuật khiết. Tần Thiếu Du ánh mắt không có một chút biến hóa nào, trái lại ôn nhu nở nụ cười, mà nội tâm của hắn nhưng là buông lỏng. Bị người nói mình vô sỉ, trái lại cảm thấy an lòng, chính mình thật sự như thế tiện. Tần Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, nhưng trở lại lại ngẫm nghĩ sau, ta đột nhiên phát hiện nghĩ không ra ngươi, sau đó sáng nay lại đây lại đối với ngươi một câu hỏi, ta phát hiện ta dĩ nhiên đã nhìn không thấu được ngươi rồi. Có thể, chính như ngươi nói, ngươi mặt ngoài vô sỉ, nội tâm thuần khiết đây. Hư không tính em rất chăm chú nói rất chân thành, sau đó Tần Thiếu Du rất khiếp sợ mà nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ, cũng lại không nói ra được một câu. Lúc này, ánh mặt trời liền có chút chói mắt rồi. Cáo biệt cái kia mạnh mẽ đến đáng yêu thiếu nữ áo đỏ, Tần Thiếu Du lần thứ hai đi khắp ở chân long bên trong tòa thành cổ. Hôm nay hắn đi vào một chỗ phàm tục người ở lại nơi phồn khu phố. Phàm tục chi thị, phi thường náo nhiệt, chung quanh uống tiếng giao hàng nổi lên bốn phía, sâu kẹo hồ lô, tiểu phong xe, đầu đường làm xiếc, các loại ăn vặt tiểu món đồ chơi, các loại náo nhiệt phồn hoa, Tần Thiếu Du đặt mình trong đó, dường như trở lại tuổi ấu thơ thời đại. Từ phàm tục đi vào thánh tu, lại đi nhập phàm tục, Tần Thiếu Du cảm giác sinh mệnh luân hồi cũng tân sinh, cũng không ngoài như vậy. Vừa đi vừa nghỉ, tùy ý nhìn, mãi đến tận người ở lại nhạn, đi tới một nhà cũ kỹ con đường nhỏ, Tần Thiếu Du mới xoay người lại. Nhìn cái kia tự hắn tiến vào này phạm tục chi thị liền vẫn theo hắn bé gái, hai mắt làm sáng tỏ không một hạt bụi, như một vũng linh tuyển tinh lưu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 95, một lao già một cái nữ hài một cái cố sự phồn hoa tan mất phạm tục cổ nhai, dòng người thối lui yên tĩnh lạnh nhạt, hai mắt gặp nhau dường như từ nơi sâu xa có một cái tuyến dẫn dắt, sẽ ở mô thị, mô gặp bỡ. Đại thế ngàn vạn tại tam thương, vô số luân hồi giao đan xen sai, tinh không quy tích hạ tới tấp cách, những thứ này đều là không cách nào tính toán không cũng biết. Cho tới cựu trung thiên, cho tới u hoàng tuyển, trong vị là thế nhân gian. Chỉ có thế nhân gian, mặc kệ là trong cõi u minh nhất định gặp gỡ, vẫn là không thể coi là kế không cũng biết, những này đều không trọng yếu, bởi vì nhìn cái kia một chút, cho nên liền quen biết. Lạnh nhạt tiên tĩnh phàm tục trên phố cổ, bé gái kia một thân quần áo cũ rách, để chân ô đen bản chân nhỏ, sợi tóc tinh hoàng, bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng có một tia không tên nhu hòa. Chỉ có cặp mắt kia tỉnh, làm sáng tỏ không một hạt bụi, như một vũng linh tuyển tĩnh lưu. Tinh khiết không một hạt bụi, vì lẽ đó không cũng biết. Đây là một cái không cũng biết tiểu khất cái nữ hài, nhưng tự như nước thủy triều trong bể người một bước không kém dẫm Tần Thiếu Du đi qua con đường, xuyên qua quanh co khúc hiệu vô số hẻm nhỏ, mãi đến tận ở này điều lạnh nhạt tiên tĩnh phàm tục trên phố cổ ngừng lại, làm sáng tỏ không một hạt bụi hai mắt nhìn Tần Thiếu Du, yên lặng, rồi lại nhát gan như cái. Như vậy bé gái, rất dễ dàng để mặt ngoài vô sỉ, nội tâm thuần khiết Tần Thiếu Du nhẹ dạ, vì lẽ đó hắn ôn nhu mở miệng nói tiểu muội muội, ngươi tại sao theo ta? Ta đói. Tiểu khất cái nữ hài nhẹ nhàng trả lời, âm thanh non nớt, dị thương êm tai, chỉ là người ánh mắt quá mức thuần, không có có thể nhìn thấy người có một tia đói bụng vẻ mặt, nhưng như vậy nhưng càng thêm khiến người ta cảm thấy thương tiếc. Ta dẫn ngươi đi ăn con đường này ăn ngon nhất đồ vật. Tần Thiếu Du lúc này bản thân cũng là một cái ăn mày, liền một cái đại thúc ăn mày lôi kéo một cô bé ăn mày đi vào này điều phàm tục cổ nhai rượu ngon nhất lâu. Lại là ngươi cái này bẩn thỉu tiểu khất cái, mau mau rời đi, mỗi ngày tới nơi này thảo ăn, đem ta khách nhân đều dọa chạy, ngày hôm nay lão ăn mày không có tới, cũng vẫn đến rồi cái tuổi trẻ, chẳng lẽ còn muốn ta độc thủ. Nhưng mà, không nghĩ tới, Tần Thiếu Du mới vừa đi tới tiểu lâu này cửa, tiểu lâu trưởng quý đã nói đuổi bọn họ, trưởng quý còn có hầu bàn mặt tất cả đều là một mặt căm ghét vẻ mặt, đủ có thể tưởng tượng, bình thường tiểu cô nương này là thường xuyên đến nơi này xin cơm, rồi lại nhận hết xua đuổi. Bé gái lúc này trốn sau lưng Tần Thiếu Du, trên mặt có chút sợ sệt vẻ mặt, cúi đầu, cũng không dám xem trưởng quý cùng hầu bàn sát mặt. Tần Thiếu Du chịu mến sờ sờ tiểu khất cái nữ hài đầu, sau đó lấy ra một viên bảo thạch cho trưởng quý nói, thượng tốt nhất món ăn. Không có lời vô ích gì, tiền tài chính là sức mạnh, này một viên bảo thạch đầy đủ ông chủ một tháng thu vào, vì lẽ đó trưởng quý lúc này lập tức nụ cười đó lấy, phù phân xuống, chỉ một trận trong lúc đó, trên bàn liền đã xếp đầy sơn chân hải vị. Nhìn thấy trên bàn mỹ thực, bé gái ăn mày nuốt nước miếng một cái, nhưng trung quy không có động thủ trước, chỉ là đáng thương thương ba ba mà nhìn về phía, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Ăn đi. Tần Thiếu Du nhu hòa nở nụ cười, đem một cái đại đùi gà mang đến bé gái trong chén, nghe được Tần Thiếu Du, lúc này tiểu khất cái nữ hải không còn do dự, cầm lấy đùi gà, há miệng nhỏ hùng mạnh bắt đầu cắn. Nói vậy là đói bụng hỏng rồi, tiểu khất cái nữ hải ăn được rất hung tàn, thật sự rất hung tàn. Tần Thiếu Du lặng lẽ không nói gì, lặng lặng nhìn ăn mày nữ hải một người ở chiến đấu, mãi đến tận một con gà, một con cái đùi dê, một cân thịt bò, một con chư tay, còn có một họa tổ yến thang cuối cùng đã biến thành tàn canh đồ ăn thừa, tiểu nữ mới chưa hết thòm thèm liếm liếm ngón tay, sau đó nhìn thấy vị kia đại ăn mày ca ca chính đang lăng lăng nhìn hắn, rốt cục thật không tiện dưới đất thấp hạ. Đầu nhỏ, hai tay bất an làm y phục rách dưới. Tần Thiếu Du tự nhiên còn ở sức sở, hắn không nghĩ tới tên tiểu khất cái này nữ hải tuy rằng nhỏ gầy, nhưng dĩ nhiên một hơi có thể ăn mấy cái đại hán cũng ăn không hết đồ ăn, kia nữ hải liền tất nhiên không thể là người thường. Ăn no chưa? Tần Thiếu Du thanh em ôn hòa hỏi, mà hắn phát hiện mình kỳ thực thật sự chính là một cái người rất ôn hòa. Tiểu khất cái nữ hải không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn như cũng không dám ngẩng đầu nhìn hướng về Tần Thiếu Du. Sau đó thì sao? Tiểu khất cái nữ hải có thể quá lâu không nói chuyện với người, cũng hoặc là rất không thích nói chuyện, làm hết sức liền dùng thân thể vận dụng qua lại ứng, vì lẽ đó, Tần Thiếu Du không thể không chủ động lên tiếng tương vân. Chữa bệnh. Tiểu khất cái nữ hải nói lời kinh người, suýt chút nữa dọa đến Tần Thiếu Du. Người không bệnh. Tần Thiếu Du liếc mắt nhìn tiểu khất cái nữ hải, tuy rằng nhỏ gầy chút, có chút dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng thân thể cơ năng bình thường có phải hay không, thậm chí thân thể tựa hồ phong ấn cái gì sức mạnh mạnh mẽ, nơi đó là liền Tần Thiếu Du thần dị linh thức cũng không cách nào thăm dò địa phương, nơi đó là tiểu khất cái nữ hải trong thân thể không cũng biết nơi. Ra ra. Bé gái lần thứ hai phun ra hai chữ, liền lại trầm mặt lại. Tần Thiếu Du có loại đổ mồ hôi cảm giác, cuối cùng chỉ có thể không nói gì, theo tiểu khất cái nữ hải đến xem ra ra của hắn. Một gian long miếu, rách nát không thể tả, nên tố tượng Phật từ lâu nga xuống, vỡ tan một chỗ, cung phụng mấy tôn thánh hiền thời cổ, cũng vẫn toán hoàn hảo, chỉ là nhiễm vô tận cho bụi, thậm chí có cỏ dại sinh ra, chỉ có ở chính giữa vị này cổ thần nữ pho tượng, vẫn như cũ chưa thấm nửa điểm bụi trần, có vẻ hơi thần dị đột xuất. Ở một chỗ miễn cưỡng có thể che khuất mưa gió tường đất một bên, một người có mái tóc hoa dâm lão ăn mày ngủ ở cỏ tranh trồng thượng, hơi thở sự sống gần như hoàn toàn biến mất. Đây là một cái tuổi thọ sắp sửa đi tới phần cuối người già, không phải sinh bệnh, là sinh tử luân hồi không đảo ngược chuyển thiên đạo ý chí, cho dù thánh hiền nhân vật tự thân tới, cũng chưa chắc có thể trời cải bệnh, huống chi là hiện tại Tần Thiếu Du. Hơn nữa, lão nhân này chỉ là một cái phàm tục người, không có người tu hành, cho dù có nghịch thiên thần dược, vậy cũng tất nhiên không thể chịu đựng bá đạo dự lực, vì lẽ đó, đối với cái này vâng theo thiên đạo ý chí sinh mệnh phải đi đến phần cuối người già, Tần Thiếu Du không thể cứu vãn. Tần Thiếu Du âm dương thánh lực từ từ chạy vào người già trong cơ thể, mặc dù không cách nào kéo dài đối phương sinh mệnh, nhưng ít ra có thể ở thời khắc cuối cùng bên trong tràn ngập sức sống, mà Tần Thiếu Du âm dương thánh lực liền có như thế công hiệu. Người già tỉnh lại, nhìn đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, cũng không có cái gì kinh dị, mà là một mặt bình tĩnh. Đây là một cái dãi dầu sương gió, trải qua tang thương người già. Tiểu Hy là nhặt được một cái nữ anh, 7 năm trước, thì ở tòa này trong miếu đổ nát, ta ở thần gian khi tỉnh lại, đột nhiên liền phát hiện một cái tiểu nữ anh ở thần nữ như trước khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được, đối với một cái lao ăn mày mà nói, cuộc sống này thực sự không thú vị, huống hồ chính mình cũng lúc nào cũng có thể sẽ chết đói, như thế nào sẽ nghĩ tới muốn thu dưỡng cái này nữ anh, nhưng không biết tại sao, nghe được cái kia khanh khách tiếng cười, phản phất thì có một loại thần kỳ sức mạnh để ta không nhịn được muốn thu nuôi cái này nữ anh, có thể là thần nữ bảo hộ, tiểu Hy từ sinh ra đến hiện tại đều chưa bao giờ sinh quá bệnh, khi còn bé càng là không có đã khóc một tiếng. Vì lẽ đó, rất may mắn đi tới hiện tại. Người già chậm rãi nói ra tiểu khất cái nữ hài lai lịch, tuy rằng chỉ là ngắn gọn đến không thể đơn giản ngôn ngữ, nhưng Tần Thiếu Du biết 7 năm qua, lão nhân này còn có tiểu cô nương này tất nhiên trải qua không thể tưởng tượng chua sót. Ta biết, Tiểu Hy cũng không phải một cái phổ thông nữ hài, tuy rằng người từ không nói với ta, nhưng ta biết, hắn không thuộc về phàm nhân. Người già ngữ khí dị thường kiên định, sắp sửa đi tới phần cuối của sinh mệnh, cho dù là một phàm nhân trong lòng cũng sẽ sinh ra các loại cảm giác huyền diệu. Lão hủ sinh mệnh đã hết, có thể không đem Tiểu Hy xin nhờ cho tiên sinh hỗ trợ chăm sóc, ta biết, ở đây sao nhiều năm gian, Tiểu Hy không có cùng bất luận cái nào xa lạ nói chuyện, nhưng chỉ có chính mình tìm tới tiên sinh, cái kia tất nhiên dù là từ nơi sâu xa đã có nhất định. Tiểu Hy lúc này ở lão ngoài miếu diện tính tọa đờ ra, Tần Thiếu Du thì lại không nói một lời nghe người già tự thuật, nghe tới người già câu kia từ nơi sâu xa đã có nhất định, không khỏi nghĩ lên Tiểu Hy với 10 triệu người trong biển, ở 7 năm sau khi theo bước tiến của hắn, xuyên qua vô số hẻm nhỏ, sau đó ở một cái lạnh nhạt tĩnh phàm tục trên phố cổ nhìn thấy cặp mắt kia, làm sáng tỏ không một hạt bụi, như một vũng linh tuyển tinh lưu. Đây là số mệnh, nhưng cũng không biết, Tần Thiếu Du trong lòng than nhẹ, tự nhiên không thể từ chối một cái thiện lương người già trước khi lâm chung giao phó, bởi vì, chính như hư không tình em đánh giá, hắn bề ngoài vô sỉ, kỳ thực nội tâm thuần khiết, mà nội tâm thuần khiết người, tự nhiên là thiện lương. Người già ở cuối cùng thời gian bên trong, lôi kéo Tiểu Hy ngồi ở pho tượng nữ thần trước lặng lặng nói về một cái cố sự, mà cố sự này, Tiểu Hy đã nghe xong vô số lần. Mấy chục vạn năm trước, thiên địa rung chuyển, quần ma cùng múa, hắc ám làm loạn, yêu quái hoành hành, hồng hoang hung thú hiện ra thế gian, đó là một cái ám hắc náo loạn niên đại, thiên thần chết đi, thánh hiền chiến vong, đại địa sinh linh đổ thán, bóng tối vô tận giáng lâm nhân gian, ánh sáng sức mạnh bị xua đuổi, tiêu diệt. Vào lúc ấy, thượng cổ nhân thần hồng hoang văn minh suýt chút nữa bị hủy diệt, trên 9 tầng trời, hắc ám ánh sáng phá tan tiên đạo phong ấn, giáng lâm vạn giới. Chỉ cần hắc ám tràn ngập vạn giới mỗi một cái góc, nhân loại kia văn minh liền như vậy thì sẽ diệt vong. Chính đang kẻ nhân loại này sống còn thời khắc, từ khí thổ trời nước nơi, cái kia mảnh bị lãng quên địa phương, một vị nữ thần đột nhiên xuất hiện, lấy nghịch thiên pháp lực, thủ đoạn thông thiên, cầm trong tay ngũ sắc thần kiếm, chấn quân vũ, chém yêu quái, diệt hung thú, nhưng bằng người một người sức mạnh cuối cùng có tận thì, ở cuối cùng bình hắc ám náo loạn thì, chỉ có trả giá thần mệnh đánh đổi, lấy ngũ sắc thần kiếm thiêu đốt sinh mệnh ánh sáng, phong ấn hắc ám, bù đắp thiên đạo phong ấn. Nhân loại văn minh bởi vậy mới có thể tiếp tục kéo dài. Đây là một cái truyền lưu dân gian thần nữ cố sự truyền thuyết, rất nhiều người đều nghe nói qua, mà Lao An Mày một đời chỉ biết là này một cái cố sự, hắn một đời cũng liền cho Tiểu Hy nói như thế một cái cố sự. Tiểu Hy rất yên tĩnh rất chăm chú nghe, tức là cố sự này hắn nghe xong trăm ngàn lần, người vẫn như cũ lặng lặng nghe, không vội không não, không buồn không vui, đó là người một đời này nghe qua đẹp nhất một cái cố sự, cũng là duy nhất một cái, lại nghe vô số lần, nhưng lần này là một lần cuối cùng. Không có thần nữ liền không có nhân loại chúng ta, thần nữ là chịu mến thế nhân, hào quang của nàng soi sáng thế gian. Người già ở trước khi Lâm Trung nói ra câu nói sau cùng, đó là hắn một đời tín ngưỡng của hắn có thể là nữ thần, có thể là người thu dưỡng nữ hài Tiểu Hy, nhưng này không trọng yếu chính là hắn an tâm đi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 96, mượn ngươi bệ cửa sổ dùng một lát phàm nhân một đời, trăm năm thời gian, trong chớp mắt. Long lanh hoặc yêu thương, đắc ý hoặc chán nản, vậy cũng dù là một đời, hóa thành một ngôi mộ, rơi vào luân hồi. Tiểu Hy thân thể gầy yếu đứng ở lao ăn mày bia mộ bên, cô độc đứng, yên lặng nhìn, thanh phong thổi bay người tịch hoàng sợi tóc. Cụ nát siêu y theo gió pháp phới, trong thiên địa dĩ nhiên có một loại thê lương yên tĩnh, làm như cảm nhận được bé gái giờ khắc này không nói gì nhưng bi thương tâm cảnh. Lão ăn mày từ trần, Tần Thiếu Du đem hắn an táng ở lão trong miếu, lập thượng một tòa không tên bia đá, chính diện quay về nữ thần như, nóng nhìn người già một đời tín ngưỡng. Nếu là bi thương, liền khóc giống một hồi, vậy thì tốt rồi rồi. Tần Thiếu Du thu trước ôm bé gái gầy yếu bay, ôn nhu an ủi. Trong lòng ta bi thương, ta rất muốn khóc, nhưng ta sẽ không khóc. Bé gái lần thứ nhất nói rồi như vậy lời, lần thứ nhất hoàn chỉnh như vậy mà biểu đạt ra tình cảm của chính mình. Nhưng như vậy ngôn ngữ lại làm cho Tần Thiếu Du lòng chua xót, một cái sẽ không khóc nhưng sẽ bi thương nữ hải, trong lòng cái kia sắp sửa chịu đựng thế nào thống. Tần Thiếu Du đem tiểu nữ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ người nhỏ gầy phía sau lưng, thanh âm ôn hòa nói, thả ra tâm tư, tâm tùy ý chuyển, từ nay về sau, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, ngày này rằng có ta ở. Tần Thiếu Du rất ít biết cái này giống như chân tâm nói ra một câu hào nói chí khí, mà một khi nói ra, cái kia dù là ý chí đất trời cũng không cách nào thay đổi hắn. Cảm nhận được vị đại thúc này ăn mày ấm áp nhiệt độ, còn có cái kia ấm áp, bé gái tức thì trong lúc đó lệ đầy mặt, tự vì là từ trần ra ra, cũng hoặc là cái khác, nhưng đây là người lần thứ nhất gào khóc, nước mắt rơi như mưa, ruột gan đứt từng khúc. Một hồi gào khóc, bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nước mắt, mà nước mắt chảy qua địa phương, nhưng hiện hiện ra một mảnh tuyết tuyết trắng đoán, sau đó dù là nhẹ nhàng phóng ra một tia lặng yên mỉm cười, thời khắc này Tần Thiếu Du dĩ nhiên cảm thấy đây là đời này từng thấy thuần khiết nhất nụ cười xinh đẹp. Tần Thiếu Du giúp bé gái lau đi nước mắt, sau đó lôi kéo người tay nhỏ, hướng đi phương xa. Lưu Độc Lao miêu cô tịch thê lương, hay là Tần Thiếu Du sẽ không biết, ở Tiểu Hy nước mắt rơi như mưa một khắc đó, chư thiên vạn giới trong một cái nào đó nơi không cũng biết nơi, vốn là trời quang không mây, thần quang vạn trượng, tràn ngập tường thủy khí tức trong thiên địa đột nhiên cuồng phong gào thét, mưa xối xả khuynh bản, sấm sét chớp nhanh, vô số cổ nhạc bị đánh thành cho bụi, vạn thú sợ hãi, trô mai phục bất động. Nơi đó, từng vị đỉnh đầu thần quang chi hoàn đám người tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn vùng thế giới này, mãi đến tận một vị người mặc kim bào, đỉnh đầu hỗn độn ánh sáng nam tử cao lớn xuất hiện, trong mắt có sâu sắc suy nghĩ vẻ mặt, sau đó nói một câu nói, cho mời tiểu thánh toán sư. Tiểu thánh toán sư, đồn đại đã là đạt tới tiểu thánh hiền tồn tại, một mảnh không biết nơi phát sinh sự, tự nhiên, hay là sẽ không cùng cái kia chẳng gào khóc có quan hệ, một hồi gào khóc có thể thay đổi cái gì, ai có thể biết đây. Tần Thiếu Du mang theo bé gái trở lại cái kia phàm tục trên phố cổ từ lâu, hắn lấy thêm ra một viên bảo thạch cho trưởng quỹ, sau đó gọi bọn họ mua vài món bộ đồ mới thường trở về, để Tiểu Hy tắm rửa một phen. Thanh tẩy đi trên người bụi bặm, đổi bộ đồ mới thường Tiểu Hy làm cho người ta sáng mắt lên cảm giác, trắng nõn nà, nho nhỏ khuôn mặt mị đến rối tinh rối mù, còn thêm vào cặp kia gần như không thuộc về trần thế con mắt, Tiểu Hy dường như một cái tiểu tinh linh, càng là một cái thiên hàng trần thế tiểu thần nữ. Tuy rằng bởi vì trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, tiểu cô nương vẫn là quá nhỏ gầy, nhưng tuyệt nhiên ảnh hưởng không được loại kia tuy là chư thiên vạn giới cũng khó tìm mỹ lệ khí chất. Hơn nữa trong mơ hồ còn có một loại không thể nói minh cao quý. Tần Thiếu Du thán phục, tuy nói khi còn bé hắn cũng là đúc từ ngọc, mỹ đến nổi bong bóng, nhưng cùng Tiểu Hy so ra, vậy dĩ nhiên không thể so sánh. Lúc này sắc trời đã xế muộn, Tần Thiếu Du phải rời đi, ngày mai là thư viện chiêu sinh cuộc thi tháng ngày, vì lẽ đó hắn trước hết để cho Tiểu Hy ở nơi này, cũng dặn dò trưởng quỹ thân thiết sinh chăm sóc, thu được tiền, trưởng quỹ tự nhiên nhạc nhạc ha ha đáp ứng. Tần Thiếu Du phải rời đi, bé gái tự nhiên không muốn, bất quá, Tần Thiếu Du đáp ứng chờ hắn thư viện chiêu sinh cuộc thi kết thúc, lập tức sẽ tới đón người. Tiểu Hy tuy rằng chỉ là một cái 7 tuổi bé gái, nhưng tâm tư so với bình thường bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục, hơn nữa Tần Thiếu Du có thể cảm giác tiểu cô nương này đang trầm mặc bề ngoài hạng, cái kia viên thông tuệ đến cực điểm trái tim. Đi ở trên đường trở về, khi làm trải qua một cái hẻm nhỏ nói thì, Tần Thiếu Du nhưng nhìn thấy Tần Hà từ lâu ở nơi đó chờ hắn. Lúc này Tần Hà dĩ nhiên không có xuyên cái kia thân áo giáp màu đen, mà là mặc vào lên qua một thân đêm đen hành y, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt ấm lãnh. Hắn lúc này nhìn thấy Tần Thiếu Du đến, cung kính thi lễ một cái, dù sao hiện tại hắn là Tần Thiếu Du nô bộc, bị rơi xuống linh hồn nguyền rủa người, không chỉ có là hiện tại, có thể đều sẽ cả đời đều là Tần Thiếu Du nô bộc, mặc kệ có nguyện ý hay không. Đối với điểm ấy, Tần Hà đã nghĩ đến phi thường rõ ràng, vì lẽ đó hắn chỉ hy vọng Tần Thiếu Du càng ngày càng lớn mạnh, cái kia làm nô bộc của hắn tự nhiên có một ngày sẽ phong quang vô hạn. Tần Hà có thể cảm giác được Tần Thiếu Du không đơn giản, cái này hóa trang đến như một cái ăn mày thiếu niên, không biết ẩn sâu có bao nhiêu bí mật, thậm chí thực lực cũng là sâu không lường được. Ngày hôm trước, Tần Thiếu Du dặn dò hắn đi thăm dò lần này có hy vọng tiến vào thư viện chiêu sinh cuộc thi 10 cường nhân vật, hắn tự nhiên liền tận tâm tận lực đem chuyện này làm tốt, chỉ là khi hắn thâm nhập tra xét thì, nhưng cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Thượng quan Bảo Hoa, 23 tuổi, thượng quan thế gia nhị thiếu gia, tu tập thượng quan thế gia, nghịch không thánh pháp, biểu hiện ra khủng bố thiên phú, bây giờ đem nghịch không thánh pháp tu đến phi thường cao thâm cảnh giới, có người nói chí ít cũng là đại địa sư hậu kỳ cảnh giới cường giả, có hy vọng tranh cướp ba cường. Giang Đạo, 22 tuổi, đông vực danh kiếm thành danh kiếm sơn trang thiếu trang chủ, thân tu kiếm tiên chi đạo, một cái lãnh nguyệt kiếm không biết lật tung bao nhiêu đại địa sư hậu kỳ cảnh giới cường giả. Được xưng đông vực trẻ tuổi lực công kích số 1, cũng là tranh ba cường nhân vật một trong. Dương Thiên Hoa, 20 tuổi, cao cấp võ giả, không động phái đương đại võ đạo thiên tài, đồ đại đã đem 7 thương trưởng luyện tới vô hình không tức cảnh giới, thực lực khủng bố, cũng có tranh ba cường thực lực. Hư Không Thanh Âm, Tây Lục Hư Không gia tộc đương đại tiểu công chúa, có tu hư không thánh thuật, tiêu tấn văn pháp, phòng ngự tuyệt đối có thể đàng tuyển thủ trong xếp hạng thứ nhất, còn người bản thân lực công kích nhưng không người hiểu rõ, nhưng nàng cũng là đại địa sư cường giả, nói vậy cũng không yếu, cũng có hy vọng tiến vào ba cường. Tần Hà rất chăm chú đem hơn 10 tương lai tự chân Long Quốc không giống thành thị mạnh mẽ tân sinh hậu tuyệt nhân môn tin tức bày ra cho Tần Thiếu Du nghe, bên trong tự nhiên liền có Nam vực kỳ tài Lâm Thiết, Bắc vực Thanh Phong thành năm thứ nhất kinh cao thủ Âu Dương Cầm Hoa, mà những thứ này đều là có hy vọng tranh cấp 10 cường tuổi trẻ cường giả. Lặng lặng mà nghe xong Tần Hà giới thiệu, Tần Thiếu Du lúc này trong lòng liền đối với Giang Đạo còn có Dương Thiên Hoa hai người này sinh ra lòng cảnh giác, kiếm tiên chi đạo, lực công kích khủng bố cực kỳ, nếu là đối đầu, Tần Thiếu Du có thể chỉ có lấy kiếm thuật đối kháng, nhưng đối với phương chuyên tu kiếm đạo, cảnh giới tuyệt đối sẽ không so với hắn được. Còn võ đạo, Tần Thiếu Du không hiểu nhiều, nhưng là biết, một khi bị đối phương gần người, cái kia dù là nguy hiểm bản phần, ngày đó ở trên xe ngựa, Linh Thiên Minh đã nhắc nhở hắn, nếu là gặp gỡ cảnh giới cao thâm võ đạo nhân vật, cái kia tuyệt nhiên là không thể để cho đối phương gần người. Có thể tranh 10 cường nhân vật, tự nhiên đều là có đại địa sư thực lực, mà hai lần trước Tần Thiếu Du có thể chiến thắng đại địa sư, lần thứ nhất là bởi vì cầm trong tay vô khuyết viên mãn đế binh đồng thao cổ kiếm, tiến vào đạo giới trong, sức chiến đấu tăng lên dữ dội, mới có thể chém giết đại địa sư hậu kỳ cảnh giới Lưu Tuấn Xuất, nhưng ở nơi này, hắn tự nhiên không thể vận dụng đồng thao cổ kiếm, như vậy chỉ có thể đưa tới họa sát thân. Lần thứ hai ở Vạn Ác trại thượng ngược Thiên Âm Sơn đại đệ tử Hồ Dật, cũng là bởi vì may mắn vị trí ở một loại trạng thái kỳ diệu trong, thời khắc sinh tử ngưng luyện ra sức công kích khủng bố nói niệm chi kiếm. Mà lần này hắn muốn đối mặt những người này, tuyệt đối đều là trong giới tu hành nhân vật thiên tài, cũng có thể vượt biên khiêu chiến chủ, mà Tần Thiếu Du cảm giác mình ở ngang nhau cảnh giới trong, sức chiến đấu rất bị tiên, nhưng dù sao tu hành thời gian còn quá ngắn, cho dù tu vi của hắn cảnh giới đạt tới một cái dị thường tốc độ khủng khiếp, nhưng cùng những nhân vật thiên tài đó ở tu vi cảnh giới thượng còn có chênh lệch rất lớn, hơn nữa như bọn họ cấp độ kia nhân vật thiên tài, ở ngang nhau cảnh giới hạ, sức chiến đấu cũng tuyệt đối có thể bài phải dựa vào trước. Ta ở phàm tục trên phố cổ chiêu tại trên tiểu lâu thu xếp một cô bé, mấy ngày nay ngươi hỗ trợ trong bóng tối chăm nom một thoáng, tuyệt không có thể làm cho nàng chịu đến nửa phần thương tổn. Tần Thiếu Du ở trước khi đi lại giao phó Tần Hà một chuyện, để hắn trong bóng tối chăm nom Tiểu Hy. Cáo biệt Tần Hà, Tần Thiếu Du trở lại Kim Nguyệt trong tiểu lâu, nhưng tối nay hắn phát hiện tiểu lâu nhưng là dị thường yên tĩnh, nói vậy ngày mai liền thư viện cuộc thi tháng ngày, có thể hôm nay vẫn là cùng uống rượu bạn tốt, ngày mai liền muốn rút đao đối mặt, sinh tử tranh chấp, nhân sinh đều sẽ có rất nhiều bất đắc dĩ. Bất quá, Tần Thiếu Du cũng vẫn là nhìn thấy Lâm Thiết cùng Âu Dương Cẩm Hoa ở trên một cái bàn uống rượu trò chuyện với nhau, vẻ mặt dị thường bình tĩnh, tựa hồ ngày mai thư viện cuộc thi cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của bọn họ. Nhìn thấy Tần Thiếu Du trở về, Lâm Thiết cùng Âu Dương Cẩm Hoa hướng về hắn nâng chén, đầu tiên là Lâm Đường Sát, "Tần huynh đệ, ngày mai nếu là bất hạnh gặp gỡ, tất thỏa thích một trận chiến." Âu Dương Cẩm Hoa cũng khẽ nói, "Nếu không toàn lực ứng phó, cái kia dù là xem thường huynh đệ." Nam nhi tốt đáng ra nên như thế. Tần Thiếu Du nhẹ nhàng ngơi tay, một chén rượu liền đã đến tay, quay về Lâm Thiết cùng Âu Dương Cẩm Hoa, ba người đồng thời uống một hơi cạn sạch, lại sau đó đều dũng cảm cười to lên, tiếp theo từng người cáo tử, nói vậy là tìm tĩnh nơi minh tưởng, muốn đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao. Tần Thiếu Du đi tới phòng của mình gian vừa định đi vào, đột nhiên nhớ tới đã bị hư không tình âm chiếm lĩnh, vô đầu một cái, đã nghĩ quay lại, nhưng lúc này, cửa phòng mở ra, hư không tình âm thanh tân mỹ lệ dung nhan thượng triển lộ thuần khiết nụ cười, gò má bên hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ rất là để Tần Thiếu Du có cắn tới hai cái xung động. Căn phòng này là ta, ngươi tới làm cái gì? Hư không tĩnh nghiêm âm thanh tiểu giòn, rất trực tiếp nói. Không nhà để về, chỉ mượn ngươi bệ cửa sổ dùng một lát. Tần Thiếu Du cười nhạt, nếu hư không tĩnh nghiêm mở cửa, vậy hắn tự nhiên cũng không khách khí nữa, bóng người đột nhiên ở biến mất tại chỗ, lại xuất hiện thì hắn đã dựa lưng ở bệ cửa sổ bên trên, lặng lặng mà nhìn trong bầu trời đêm mặt trăng, ánh trăng rơi ra, ánh tấm kia tràn đầy phong trần mặt, hư không tĩnh nghiêm đột nhiên có một loại cảm giác. Đó là một cái yêu thương thiếu niên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 97, một vạn lưu vân bộ vạn pháp đều không mây mù nhiễu, núi rừng biến mất, cổ cung mờ ảo, xa xôi cổ phong nơi, nếu như thế ngoại tiên cảnh, một chút nhìn lại, tự có một loại thiên địa huyền diệu đại đạo ý niệm, hoặc khuấy động với hư không, hoặc nấp trong cổ lâm, cũng hoặc giấu ở núi gian, người khác nhau liền có thể nhìn thấy không giống miểu miếu đại đạo. Trong lúc mơ hồ càng hình như có trời âm vang vọng, truyền vào trái tim, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại bình tĩnh nóng trong tâm ý mờ ảo vân phong, đạo sơn sừng sững, thư viện xây dựng ở vân phong đạo sơn trong, quả nhiên thật lớn khí phách. Thư không tính âm cũng là lần đầu tiên tới chân Long thư viện, lúc này đứng ở vân phong đạo sơn hạ, tuyệt sắc dung nhan thượng tất cả đều là một mảnh nóng trong vẻ, trong miệng cũng tất cả đều là cảm thán tâm ý đây là thượng cổ truyền thừa, đạo sơn vân phong có bảy tuyệt thế cổ trận, có lưu lại thượng cổ thánh hiền tác phẩm, nếu có thể ở đây tu luyện ngộ đạo, tất nhiên có thể tiến cảnh thần tốc. Nam bực kỳ tài thiếu niên Lâm Thiết cũng là cảm thán vô hạn, trong mắt càng là có cực nóng ánh sáng, nói vậy lần này tiến vào thư viện, hắn là chỉ ở tất tranh. Tần Thiếu Du lúc này lại phảng phất không nghe thấy bọn họ nói chuyện giống như vậy, ánh mắt rơi vào mây mù mờ ảo vân phong đạo sơn trong, vùng thế giới kia gian, dĩ nhiên có quá nhiều không thể chạm đến nơi, cho dù là hắn linh thức cực kỳ thần kỳ, nhưng ở vân phong đạo sơn bên trong, hắn thần thức dĩ nhiên chỉ có thể đến 2000 mét chỗ, mà nơi đó cũng vừa hay là thư viện tầng 2 địa phương. Đồn đại trong, chân long thư viện ẩn sâu với vân phong đạo sơn bên trong, mà đạo sơn cao tới 7000 mét, hiểm trở cực kỳ, thư viện tổng cộng có tầng 5, tầng thứ nhất xây ở đạo sơn 1000 mét nơi, sau đó mỗi một tầng thư viện trong lúc đó cách nhau ngàn mét. Vân Phong Đạo Sơn thâm bao hàm thánh hiền thời cổ đại đạo, thiên địa huyền bí, trong sách cổ liệt Vân Phong Đạo Sơn vì là trên đại lục thần bí nhất 10 cái cổ địa một trong, Tần Thiếu Du ánh mắt chạm đến không tới địa phương, nơi đó phảng phất có một đạo cổ hoa văn lưu động, không phải người bình thường có thể nhìn thấu. Lúc này, Vân Phong Đạo Sơn bên dưới ngọn núi đã tụ tập mấy trăm người, những thứ này đều là chân long quốc trẻ tuổi tu hành nhân vật thiên tài, nhưng chỉ nhân bọn họ sau lưng không có cổ lao gốc gác cùng thực lực cường đại làm bối cảnh, nhưng không được tới đây sinh tử chém giết, đi tranh cấp chỉ có 10 cái thư viện một tầng tiêu chuẩn. Vân Phong Đạo Sơn hạ là một chỗ lớn vô cùng tảng đá đài. Phía trước có một ngọn sơn môn, bậc thang bằng đá xanh, nối thẳng hướng về phương vân vụ mê man nơi. Chân Long thư viện này bốn chữ cổ khắc vào sơn môn ngay phía trên, long đằng vượng múa, cứng cáp mạnh mẽ, một bút một họa trong lúc đó, có đạo vận lưu chuyển, tự tạo thành một mảnh thần bí tiểu thiên địa. Tất cả mọi người ở sơn môn nơi đứng lại, ở thật lâu kinh ngạc sau khi, lúc này mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn hướng về sơn môn nơi sâu xa, mà lúc này, mọi người mới nhìn thấy ba đạo bóng người tự mây mù nơi sâu xa, từ bậc thang bằng đá xanh thượng từng bước đi xuống. Cái kia mấy bóng người bắt đầu mờ ảo xa xôi tự ở chân trời, nhưng ngay khi bọn họ đạp xuống bộ trong lúc đó, một sát na quang cảnh quá khứ liền đã rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại chậm rãi hướng về sơn môn đi tới. Tự tại Lưu Vân Thâm Sơn đến, đây là chân Long thư viện đại bí pháp một trong, Lưu Vân Bộ. Đang ngồi người đều là trong giới tu hành nhân vật thiên tài, bên trong không thiếu rất nhiều nhãn lực giả, lúc này một chút nhìn ra ba người kia bước ra huyền ảo thánh tu bộ pháp, không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Trong truyền thuyết, viện trưởng lấy thánh tu bộ pháp kinh trấn thiên hạ, một vạn Lưu Vân Bộ, vạn pháp đều không. Có người nói ra một cái bí ẩn, trong đáy mắt trong lòng mọi người không khỏi tự sinh ra một loại tự đáy lòng kính ý viện trưởng từng ở rất nhiều năm trước thời gian đã bị ca tụng là thánh hiền bên dưới tốc độ số 1. Người kia tiếp tục nói, nhưng lời này rơi vào trong thai mọi người, nhưng đều cảm thấy kinh ngạc tới cực điểm, được hình như có nhiệt huyết đổ bật ở bốc lên. Thánh hiền bên dưới tốc độ số 1. Ở cái này thánh hiền không gian niên đại này đã là trí cao đánh giá, điều này có thể không để mọi người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào đây, hơn nữa nếu như có thể bái ở bực này đại nhân vật môn hạ, tương lai thành tựu tất nhiên sẽ không thấp tới chỗ nào. Sinh tử sự lớn, nhập môn chuyện nhỏ, chưa bị tiểu các thiên tài được. Ta là thư viện một tầng đại sư minh. Giữa lúc mọi người ở vào trong kiếp sợ, một đạo giọng ôn hòa nhẹ nhàng ở trong lòng mọi người vang lên. Đúng, mọi người không có nghe lầm, là ở trong lòng vang lên, mà không phải ở bên hai. Vị kia tự xưng vì là thư viện một tầng đại sư minh, nhẹ nhàng nói ra một câu, âm thanh không có ở trong hư không vang vọng, mà là ở mọi người trái tim thật lâu vang vọng, tức thì trong lúc đó liền đem mọi người từ kinh ngạc suy nghĩ trong kéo về hiện thực. Kinh ngộng nói âm, thật là cao thâm tu vi. Mọi người thức tỉnh, ánh mắt rơi vào sơn môn nơi, chỉ thấy một người cao lớn áo xám thư sinh, một mặt gió xuân ý cười, tóc tùy ý buộc vào, nhìn xa đi tự có một luồng phong lưu hào hiệp, phía sau hắn, theo hai tên cẩm y thanh niên, bọn họ ánh mắt có chút lạnh lùng, trên mặt cũng có một loại khẽ hất tâm ý có thể nói ra kinh ngộ thần âm, cái kia tất nhiên đã là đại địa sư viên mãn cảnh giới tồn tại, thậm chí đã cảm ngộ một tia thiên nhân nói ý, không hổ là thư viện một tầng đại sư mình. Có người thấp giọng nghị luận, bất quá, vào lúc này, ánh mắt của mọi người đều đã tập trung ở thư viện một tầng đại sư huynh trên người. Sinh tử sự lớn, nhập môn chuyện nhỏ, đây là ý gì? Mà mãi đến tận hiện tại, mọi người mới nhớ tới đại sư huynh mới vừa nói câu nói kia, cẩn thận thưởng thức, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng càng không bình tĩnh lên. Vào lúc này, đại sư huynh ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, bên trong tự có một loại cao thâm khó dò mùi vị, hắn cười nhẹ nói, năm nay nhập môn cuộc thi cùng năm rồi cũng khác nhau, chỉ cần trải qua một cửa liền được rồi. Một cửa? Mọi người kinh dị, thư viện năm nay dĩ nhiên thay đổi chiều sinh quy tắc cuộc thi, chỉ cần quá một cửa là được. Chính đang mọi người nghi hoặc gian, đại sư huynh đã bắt đầu nói, cửa ải này nhập môn cuộc thi rất đơn giản, nhưng là không đơn giản dù là các ngươi chỉ cần đi được thượng sách này viện một tầng ngàn mét thiên đá, ai cái thứ nhất đến dù là người thứ nhất, hơn nữa, lần này chỉ cần thượng đạt được sách này viện một tầng ngàn mét thiên đá, cái kia liền cũng có thể ở lại thư viện trong tu hành, đương nhiên, cũng vẫn là chỉ có 10 người đứng đầu mới có thể đi vào thư viện một tầng, 10. Tên sau khi, trong vòng một năm chỉ có thể là thư viện ký danh đệ tử, một năm sau lại theo tu vi biểu hiện, xem có thể không có tư cách tiến vào thư viện một tầng. Chỉ đơn giản như vậy. Nghe được đại sư mình, mọi người có loại há hốc mồm cảm giác, nhìn chỉ là ngàn mét xa thềm đá, chẳng lẽ bên trong còn có cái gì đại huyền cơ? Không có để mọi người lại suy đoán, đại sư tiếp tục nói, không đơn giản nhưng là này, ngàn mét thềm đá cũng không dễ đi, các ngươi đừng tưởng rằng hiện tại có thể liếc mắt liền thấy thư viện một tầng tồn tại, nhưng muốn đến, nhưng cũng không đơn giản, thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì ở này ngàn mét thềm đá trong có bảy một góc mỗi người một vẻ trợ. Đại sư Minh nhìn mọi người âm thanh rất ôn hòa nói, nhưng rơi vào trong thai mọi người nhưng không thể nghi ngờ là một đạo sấm sét. Mỗi người một vẻ trận, đây là cỡ nào nghịch thiên cổ trận, như thượng cổ hoàn chỉnh thượng cổ mỗi người một vẻ trận, có người nói có vây giết thánh hiền uy năng, dù sao một người trong lòng có vạn tương, vừa ở vào mỗi người một vẻ trận, vạn tương hiện ra, như vậy một cái tựa như cùng một vạn cái chính mình chiến đấu, thánh hiền đều chỉ có bị dây dưa đến chết phần, cố nhiên này có chút khuyết đại, bởi vì mỗi người một vẻ nặng ở luyện tâm, nếu là tâm cảnh tu vi khủng bố, có thể hóa vạn tương. Quy nhất, cái này loại mỗi người một vẻ đối với bực này người đến nói cũng chỉ có vô dụng. Chỉ là, có thể làm được vạn tương quý nhất, trừ phi đại thánh hiền nhân vật, mà có thể bày ra thượng cổ hoàn chỉnh mỗi người một vẻ trận, vậy cũng nhất định phải có thánh hiền thực lực, vì lẽ đó, những này đều chỉ có thể xếp vào trong truyền thuyết, không thể ở này ngàn mét trên thềm đá xuất hiện, vì lẽ đó, này trên thềm đá cũng chỉ có thể có một góc thượng cổ mỗi người một vẻ trận. Nhưng cho dù là một góc thượng cổ mỗi người một vẻ trận, đối với bây giờ tu vi bọn họ tới nói cũng là khủng bố cực kỳ, năm đó ở Thái Âm trong cốc, những kia thánh tu môn phái đệ tử trong lúc vô tình xung vào, đều cơ hồ là chết không có chỗ chôn, như Phương Thiên Đức bực này tiểu tiên nhân tồn tại cũng là chỉ còn giữ lại nửa cái mạng trở về, mà năm đó, cái kia mỗi người một vẻ trận cũng chỉ là tàn trận, càng bởi vì năm tháng quá xa xưa, linh khí khô cạn, hầu như không có chân chính vận chuyển. Lên. Nếu không, tuy là Phương Thanh Ảnh có thông linh thánh thuật bực này có thể cùng bạn linh câu thông thiên phú thần thuật, vậy cũng tuyệt nhiên quá không, tự nhiên cũng không cách nào tìm đạt được Tần Thiếu Du, cũng liền sẽ không có sau đó rất nhiều sự tình, nhưng thế gian này từ nơi sâu xa tựa hồ có một đôi tay ở thúc đẩy tất cả những thứ này về phía trước, hướng về một cái không biết phương hướng bước đi. Lúc này đối mặt nhưng là một góc hoàn toàn vận chuyển lên thượng cổ mỗi người một vẻ trận, mọi người cảm giác được sinh mệnh uy hiếp, hơn nữa vào lúc này, đại sư Minh hiển nhiên còn có đến tiếp sau nói như vậy, hắn quay về còn trong lúc trầm tư mọi người nói, quá một góc thượng cổ mỗi người một vẻ trận, đón lấy còn có một chỗ ảo cảnh tức cảnh thật, nếu là ở bên trong bị giết, cái kia dù là bị giết, hơn nữa các ngươi thông qua một góc thượng cổ mỗi người một vẻ trận sau, đều sẽ xuất. Hiện ở cái kia nơi ảo cảnh trong, ảo cảnh trung tâm nơi có truyền tống châu, mỗi một quãng thời gian sẽ xuất hiện một viên, đến nơi đó, các ngươi như nghĩ ra được, tự nhiên dù là muốn tranh đến truyền tống châu, sau đó bóp nát liền có thể bị truyền tống đến thư viện một tầng, nếu như các ngươi muốn tranh số 1, cái kia liền xem ngươi ai có thể tranh chấp đến viên thứ nhất xuất hiện truyền tống châu. Vì lẽ đó, sinh tử sự lớn, nhập môn chuyện nhỏ, các ngươi liền muốn nghĩ rõ ràng có muốn hay không bước lên này một cái sinh tử tranh đấu con đường, này do chính các ngươi quyết định. Đại sư Minh đem toàn bộ thi sư rất tỉ mỉ nói một lần, sau đó nhẹ nhàng vung một ngón tay, trong hư không liền có từng điểm hào quang hiện ra, lại không tức đi vào đến mỗi người bên trong thân thể, cuối cùng nói rằng, ta tung nhập các ngươi trong cơ thể chính là thư viện cho các ngươi mỗi người một đạo hộ thân quan phủ, ở mỗi người một vẻ trong trận nếu là không chịu được nữa, có thể lấy ý niệm nát tan phủ, là có thể lui ra ngoài trận, từ bỏ cuộc thi, nhưng chỉ có một canh giờ. Hiệu quả, quá, là sống hay chết liền chỉ có dựa vào chính mình rồi. Ta ở thư viện một tầng chờ các ngươi, nhưng xin nhớ, sinh tử sự lớn, nhập môn chuyện nhỏ. Đại sư Minh cuối cùng lại một lần nữa căn dặn, sau đó mang theo hai cái cẩm y thanh niên xoay người rời đi, đạp xuống bộ gian, liền đã không trong mây bộ gian, từ trước mắt mọi người đến chân trời nơi, cuối cùng biến mất rồi. Tự tại Lưu Vân Thâm Sơn đến, một vãn Lưu Vân Bộ, vạn pháp vì là không, viện trưởng là cái hạng người gì đây? Nhìn đại sư Minh đạp lên cái kia huyền diệu đến đỉnh cao một bước, như Thâm Sơn Lưu Vân bình thường tự do đi tới, biến mất ở mây mù gian, Tần Thiếu Du ánh mắt đống nhiên long lanh đống nhiên yêu thương, cuối cùng hờ hững. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 98, nhất nghiệm thông suốt một ngày nào đó, khi, làm, một vị thiếu niên bỗng nhiên long lanh hốt yêu thương nhìn Vân Phong Đạo Sơn ở khổ sở suy nghĩ, cái kia một vị có thể bán ra Lưu Vân Bộ, tiêu sái ở trong thiên địa đi ở, coi vạn pháp vì là không viện trưởng là như thế nào một người thì, ở Vân Phong Đạo Sơn thượng một cái nào đó cây dưới cây cổ thụ, một vị lao nhân nâng một quyển cổ lao không chữ, thánh điển, cũng ở khổ sở suy tư. Phía sau hắn đứng ở một cái trung niên đại hán, vóc người hoành ngô, khuôn mặt bình tĩnh, hai mắt mê ly mà nhìn về phía dưới chân mây mù nhiễu. Vân Phong Đạo Sơn đỉnh, đó là không biết nơi, dù là ta cũng chỉ có thể đi vào tầng thứ 8, còn tầng thứ 9, nói vậy là hữu duyên người mới có thể lấy đi vào, ngươi nói, chúng ta thư viện sẽ có như vậy người hữu duyên sao? Nâng không chữ, thánh điện, người già, nhìn về phía bên dưới ngọn núi tầng tầng mây mù, đôi mắt giả mùa trong nhưng chiếu ra sơn hà càn khôn, phản phất vùng thế giới này hết thảy đều có thể nhìn thấu, nhưng chúng quy vùng thế giới này tổn quá nhiều không cũng biết, tỉ như Vân Phong Đạo Sơn đỉnh bí tầng thứ 9, hắn liền không cách nào đi vào, vì lẽ đó không biết được. Ta không phải người hữu duyên. Trung niên đại hán không có thu hồi nhìn thấy trong mây mù ánh mắt, chỉ là nhàn nhạt đáp, biểu hiện cũng không phải rất lưu ý lời của lão nhân. Ta vốn tưởng rằng ngươi đúng, chí ít ngươi đã thấy tầng thứ 7 tồn tại, năm đó ta tuy nhiên không cách nào đạt đến trình độ như thế này. Người già cũng không để ý trung niên đại hán phản ứng, đúng là vẫn như cũ rất chăm chú nói, trong tay không chữ, thánh điện, hóa thành một đạo thánh khiết ánh sáng, sau đó đi vào trong cơ thể hắn. Không phải người hữu duyên liền không cách nào nhìn thấy tầng thứ 9 nhân vật bí ẩn, lão sư, ta không tin ta có thể so với ngươi nhìn ra càng xa hơn. Trung niên đại hán bình tĩnh nói. Hắn lúc này ánh mắt đã nhìn thấu hư không sương mù, đã thấy Vân Phong Đạo Sơn hạ đám kia sắp sửa bước vào đã thư viện sơn môn trong những người trẻ tuổi kia, mà ánh mắt của hắn nhưng nhẹ nhàng rơi vào một người thiếu niên ăn mày trên người, trong ánh mắt đột nhiên sáng ngời, có một loại khôn kể nhu hòa. Ngươi trong lòng chỉ là không tranh, ở đông đảo đệ tử trong, chỉ có ngươi vẫn theo ta, từ 10 tuổi đến 40 tuổi, 30 năm năm tháng thúc người lão, Mạc Nguyệt, ngươi như xuất thế, tất nhiên kinh diễm thiên hạ, mặc dù không cách nào cùng năm đó trời cao ra hỏa kia so với, là có chút đáng tiếc, nhưng là đầy đủ kinh diễm, đồng đại bên trong ít có người có thể đụng. Người già nhìn trung niên đại hán, bất đắc dĩ nói: "Không có đáng tiếc, năm đó hắn nếu có thể đi vào tầng thứ 9, tuy rằng vô duyên nhìn thấy cái kia nhân vật bí ẩn, nhưng ít ra vẫn là đi vào, bây giờ hắn không ở, nhưng hắn còn có hậu nhân tồn tại." Trung niên đại hán không hiện ra hậu thế, có thể thế gian này chỉ biết là Chân Long thư viện có viện trưởng, còn có viện trưởng dưới trướng thư viện tầng 5 danh chấn hạ thiên hạ 5 tên quan môn đệ tử, nhưng tuyệt nhiên sẽ không có biết, viện trưởng bên người còn có một cái tùy tùng hắn 30 năm gã sai vặt. "Ngươi xác định thiếu niên kia chính là hắn hậu nhân sao?" Người già quay lưng trung niên đại hán, ánh mắt nhưng rơi vào tầng tầng mây mù sau thiếu niên kia ăn mày trên người. Là hoặc là không phải, cái kia liền muốn xem bản thân hắn có thể đi tới một bước nào rồi. Trung niên đại hán ngôn ngữ vĩnh viễn là như vậy bình tĩnh. Một bước nào? Mặc kệ một bước nào, đường này đều là không có phần cuối, cho dù là ta thấy thiên địa bầu trời đại đạo, nhưng càng là hướng về thượng đi, càng là phát hiện con đường phía trước xa xôi vô tận đầu, càng nhiều không cũng biết để ta khổ sở suy nghĩ, chí thánh chí hiền, vô tận không đường, ngươi nếu là có một ngày đi tới ta bước đi này, liền tự nhiên sẽ sâu sắc cảm nhận được. Người già lúc này ánh mắt đột nhiên hiện hóa ra cơ trí ánh sáng. Tự muốn xem phá này bầu trời đại địa đến nói. Lão sư, ta chỉ là bên cạnh ngươi gã sai vặt, rất nhiều chuyện cũng không cần nghĩ quá nhiều. Trung niên đại hán bình thản nói rằng, người già nói bầu trời đại địa đến nói, hắn chưa bao giờ chăm chú để tâm đi suy nghĩ quá, nhưng đã nghe đến trăm ngàn lần. Không, ngươi dọc theo ta quý tích sẽ đi được càng xa, hơn đi ra đạo của chính mình, từ khi ngươi thành bên cạnh ta tiểu tư một ngày kia, ta liền tin chắc điểm này. Người già cuối cùng kiên định khẳng định, sau đó vung tụ trong lúc đó, vòng trời miễn diệt, lưu vân tản đi, trên chín tầng trời vô tận nơi hình như có hồi âm đang vang lên. Người trung niên trầm mặc không nói, nhìn người già nhất cử nhất động trong lúc đó đã ẩn chứa thiên địa chí đạo, nhưng trong lòng chính đang đi nỗ lực đem những này quên. Vân Phong Đạo Sơn hạ, khi làm đại sư huynh sau khi rời đi, vùng thế giới này đột nhiên cực kỳ yên tĩnh lên. Dù sao vừa nãy đại sư huynh cũng đã nói trước, này sơn môn bên trong có một góc thượng của mỗi người một vẻ trợ, một khi bước vào, vô cùng có khả năng dù là chắc chắn phải chết. Cố nhiên nói trên người có một vệ ánh sáng phủ, có thể trong một ý nghĩ đem người chuyển tống về nguyên điểm, nhưng dù sao chỉ có một canh giờ, huống hồ có lúc sinh tử chỉ ở một đường gian, có thể liền ở ngươi. Ý nghĩ không cách nào chuyển qua đến trong nháy mắt đó, sinh mệnh đã đi đến cuối con đường. Thiên địa cố nhiên yên tĩnh, nhưng nơi này đại thể đều là tâm trí kiên định hàng người, dù cho phía trước tràn ngập đại nguy hiểm, bọn họ vẫn như cũ sẽ không bỏ qua, kiên định tiến lên. Có người đi bảo, là thượng quan thế gia thượng quan Bảo Hòa, thân tập, nghịch không thánh pháp, sức chiến đấu sâu không lường được, có người nói có hy vọng tranh ba vị trí đầu cường nhân vật thiên tài. Một bóng người không có chút gì do dự xuyên qua sân môn, bước lên bậc thang đá sinh thượng, sau đó, một màn kỳ dị xuất hiện, thượng quan Bảo Hoa bước chân vừa bước lên tiền đá, cả người hắn liền biến mất ở vùng thế giới này gian. Mọi người cũng lại tìm không được hắn quy tích, cũng không cách nào cảm ứng được hắn khí tức tồn tại. Vậy là ai? Trước đó không có nghe nói người này tin tức, hắn dĩ nhiên là thứ hai đi bảo. Ở thượng quan Bảo Hoa sau khi, mọi người thấy một tên thanh niên mặc áo đen thứ hai đi bảo, lặng lẽ biến mất ở thư viện sơn môn trong. Chỉ là thanh niên mặc áo đen này đại thể người cũng không chưa từng nghe nói, vì lẽ đó phát sinh kinh dị cảm thán. Lại có người đi bảo, càng là danh kiếm sơn trang thiếu trang chủ Giang Đạo, thân tập kiếm tiên chi đạo, cầm trong tay phi hồng kiếm, sức chiến đấu khủng bố. Đó là võ đạo thiên tài Dương Tiên Hoa, khí thế thật là mạnh. Theo mọi người không ngừng tiếng kinh hô, càng ngày càng nhiều người nhảy vào sơn môn trong, sau đó biến mất ở dẫn tới thư viện trên tiềm đá. Đương nhiên trong quá trình này cũng có chút người lui đi ra, bọn họ tự biết chính mình tu vi còn kém thượng quá nhiều, đi vào quá mức hung hiểm, cũng không muốn mạo quá to lớn nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta cũng vào đi thôi. nhìn rất nhiều người đều biến mất ở bậc thang đá xanh thượng, Lâm Thiết mở miệng nói, đồng thời bước chân nhẹ nhàng mở gì, sau một khắc cũng đã xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài, sau đó chỉ thấy hắn bóng người như huyễn, mấy hơi thở gian, liền cũng biến mất ở sơn môn trong. Ta cũng đi đầu một bước, hai vị bảo trọng. Âu Dương Cẩm Hoa cũng đạp động thánh tu bộ pháp, nhanh chóng tiến vào mỗi người một vẻ trong trận, biến mất ở Tần Thiếu Du cùng hư không tinh em trước mặt. Đến lúc này, đại đa số người đều đã đi vào thư viện trong sân môn, Tần Thiếu Du gần như là cuối cùng, hắn lúc này trong lòng tựa hồ còn đang suy nghĩ cái kia một vị có thể vãn ra Lưu Vân Bộ, tiêu sái ở trong thiên địa đi ở, coi vạn pháp vì là không viện trưởng là như thế nào một người, nhưng không có vội vã đi vào sơn môn bên trong. Tần Thiếu Du, ngươi chẳng lẽ sợ sệt, không dám vào đi tới? Hư không tĩnh âm nhìn Tần Thiếu Du ánh mắt lơ lửng không cố định, khi thì rơi vào bậc thang đá xanh mây mù nơi sâu xa, khi thì lại bay tới ẩn hiện với ngàn bên trên thư viện một tầng, cũng hoặc là Vân Phong đạo sơn càng sâu xa hơn nơi, tựa hồ ở vào một loại kỳ dị trầm tư mà đã quên cuộc thi sự tình, cho nên nàng mới xảy ra nói nhắc nhở. Đương nhiên phải đi vào, nhưng là mỗi người một vẻ trận nặng ở luyện tâm, một lòng trong lúc đó, có thể là thời gian bao năm, cũng có thể là một sát na phương hoa, hay là thiên ngai xa xôi, sau đó gần trong căng tức, ngươi nói, chúng ta đi vào, nếu là nhất niệm thông suốt, có thể hay không trong một ý nghĩ liền đến ảo cảnh tiến lên. Tần Thiếu Du lúc này ánh mắt không có thu hồi, vẫn như cũ mờ ảo không có tiêu cự, chỉ là lấy một loại gần như nói mê giống như âm thanh nhẹ nhàng nói rằng, nếu là nhất niệm thông suốt, cái kia dù là có thể để cho chính mình bản niệm tĩnh lặng, đây là chỉ có tu tập cảm ngộ trong truyền thuyết Phật gia vô thượng, bản nhược thánh kinh, đem tu tập chí đại thành cảnh giới, cũng hoặc là ngươi tâm cảnh tu vi đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới, nói thí dụ như thánh hiền cảnh giới. Hư không tĩnh em suy tư nói rằng, mỹ lệ đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu một thoáng. Tự nhiên dù là, vì lẽ đó ta vẫn đang nghĩ, viện trưởng sẽ là một cái hạ người gì, mãi đến tận hiện tại ta mới biết, hắn là một cái nhất niệm thông suốt người, ngộ bầu trời thiên địa chí đạo, nhân vật như vậy, nếu có thể bái vào môn hạ của hắn, nói vậy cũng không kém. Nghe Tần Thiếu Du, Hư không tĩnh em rốt cục sau đầu mạo hát tuyến, hắn cho rằng cái này vô sỉ gia hỏa vừa nãy là ở ngộ đạo, cũng hướng về người hỏi, vọng người còn thật lòng khổ sở suy nghĩ, không nghĩ tới, cái này vô sỉ đến cực điểm gia hỏa dĩ nhiên chỉ là ở làm mộng ban ngày, ở si ngốc nghị đã bái viện trưởng sư phụ, coi là thật là tự yêu mình tới cực điểm. Không nên đã quên, có thể ngươi có thể đi vào thư viện một tầng, thậm chí dựa vào ngươi nỗ lực cùng vận may có thể đi tới thư viện tầng 3, nhưng cho dù là thư viện tầng 4 học sinh cũng ít có cơ hội có thể trở thành là viện trưởng thân truyền đệ tử. Phải biết, viện trưởng xưa nay đều chỉ là có 5 cái thân truyền đệ tử, cũng dù là trong truyền thuyết thư viện tầng 5. Hư không tính em đầu tiên là trực tiếp vô tình đả kích, sau đó lại mở miệng nói, cũng được, bất hòa ngươi hư xả, ta cũng phải tiến vào mỗi người một vẻ trong trận, hy vọng ở ảo cảnh trong có thể nhìn thấy ngươi. Người di động trong lúc đó, bước liên tục rực rỡ, từng bước hướng về sơn môn trong đi đến, chỉ chưa cho Tần Thiếu Du một đạo tuyệt mỹ tiếu ảnh sắp sửa biến mất ở sơn môn trong. Nếu là ở mỗi người một vẻ trong xuất hiện quá nhiều chính mình, không ngại ngẫm lại Vân Phong đạo sơn mở ảo mỹ cảnh, cũng hoặc là trước sơn môn cái kia 4 chữ cổ nhất bút nhất họa, thư vận trong đó, khi, làm, sẽ có động thiên khác. Ở hư không tĩnh em biến mất thời khắc đó, Tần Thiếu Du nhẹ nhàng chuyển cho người sau một câu nói, cũng không biết đối phương có nghe hay không. Tần Thiếu Du thu hồi nhìn về phía Vân Phong đạo sơn ánh mắt, sau đó ngưng rơi vào trước sơn môn cái kia 4 chữ cổ thượng, hắn tự muốn đem tất cả những thứ này chạm trổ ở trong đầu, cuối cùng hắn mới bước ra bộ pháp hướng về sơn môn trong đi đến. Vào lúc này, Vân Phong đạo sơn hạ tảng đá trên đài đã là người đi lại không, Tần Thiếu Du đã là người cuối cùng rồi. Một cái ăn mày cũng dám đi vào, Trần Quân Quận, ngươi lại có cái gì tốt sợ, dũng cảm đi vào, để thế nhân chứng kiến ngươi vô thượng dũng khí, đi tới. Nhưng mà, giữa lúc Tần Thiếu Du muốn bước lên bậc thang đá xanh thì, một thanh âm suýt chút nữa để hắn té ngã, sau đó bên cạnh hắn có thêm một cái mập mạp tên béo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 99, ta tự đại sơn cổ lâm đến người mặc chiến giáp chưa từng quên Vân Phong đạo sơn, thần bí thanh đu, ở vào Chân Long thành trung tâm, là một mảnh vùng đất thần thánh, bởi vì nơi đó là Chân Long thư viện, mà thư viện trong có một vị đại thiên nhân viện trưởng. 7000 mét thẳng vào tầng mây gian, Vân Phong đạo sơn dường như một mảnh mờ ảo tiên cảnh, ngàn vạn thời kỳ đều ở tiên vụ lượn lờ trong, như ẩn như hiện, ở Chân Long thành bất kỳ một chỗ cũng có thể nhìn thấy nó, nhưng này chỉ là một đoàn sương mù, cho dù ngươi mở thiên nhãn, cũng vẫn như cũ không cách nào xuyên qua tầng tầng mây mù, sẽ có một sức mạnh không tên che đậy hai mắt của ngươi, đoạn đi ngươi thần thức. Chúng sinh không biết nơi, ta không cách nào nhìn đấu. Ở Hắc Giáp quân đoàn đại thống lĩnh phủ một chỗ vọng tinh trên này, một vị người mặc áo bào đen, toàn thân ẩn ở một bóng ma trong người bí ẩn nhìn Vân Phong đạo sơn nơi, trong hai mắt có vòng xoáy lưu chuyển, dường như một vùng vũ trụ hỗn độn, tản mạn ra cực kỳ thần bí khí tức, lúc này thậm chí có một tia dị quang lộ ra, tự có thể xuyên thấu qua vạn tầng hư không, nhìn thấy chúng sinh cũng chưa biết nơi, nhưng mà, khi ánh mắt muốn xuyên qua thư viện tầng 5, nhìn về phía Vân Phong đạo sơn đỉnh, thì trước mắt đột nhiên một vùng tăm tối, trong bóng tối hình như có một con hồng hoang quái thú, đem hắn thần thức hầu như hết mức nuốt hết đi, chỉ có thể nhìn thấy một tia tàn đồ hiện ra, nhưng mơ hồ không rõ. Chúng sinh cũng chưa biết nơi, vậy cũng chỉ là đối với chúng sinh mà nói, nếu có thể vượt lên trên chúng sinh, đại vũ sư, ngươi tự nhiên liền có thể nhìn thấy rồi. Một vị người mặc màu đen khải cao to bóng người nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vân Phong đạo sơn nơi, âm thanh phi thường lạnh lùng, trên người hắn áo giáp màu đen khắc họa vô số cổ lao huyền ảo đạo văn, tự cùng thiên địa chí đạo kết hợp, nhất cử nhất động rằng có thể bay thiên địa sức mạnh to lớn, vô cùng mênh mông. Nếu có thể vượt lên trên chúng sinh, Hắc Giáp quân đoàn đại thống lĩnh cũng không cần thời khắc ăn mặc khắc đầy thượng cổ đạo văn vô khuyết viên mãn đế giáp. Đại vu sư cười lạnh, lúc này cũng thu hồi nhìn về phía Vân Phong đạo sơn thượng ánh mắt, hắn trong tầm mắt tinh trên đài nhìn mấy chục năm, nhưng cuối cùng không cách nào nhìn đấu, cái kia một mảnh không biết nơi tồn tại rốt cuộc là cái gì. Hán đại vu sư không được, hắc giáp quân đoàn đại thống lĩnh tự nhiên cũng không thể, bọn họ đều là chân long quốc tu hành cao nhất vài nhân vật một trong, bọn họ không được, nói vậy chân long quốc cũng liền không có ai có thể được rồi. Ta tự đại sơn cổ lâm đến, người mặc chiến thứ nhất chưa từng quên, cho dù có một ngày ta ở chúng sinh bên trên, ta vẫn như cũ sẽ ăn mặc đế giáp, ta hậu nhân cũng sẽ. Hắc giáp quân đoàn đại thống lĩnh ánh mắt thâm toại cực kỳ, lúc này không có nhìn về phía Vân Phong đạo sơn bên trên, nhưng là xem qua từng lớp sương mù, rơi vào thư viện sơn môn nơi, nói một câu tối nghĩa, trên mặt không tên còn có một loại huyền diệu ý cười. Hay là thân ở Vân Phong đạo sơn hạ, ở thư viện sơn môn trong Tần Thiếu Du sẽ không biết hôm nay có bao nhiêu người sẽ quan tâm nơi này, thân là cục trong người hắn lúc này lại là nhìn mập mạp tên béo. Một thân rộng lớn áo xám, tỏ rõ vẻ không công thì mỡ, lúc này từng bước hướng về Tần Thiếu Du nơi đi tới, thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, môi đạp động một bước trong lúc đó đều tự phi thường bất vả. Nhưng tốc độ cũng không phải chậm, chỉ nháy mắt từ này gian liền đã tới đến Tần Thiếu Du bên người. Tên béo huynh, ngươi nhất định phải bước vào thí luyện con đường. Phía trước núi cao đường xa, có thể không dễ đi. Nhìn thấy cái tên mập mạp này như thế gian nan phần thượng, cuối cùng không có mắng thượng, trái lại là rất uyển chuyển nói rằng. Đối với Tần Thiếu Du mà nói, đây là một câu thiện ý nhắc nhở, chỉ là rơi vào tên béo thanh niên trong tai, hắn liền không thích nghe, vừa nghe liền cung phục, liền bực tức kêu lên, ngươi lời này là có ý gì, chẳng lẽ là cảm thấy ta quá béo, bỏ không được chỗ cao, ta mập ta thừa nhận, nhưng ăn mày đi vào tên béo vì sao liền không vào được. Tuy rằng nghe tới, tên béo thanh niên không hề ăn khớp tính có thể nói, này ăn mày cùng tên béo cố nhiên cũng không có cái gì khả năng so sánh, bất quá, nhìn thấy đối phương kích động như thế, trong khi nói chuyện, tỏ rõ vẻ thịt mỡ trên dưới gợn sóng dáng vẻ, có vẻ dị thường khổ cực, Tần Thiếu Du nội tâm trong thuần khiết thiện lương liền lại đi ra làm sùng, cuối cùng muốn lối ra trào phúng đã biến thành một câu cổ vũ tán thưởng nói như vậy. Ăn mày đi vào tên béo tự nhiên cũng có thể đi vào, xem ra tên béo huynh cũng không người bình thường, núi cao đường xa đều không sợ, Vân Phong đạo sơn cũng không trở ngại. Ăn mày huynh, ngươi lời này ta liền thích nghe, hơn nữa mắt sáng như cũ, dĩ nhiên biết ta không tầm thường người. Tên béo vừa nghe liền vui vẻ, tỏ rõ vẻ thịt mỡ bay ngang, mi lớn hở cười, liền như mưa rơi mồ hôi cũng đã quên sát, lúc này lại cảm thán nói rằng, trên đời khó tìm kiếm chi âm người, An Mày Minh, ngươi người bạn này ta giao định rồi. Tần Thiếu Ngữ rất không nói gì, cảm thấy cái tên mập mạp này phi thường cực phẩm, da mặt dày mò, liền hắn cũng có chút mặc cảm không bằng cảm giác, cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ đáp, chi âm người coi như, kết giao bằng hữu còn có thể, bất quá, nơi này có thể không tốt tán gẫu, người khác đều đi vào mỗi người một vẻ trận hơn nửa ngày, chậm nửa điểm chỉ sợ sẽ lạc hậu với người. Không sao, mỗi người một vẻ trận nặng ở luyện tâm, nếu là nhất niệm thông suốt, đều có thể trong một ý nghĩ liền đến, cho dù không có bực này tâm cảnh tu vi, lấy ngươi ta bực này thầm tâm cảnh tu vi, quá này một góc thượng của mỗi người một vẻ trận cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đến hiện tại, Tần Thiếu Du mới rốt cuộc biết tên béo thanh niên rốt cuộc là thế nào tự yêu mình một người. Mập mạp kia mình, ngươi trước hết mời, ta sau đó. Tần Thiếu Du không muốn cùng mập mạp này mỏ mẫm, trực tiếp làm một cái cho mời thủ thế, để tên béo thanh niên đi trước. Nhớ kỹ, ta tên Trần Quân Quận, ta tự Đại Sơn cổ lâm đến, người mặc chiến giáp chưa từng quên. Theo tên béo Trần Quần Quận một câu không tên, hắn mập mạp thân rốt cục biến mất ở mỗi người một vẻ trong trận, Tần Thiếu Du cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đối mặt người mập mạp kia, hắn áp lực thật sự rất lớn đây. Ta tự Đại Sơn cổ lâm đến, người mặc chiến giáp chưa từng quên, tên béo, chưa từng đã quên chính là cái gì? Tần Thiếu Du ở bước vào mỗi người một vẻ trong trận một khắc đó, trong lòng đột nhiên tránh qua một cái ý niệm như vậy, cảm thấy câu này tối nghĩa trong lời nói tựa hồ ẩn giấu cái gì. Mỗi người một vẻ trong có thế giới khác, hoặc là nói là một mảnh do chính mình tâm niệm tạo thành một thế giới, cũng thật cũng giả, cũng thực cũng hư. Thật, cái kia dù là chính mình tâm niệm gian chân thực pháp tướng, giả, xuất hiện ở bên trong thế giới này tất cả tự nhiên dù là hư huyễn, hư thực trong lúc đó có đại đạo. Khi, làm, Tần Thiếu Du tiến vào mỗi người một vẻ trong, vùng thế giới này vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, bậc thang đá xanh vẫn như cũng là bậc thang đá xanh, nơi sâu xa vẫn là mây mù mê man, có thêm, chỉ là ở bậc thang đá xanh thượng, hoặc đứng, lúc khóc lúc cười, hoặc bi hoặc hỉ. Chờ chút tư thế không giống, thần thái khác nhau chính mình. Những thứ này đều là chính mình tâm niệm phản chiếu đi ra pháp tướng, san sát ở bậc thang đá xanh thượng, lại kéo dài tới mây mù nơi sâu xa, không nhìn thấy phần cuối, Tần Thiếu Du lại biết, như muốn tiến vào ảo cảnh trong, nhưng cũng chỉ có một đường giết tới đi, đem những này chính mình pháp tướng từng cái tích diệt, từng cái nát bấy đi. Nhìn những tự mình đó, Tần Thiếu Du trong lòng có một loại cảm giác kỳ dị, chí ít hắn chưa hề nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có nhiều như vậy diện, mà những này chưa bao giờ ở cuộc sống của hắn trong thể hiện đi ra. Có thể, chỉ có ở mỗi người một vẻ trong thế giới, mới có thể nhìn thấy chân thật nhất chính mình, chỉ có không ngừng chiến thắng chính mình, mới trở nên càng mạnh mẽ hơn, đây quả nhiên là một đoạn luyện tâm con đường. Tần Thiếu Du lúc này ánh mắt càng ngày càng kiên định, nhìn bậc thang đá xanh thượng, những ẩn sâu đó với mình môn đạo niệm trong pháp tướng. Hoặc một nửa long lanh một nửa yêu thương 45 độ xem tinh không cô quạng, hoặc trầm mặc túi đầu yên tĩnh trầm tư u buồn, lại hoặc thô bạo lẫm liệt ngửa mặt lên trời thét dài lý tưởng hào hùng, cũng có ý chí xa suốt mất đi hết cả niềm tin trầm luân. Cá nhân chúng sinh hình ảnh, không phải trường hợp cá biệt nói, nhưng mỗi một cái xem ra đều là như vậy kinh tâm động phách, bọn họ nhất cử nhất động trong lúc đó, dù là một loại nói ý thể hiện, Tần Thiếu Du lúc này cũng không có vội vã xông lên cùng những này pháp tướng đại chiến một trận, trái lại đứng ở bậc thang bằng đá xanh hạng, lặng lặng quan sát, lặng lặng trầm tư, thậm chí đến sau đó, hắn đã quên nơi này là mỗi người một vẻ trong trận, hắn chỉ là một cái khách qua đường, chỉ ở lơ đãng. Nhìn thấy chúng sinh pháp tướng, sau đó dừng chân, thâm ngộ đại đạo. Nhân sinh như giấc mộng, mộng như nhân sinh, đứng ở chúng sinh trong, hoặc đứng ở chúng sinh bên trên, ai hơn có thể nhìn thấu chúng sinh. Dường như trở lại rất nhiều năm trước, một cái không trải qua thế sự thiếu niên, điểm một cuốn sách hương, ở hoa đào nở rộ cây đào hạ, tính nói thể ngộ, thư vận quan thế sự mơ dần, một ngày kia tâm tình sâu thẳm không giấc mơ, hôm nay khán giả sinh tương ngộ trường sinh nói. Trường sinh nói tự nhiên là mờ ảo xa xôi không cũng biết giấc mơ, nhưng ít ra chưa từng buông tha, trong lòng đạo kia chấp niệm, trong lòng bóng người sinh sáng kia, không ngã luân hồi, chỉ đổi kiếp này. Tần Thiếu Du ánh mắt nhìn mỗi người một vẻ, từ bậc thang đá xanh thượng cái thứ nhất bắt đầu, lặng lặng nhìn kỹ, nặng nề suy nghĩ, sâu sắc lĩnh ngộ, trong lòng không vội không nóng nảy, không thích không bi, hờ hững mà quan, đạo tâm càng ngày càng thanh minh. Lâu dài ngắm nhìn, khi, làm, Tần Thiếu Du trong lòng sinh bỗng nhiên sinh ra một loại hiểu ra thì, đứng ở cái thứ nhất bậc thang đá xanh pháp tướng đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, xông lên đạo thứ hai bậc thang đá xanh, hòa vào đạo thứ hai pháp tướng trong, để đạo thứ hai pháp muốn càng thêm không một hạt bụi sáng sủa, nhưng là càng thêm mạnh mẽ. Thì ra là như vậy. Vào đúng lúc này, Tần Thiếu Du cuối cùng đã rõ ràng rồi, khi ngươi hiểu được một cái pháp tướng sau khi, liền biến thành một đạo pháp tướng hào quang, dung nhập vào cái kế tiếp pháp tướng trong, lớn mạnh cái kế tiếp pháp tướng thân. Thầm nghĩ rõ ràng, Tần Thiếu Du trong lòng càng bình tĩnh, bắt đầu để tâm lĩnh hội, lấy từng cái pháp tướng tẩy luyện tâm tình. Thiên địa yên tĩnh, Tần Thiếu Du không có mạnh mẽ xông vào, vì lẽ đó cũng không có phát sinh đại chiến, hắn muốn từng cái nhìn thấu pháp tướng, tĩnh tâm ngộ đạo, nhưng mỗi ngộ đạo một cái pháp tướng, háo thời gian rất nhiều, Tần Thiếu Du cảm thấy tiếp tục như vậy, dù cho có thể thông qua một góc thượng của mỗi người một bẻ, nhưng tất nhiên không cách nào trước ở người khác trước đó bước lên ảo cảnh. Vân Phong Đạo Sơn không phải núi, chỉ vì mỗi người một vẻ trong một tương, Chân Long Thư Viện bốn chữ câu hơi cũng tận chỉ là một loại nói ý, đạo pháp tự nhiên, pháp theo thiên địa tùy tâm, một người mỗi người một vẻ cũng tự theo chính mình ý niệm mà chuyển. Ở tiêu hao hai canh giờ, Tần Thiếu Du nhìn thấu người thứ ba pháp tướng sau, trong lòng đột nhiên nhớ tới ở trước sơn môn quan sát Vân Phong Đạo Sơn cùng Chân Long Thư Viện bốn chữ cổ thì trong lòng sinh ra huyền diệu cảm giác. Cho tới bây giờ, đột nhiên hiểu ra cái gì, trên mặt cười nhạt một tiếng, tâm ý theo chuyển gian, một bước bước ra, trực hướng mình pháp tướng đi tới. Thiên địa theo tương, pháp tướng tùy ý, này trên thềm đá đến đây. Nhẹ nhàng tự nói, chúng sinh pháp tướng bên trong thế giới có một tiếng thiên địa nói âm vang vọng không dứt, trực truyền vào Vân Phong Đạo Sơn đỉnh thượng, nơi đó, một vị lao nhân trong tay không chữ, thánh điện, uy nhiên tỏa ra một tia thánh huy, trong phút chốc chấn động vô tận bầu trời nơi sâu xa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 100, cuối cùng một đạo pháp tướng có thể phá vạn tường, nhất niệm thông suốt, vạn tường quy nhất, liền vì là chí thánh chí hiển, tiểu tử này cách cái này loại cảnh giới như vũ trụ tinh hà giống như xa xôi, nhưng dĩ nhiên có thể trong một ý nghĩ, dẫn ra thánh điện, vay vô cùng sức mạnh, chấn động vô tận bầu trời, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là hữu duyên người. Người già ánh mắt huyễn diệt vô tận sương mù, xuyên thấu qua chúng sinh pháp tướng, thẳng tắp nhìn mỗi người một vẻ trong trận, Tần Thiếu Du đạp bước bậc thang đá xanh thượng, cùng pháp tướng gặp gỡ, sau đó tương ngộ, sau đó sẽ tiến lên. Hữu duyên hoặc vô duyên, từ nơi sâu xa nhất định, đều là không thể dự đoán tồn tại, việc này đều có thể thuận theo tự nhiên liền được. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng tự nói, trong ánh mắt lại có một loại sáng quắc ánh sáng, hắn ở kỳ vọng, nhưng tự nhiên trong lòng cũng có đối với không biết lo lắng. Lần này, tiến vào thư viện tựa hồ có không ít nhân vật thiên tài, ta mới vừa nghe lão nhị nói có ba cái dĩ nhiên có thể trực tiếp tiến vào thư viện tầng 3, ngươi cũng biết việc này. Người già lúc này thân thể nhẹ nhàng chấn động, thánh điện cũng đã bình tĩnh lại, không còn biến hóa chút nào, đồng thời đưa ánh mắt từ đằng xa thu hồi, nhưng là xoay người lại, đột nhiên hướng về trung niên đại hắn hỏi. Thư viện tầng 5 sự ta cũng xưa nay không hỏi đến, bất quá, ta ngược lại cũng trong bóng tối biết một chút, lão phó gia duy nhất hậu nhân, Phó Vân Thiên, còn có Lục gia ông lão tôn nữ bảo bối Lục Tuyết Phỉ, còn cái cuối cùng, có người nói là Hắc Giáp quân đại thống Lâm con trai của, bất quá, hắn nhưng nhất định phải kiên trì lấy thực lực của chính mình, từ một tầng đánh vào tầng thứ 3, đến tầng thứ 4. Trung niên đại hán cực kỳ bình thản hồi đáp. Dĩ nhiên là Phó tiên sinh cùng Lục lão đầu hậu nhân của bọn họ, cái kia vào được thư viện tầng 3, ngược lại cũng sẽ không kỳ quái, bất quá, cái kia đại thống lĩnh, hắn dĩ nhiên yên tâm hắn hậu nhân tiến vào thư viện. Hơn nữa còn là từ tầng thứ nhất bắt đầu, người này cũng tất nhiên không đơn giản. Người già không tên cười một tiếng nói. Lão sư, chỉ cần tiến vào tầng 4, cái kia liền có một lần đăng vân núi tuyệt phong cơ hội, đại thống lĩnh đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội. Trung niên đại hán khẽ nói. Bất kể là ai, chỉ cần có thể đăng lâm vân phong đạo xuất đỉnh, cũng có thể nhìn thấy tầng thứ 9 tồn tại, cái kia dù là hữu duyên người, nếu có duyên người, liền đã là trong cõi u minh nhất định. Thiếu niên kia tuy rằng có thể trong lúc vô tình dẫn ra trong tay ta thánh điện một tia sức mạnh to lớn, nhưng thực lực quá yếu, muốn đi vào thư viện tầng 4, có thể cơ hội cũng không lớn. Người già ngôn ngữ bình thản nói rằng, lão sư, ta tin tưởng hắn cuối cùng có thể đi vào thư viện tầng 4, còn có thể hay không đăng lâm vân phong đạo sơ đỉnh, nhìn thấy tầng thứ 9 tồn tại, cái kia dù là cũng chưa biết rồi. Trung niên đại hán rất kiên định nói rằng, loại kia tin chắc khẳng định, chính như người già đối với hắn có một ngày có thể so với hắn đi được càng xa hơn như vậy. Ngộ hết chúng sinh pháp tướng, lại làm cho một người mỗi người một vẻ quy nhất, có thể không bước ra bước thứ nhất, liền muốn xem trận chiến cuối cùng rồi. Cuối cùng, người già nhẹ nhàng nói, trong lời nói cao thâm khó dò, mà trung niên đại hán tựa hồ nghĩ tới điều gì, lông mày nhẹ nhàng nhíu một thoáng, nhưng tùy theo liền lại triển khai, như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa. Mỗi người một vẻ trong trận, thanh đài trên thềm đá, Tần Thiếu Du niêm hoa nở nụ cười, tĩnh nhiên tiến lên, nhặt xem tất cả, nhìn mình từng cái pháp tướng, hắn thả ra tâm niệm, trực tiếp đến gần đối phương, lấy tâm niệm dẫn ra pháp tướng trong tâm tư, nếu như thành lập một đạo bị ngạn thần tiểu, thần niệm giao hòa, sâu sắc cảm ngộ. Một bước một nấc thang, cũng là một đạo pháp tướng, Tần Thiếu Du đem từng cái pháp tướng hiểu được, trong lòng càng thông suốt, tinh thần cảnh giới trong lúc lặng lẽ đang không ngừng mà thăng hoa. 500 mét bậc thang, hơn 1000 đạo pháp tướng, Tần Thiếu Du hiểu được pháp tướng tốc độ càng lúc càng nhanh, mãi đến tận thiên địa yên tĩnh, trước mắt một đạo pháp tướng ánh sáng biến mất, dung nhập vào cuối cùng một đạo pháp tướng trong, trong lòng hắn đột nhiên run lên, liền từ loại kia kỳ diệu cảm ứng trong giật mình tỉnh lại, ánh mắt lạc phía trước, nơi đó là hắn cuối cùng một đạo pháp tướng, lặng lặng quay lưng hắn, một bóng người tựa như một tòa núi cao nguy nga, hắn cảm thấy đối phương mạnh mẽ, loại kia mạnh mẽ là chúng tương quý nhất sau cô đọng, thậm chí đã rất xa vượt quá hắn bây giờ. Đây là một đạo chúng tương quý nhất pháp tướng, ở thượng của một góc mỗi người một vẻ trong trận cô đọng, không cách nào cảm hóa, chỉ có trận chiến sống còn. Tần Thiếu Du thân ở chính là thượng của một góc mỗi người một vẻ trận pháp, pháp tướng uy lực và số lượng tự nhiên không bằng hoàn chỉnh thượng của mỗi người một vẻ trận pháp một phần ngàn vạn, nhưng đối với bây giờ Tần Thiếu Du mà nói, cái kia đã là một tòa khó có thể vượt qua núi lớn. Thiên địa theo tương, pháp tướng tùy ý, này trên thềm đá đến đây. Tần Thiếu Du lặp lại lần nữa bước lên thềm đá bước thứ nhất thì câu nói kia, đồng thời không có mặc cho do dự đạp lên, trong tay nắm chặt mạnh mẽ thánh kỹ không có giữ lại chút nào đánh giết hướng mình cuối cùng một đạo pháp tướng, hắn muốn chân chính chiến thắng chính mình, lấy thánh tu thực lực đem nó kích diệt, nát tan đi, lấy này cô động chính mình chân chính nói thân, cầu ra một cái chân ngã. Ầm. Nhưng mà, vẫn không có đợi được Tần Thiếu Du mạnh mẽ thánh quyền thuật đến trên người của đối phương, cuối cùng một đạo pháp tướng đã bỗng nhiên xoay người, một đạo sức mạnh mạnh mẽ, dường như kinh thao sóng lớn, lại như một ngọn núi lớn trực hướng về Tần Thiếu Du xông tới lại đây. Sau đó trực tiếp đem Tần Thiếu Du thánh kỹ lực lượng hết mức nát tan, đón thêm đem hắn đánh bay, trong miệng tràn ra từng sợi tinh huyết. Thật mạnh mẽ. Tần Thiếu Du bị đánh rơi 50 cấp thềm đá ở ngoài, lúc này nỗ lực đứng lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia cùng mình bình thường dáng dấp thiếu niên, nhưng hắn mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng tới cực điểm, trong đôi mắt càng là lạnh lẽo vô tình, ra tay gian, tự nhiên không có bất kỳ lưu tình. Toàn thân áo trắng, phiên nhiên mà đứng, dường như đứng ở chúng sinh bên trên thần, cao cao tại thượng nhìn xuống Tần Thiếu Du, lúc này hắn đứng chắp tay, dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo. Tần Thiếu Du không nghĩ tới mình còn có như thế một mặt chính mình, cũng có như thế kiêu ngạo thời điểm, chỉ là loại này kiêu ngạo nhưng là muốn chính mình cái thứ nhất đối mặt. Giết. Nhưng mà, Tần Thiếu Du lại sao nhân một đòn vô công mà từ bỏ, lúc này, Nhất Nguyên Thánh Pháp ở trong người cực tốc vận chuyển, trong cơ thể cựu cựu tám một cái thánh mạch chấn động, như có nói âm ở sướng hưởng, khuấy động ra vô cùng lực, nương theo Tần Thiếu Du lần thứ hai xuất kích, trong thiên địa nổ vang, hóa thành một đạo cự mang hướng về pháp tướng chém qua khứ. Thiên địa thất sắc, mây gió rung chuyển, đây là Tần Thiếu Du chí cường tay không một đòn, cự mang ép xuống ở pháp tướng trên người. Nhưng pháp tướng trên mặt vẻ mặt không có một chút nào biến hóa, trong tay nắm trưởng thành quyền, đấm ra một quyền, đây là một loại thẳng thắn thoải mái đấu pháp, hùng hổ cực kỳ, uy năng khủng bố, Tần Thiếu Du ép xuống cự mang lại bị hắn đánh cho nát tan, to lớn quyền ảnh đánh tới, Tần Thiếu Du lần thứ hai bị đánh bay, một ngụm tinh huyết phun ra, Tần Thiếu Du lùi. Đến 49 cấp bậc thang nơi, lần thứ hai nỗ lực đứng vững. Tuy rằng lần thứ hai bị đánh lui, nhưng Tần Thiếu Du trên mặt nhưng là hiện hóa ra một nụ cười, nếu có thể bước vào bước thứ nhất, vậy dĩ nhiên liền có thể bước vào bước thứ hai. Nhìn sắc mặt hờ hững pháp tướng, nhìn thấy đối phương vẻ mặt kiêu ngạo, Tần Thiếu Du đòn đánh thứ ba đã ra tay, vẫn như cũng là tay không tấn công, nhưng lần này hắn diễn hóa ra thần bí mạnh mẽ thánh kỹ. Phá không ấn quát lên một tiếng lớn, Tần Thiếu Du căn bản không quan tâm vết thương trên người thống, lúc này toàn lực xuất kích, vô tình tuyệt sát, ôm sinh tử liều mạng niềm tin vô địch, ôm theo thiên địa uy thế đánh giết tới, uy năng so với vừa nãy càng thêm mạnh mẽ ngập trời. 47 cấp. Lần này, Tần Thiếu Du lùi tới 47 cấp nơi, trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, nhưng hắn ánh mắt nhưng là càng ngày càng sáng sủa, sắc mặt trái lại càng ngày càng bình tĩnh. Hắn không có sợ hãi, chỉ có một loại vô cùng đấu trí, dường như cháy hừng hực ngọn lửa hừng hực, có thể thiêu cháy tất cả, nhưng vĩnh viễn không bao giờ tắt. Phiên Lãng Uy Vỡ núi niệm hư không lưu nguyện Tần Thiếu Du lúc này vốn là đã quên sinh tử, dường như một người điên giống như vậy, vô hạn xuất kích, đem suốt đời sở học thánh kỹ toàn bộ bày ra, một đòn phun một cái máu, một đòn một đi tới, mãi đến tận đánh ra 30 nói thánh kỹ, Tần Thiếu Du gói ra 30 khẩu tinh huyết, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, bóng người suy yếu tới cực điểm. Dù cho Nhất Nguyên Thánh Pháp cực kỳ thần kỳ, thánh lực hùng hậu cực kỳ, cũng không chịu nổi như vậy liên tục không gián đoạn đánh ra hùng hổ bá đạo 30 nói thành kỹ. Lúc này, trong cơ thể hắn tinh huyết gần như bị lấy sạch, toàn thân vô lực tới cực điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống giống như vậy, thân thể càng là chịu đến hết sức nghiêm trọng tương tích, lúc này hoàn toàn chính là dựa vào một luồng ý chí chống đỡ lấy. Còn có lẽ vừa 20 thêm đá, nhưng dường như thiên ngai giống như xa xôi, lấy như vậy cảnh giới, liên tục đánh ra 30 nói thành kỹ, nếu là người bình thường, ở từ lâu thánh linh lực lượng khô cạn mà chết, lại vừa có thể như hắn như vậy chống được hiện tại, chỉ là rất sẽ làm người bình thường tuyệt vọng chính là lẽ vào 20 trên thềm đá pháp tướng không có chân chính chủ động xuất kích quá, mà hoàn toàn đỡ lấy hắn 30 nói mạnh mẽ thánh kỵ nhưng không có chịu đến chân chính thương tổn. Cũng thật là đủ kiêu ngạo đây. Tần Thiếu Du cảm thán, trong tay một viên thần bí tinh thạch lưu chuyển ra một loại sức mạnh của sự sống, chạy vào trong cơ thể hắn, để hắn tàn tạ không thể tả nói thân trong nháy mắt tốt hơn nữa, nhưng trên mặt bởi vì mất máu quá nhiều, vẫn như cũ trắng xám cực kỳ. Bất quá, đón lấy còn có 18 kiếm đây. Tần Thiếu Du nhẹ nhàng tự nói, làm như đối với thiên địa nói rõ, lại tự đối với cái kia kiêu ngạo pháp tướng nói, chỉ là cái kia pháp tướng tựa hồ cũng không có càng nhiều ý thức, hắn chỉ là một cái kiêu ngạo chiến đấu thể, tập một người mỗi người một vẻ sức mạnh duy nhất, vô cùng cường đại, có thể so với đại địa sư Tần Thiếu Du, nhưng Tần Thiếu Du chân thân nhưng xa xa không có đạt đến đại địa sư cảnh giới. Không nghĩ tới, ta vẫn không có đạt đến đại địa sư, nhưng ở pháp tướng trong nhìn thấy đạt đến đại địa sư chính mình, nhưng pháp tướng dù sao chỉ là pháp tướng, cho dù là chiến đấu pháp tướng, lại có thể nào cùng chân thực chính mình so với, ta muốn lấy cảnh giới bây giờ chém chết ngươi, mạnh mẽ bản thân. Tần Thiếu Du hơi suy nghĩ gian, thần dị vương binh đã hóa thành một thanh cổ kiếm, hàn ý lưu chuyển, ánh kiếm chói mắt. Cầm kiếm mà đứng, Tần Thiếu Du trong lòng bình tĩnh, lấy vô thượng ý niệm kích thích ra trong cơ thể tiềm năng, trong lòng đối với kiếm đạo cảm ngộ hòa vào trong đó. Đột nhiên, thiên địa này trong lúc đó tựa hồ chỉ có sự tồn tại của hắn, nhưng linh nghe được kiếm ý reo lên âm thanh. Một chiêu kiếm ở tay, thiên địa duy nhất. Một chiêu kiếm. Theo kiếm ý reo lên thanh, Tần Thiếu Du đâm ra đệ nhất kiếm, trong phút chốc, trong thiên địa kiếm ảnh đan sen, hóa thành một đạo vong kiếm hướng về pháp tướng ép xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 101, diệt pháp tướng nhập ảo cảnh kiếm tiên chi đạo, thảo phạt vô cùng, chú ý chính là ra tay trong nháy mắt, quyết chí tiến lên, cho dù kiếm ý mềm nhẹ, xu thế phập phù, nếu như nước chảy mây trôi tự tại thoải mái, nhưng khi trong những ẩn chứa vô tận công kích chi niệm, mềm nhẹ trong tàng đại sát kỳ, phiêu giật trong bao hàm chí cường thế tiến công. Tần Thiếu Du thâm phổ đạo này, lúc này trong lòng đã sớm áp đủ được rồi 18 kiếm, một chiêu kiếm đâm ra, kiếm ý tự nhiên dù là liên miên không dứt, một chiêu kiếm liền với một chiêu kiếm, gấp thì như cuồng phong mưa rào, hoán thì như gió mát lướt nhẹ qua mặt, hơn nữa nhanh hoán trong lúc đó, Tần Thiếu Du càng là bắt bí đến thiên ý vô phùng, mỗi một kiếm đều là diệu đến đỉnh cao, sức công kích mạnh mẽ tuyệt luân, nhưng lại là như vậy đẹp đẽ, nước chảy mây trôi, tự nhiên thoải mái. Chen, chen, chen. Ánh kiếm kích tiếng hót vang vọng đất trời, kiếm ảnh như mộng ảo lưu quang, kiếm ý kéo dài không dứt, tuy rằng chỉ là 18 kiếm, nhưng Tần Thiếu Du nhưng tự trong nháy mắt đâm ra ngàn bạc kiếm, lúc này toàn bộ tập trung chém về phía pháp tướng. Đây là chiến đấu pháp tướng, vốn là trời sinh am hiểu với chiến đấu, cũng là trời sinh tiêu ngạo, vì lẽ đó, trước đó ở Tần Thiếu Du tay không lấy thánh kỹ tấn công, hắn chỉ phòng ngự mà cũng không có phản kích, nhưng cũng là cực kỳ thành thạo điêu luyện, nhưng xuất hiện hắn nhưng là hờ hững vô tình trên mặt đột nhiên dần hiện ra vẻ khác lạ, hiển nhiên là có rung động tâm tình. Nay một khắc, hắn là phi thường bị động. Ở Tần Thiếu Du vô cùng vô tận kiếm đạo công kích bên dưới, cũng không còn cách nào làm được thành thạo điêu luyện, chỉ có thể nỗ lực phòng ngự, căn bản không có cách nào làm ra một điểm phản kích, chỉ có chờ Tần Thiếu Du đâm ra 18 kiếm. 18 kiếm, một chiêu kiếm so với một chiêu kiếm sắc bén, một chiêu kiếm so với một chiêu kiếm uy năng khủng bố, dường như quần quận sóng lớn, một tầng tiếp theo một tầng đánh út về phía pháp tướng, làm cho đối phương không có bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Kiếm thứ 7. Hư không dao động, vạn đạo ánh kiếm buông xuống, dường như thiên ngoại phi kiếm, ngàn dặm lấy người thủ cấp, uy năng kinh người. Thứ 11 kiếm. Một vùng thế giới hóa thành một mảnh kiếm ý thế giới, trong một ý nghĩ, vạn kiếm cùng băng lên, như một mảnh cái thế kiếm trận chạm phóng vô tận thanh quang, dung chuyển thiên địa, chém hết pháp tướng đánh ra tầng tầng phòng ngự thủ đoạn, có một loại quyết chí tiến lên thảo phạt chi đạo. Thứ 18 kiếm. Cuối cùng một chiêu kiếm rốt cục đâm ra, thiên địa đột nhiên tĩnh lặng đi, tràn ngập ở trong hư không nồng nặc cực kỳ kiếm khí đột nhiên hướng về Tần Thiếu Du trong tay thần dị vương binh hội tụ đến, hơn nữa vừa nãy đâm ra phía trước 17 kiếm vô tận ánh kiếm, lúc này cũng vô tận đi vào đến thần dị vương binh trong, cuối cùng, vô tận kiếm khí hội tụ, ngàn vạn ánh kiếm hóa thành một đạo. Tần Thiếu Du trong tay vương binh đột nhiên ngưng luyện ra thần thánh hàn quang, bên trong ẩn chứa một loại kiếm đạo chí cường sức mạnh. Thần dị vương binh thiện run không ngừng, tự u thất thiết, này nhưng là một loại cực hạn ngột ngạt, bất cứ lúc nào đều ở bạo phát bên trong. Chen, nhẹ nhàng kích minh, ở này tĩnh lặng trong thiên địa không thể nghi ngờ hóa thành một trận sấm sét, đại thế chấn động, vô tận kiếm ý, vạn đạo ánh kiếm cô động thành một chiêu kiếm, lúc này hóa thành một đạo soi sáng thiên địa ánh kiếm, ôm theo thiên địa uy năng thẳng tắp đâm hướng về pháp tướng. Phía trước 17 kiếm đã đem pháp tướng phòng ngự hầu như phá hết, lúc này cuối cùng cô động thành một chiêu kiếm. Chí cường công kích, khủng bố thảo phạt chi đạo, lúc này toàn bộ hiện ra, hầu như không có bất cứ hồi hộp gì đâm thủng pháp tướng thân thể, sau đó hóa thành thiên địa ánh sao lấp lánh, cuối cùng một mảnh thanh minh. Hô, Tần Thiếu Du trên người không còn chút nào khí lực, trực tiếp ngồi ở vừa nãy pháp tướng đứng thẳng bậc thang đá xanh thượng, lúc này sâu sắc thở ra một cái khí, trên người càng là bởi vì mất đi tinh huyết quá nhiều, suy yếu tới cực điểm, nhưng cũng cảm giác được cực kỳ ung dung. Bởi vì lần này mỗi người một vẻ trong trận, hắn dù là vì tiến hành một lần sinh tử tâm cảnh rèn luyện, cho dù ở vừa nãy thời khắc sống còn, hắn nguyên có thể bất cứ lúc nào làm ra đột phá, lại lấy thực lực càng mạnh mẽ hơn đi đối chiến pháp tướng, nhưng hắn nhưng không có làm như thế, mà là lấy càng thấp hơn cảnh giới đi chém chết đại địa sư pháp tướng, hiểu ra chân ngã chi đạo. Có thể nói, lúc này Tần Thiếu Du ngoại trừ không có sử dụng đại viên mãn đế binh đồng thao cổ kiếm, hắn hết thể ép đáy hòm thực lực đều hết mức dùng được, nếu là ở vừa nãy một chiêu kiếm trong, vẫn không có đem pháp tướng chém chết, cái kia lúc này bị chém chết đều sẽ là hắn chính mình. Nay 18 kiếm, tuy rằng hắn tính toán cực kỳ tinh vi, 10 vị trí đầu 7 kiếm không chỉ có vì phá vỡ pháp tướng phòng ngự, càng nhiều chính là thả ra vô tận kiếm khí, còn có vạn đạo anh kiếm, mà hết thảy này đều chỉ là vì là thứ 18 kiếm, cũng dù là cuối cùng một chiêu kiếm làm chuẩn bị. Tu vô tận kiếm khí, ngưng vạn đạo anh kiếm, chỉ vì chém ra trí cường một chiêu kiếm, có thể nói, ở như vậy tính toán hạ, cho dù là một cái mạnh mẽ đại địa sư hậu kỳ cường giả cũng chỉ có bị chém chết phần. Đương nhiên, nếu không là vạn bất đắc dĩ, Tần Thiếu Du tuyệt đúng vậy sẽ không như vậy làm, bởi vì một khi làm như vậy, cho dù đem đối thủ giết chết đi, nhưng mình cũng sẽ sức chiến đấu tạm thời mất đi, tuyệt đối sẽ đem mình rơi vào vạn phần hiểm cảnh trong, nếu như đối phương còn có trợ lực, cái kia tùy tiện một cái tiểu địa sư cấp cường cũng có thể ung dung diệt hắn. Ngồi ở bậc thang đá xanh thượng, Tần Thiếu Du đầu tiên dùng vài cây tử phù vân bí cảnh trong lúc vô tình đạt được quý giá linh dược, một hơi nuốt vào, sau đó mặc vận, nhất nguyên thánh pháp, nhanh chóng khôi tinh huyết cùng thánh linh lực lượng. Này vài cây linh dược dược lực là cỡ nào bá đạo, nếu là bình thường tiểu địa sư dám như thế dùng, từ lâu bạo thể mà chết, nhưng Tần Thiếu Du từng là lấy thai âm quảng địch thiên cải thể người. Bực này dược lực tự nhiên không cách nào chân chính bạo hắn thể, huống hồ Nhất Nguyên Thánh Pháp là cỡ nào nghịch thiên công pháp, lúc này vận chuyển lên, tựa như kình thôn giống như vậy, đem những này mạnh mẽ dược lực hết mức hấp thu, hơn nữa nhờ vào đó thời cơ, Tần Thiếu Du dĩ nhiên lần thứ hai ngưng luyện ra một cái chủ bí điểm, nội thánh mạch thượng, dường như bầu trời đêm ngôi sao, sáng sủa mà cảm động. Thứ năm chủ bí điểm rồi. Tần Thiếu Du mở hai mắt, trong hư không đột nhiên có một ánh hào quang xẹt qua, một loại huyền diệu nói ý đang lưu chuyển, tiêu hóa xong vài cây quý giá linh dược, Tần Thiếu Du lúc này cảm thấy tinh thần mười phần, cả người tinh huyết dồi dào, vô tận sức mạnh lưu khuấy động, nhất cử nhất động trong lúc đó đều là đạo lực hiện ra, có vẻ không mạnh mẽ hơn. Giờ khắc này, hắn không chỉ có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tu vi lần thứ hai có tinh tiến, lần thứ hai luyện ngưng luyện ra một cái chủ bí điểm, mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Quan trọng hơn chính là tâm tình luyện. Tần Thiếu Du lúc này thần niệm so với từ trước càng về viên mãn, có thể đi ra mỗi người một vẻ trận, bước vào ảo cảnh chúng rồi. Nói vậy lúc này đã có không ít người bước vào ảo cảnh trong, bất quá muốn đến ảo cảnh trung tâm, nói vậy cũng sẽ không đơn giản như vậy. Tần Thiếu Du âm thầm tự nói, đồng thời đứng lên, bước qua pháp tướng vừa nay đứng thẳng đạo kia bậc thang đá xanh, sau đó hắn dù là một giới vượt đến một thế giới khác như vậy, trước mắt thiên địa hợp biến, hắn liền tới đến cái chém thế giới mới trong. Kỳ hoa dị quả, đại sơn cổ lâm, hiểm trở kỳ phòng, sông lớn chạy trồn, hồ lớn bao la, Tần Thiếu Du đạp xuống quá bậc thang đá xanh, sau đó liền phát hiện mình dĩ nhiên đã đứng ở một chỗ núi cao bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn một màn như thế đồ sộ đến cực điểm hình ảnh. Dưới chân, nơi đó nhưng là một vầng to lớn thác nước, chảy dòng 3000 tận, đồ sộ mà mỹ lệ, nhưng Tần Thiếu Du lại biết chính mình thân ở vùng thế giới này chỉ là một mảnh ảo cảnh, hơn nữa hắn từ nơi trên núi cao hướng về nhìn thấy ảo cảnh trung tâm nơi đó một tòa ngọn núi to lớn. Thẳng vào tầng mây vô tận đầu, ngọn núi này hiểm trở cực kỳ, thẳng tắp chỉ thiên, dù cho là có đại địa sư thánh tu giả cũng chưa chắc có thể dễ dàng leo lên đi. Tần Thiếu Du không có làm tiếp bất kỳ dừng lại, bước ra thần hình bách bộ, như tật phong lại như một tia chớp, qua núi sông, vượt sông lớn, nửa ngày sau khi, rốt cục nhảy vào một tòa cổ trong rừng. Cổ thụ che trời, cành lá rậm rạp, nhảy vào trên không, che khuất nóng rực ánh mặt trời, mỗi một cây cổ thụ cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, lớn vô cùng, lít nha lít nhít kéo dài hướng về phương xa. Trước đó từ núi cao bên trên đã xem qua mảnh này hư miễn tiên địa đại khái địa mạo, lúc này tự nhiên biết nơi này chính là trung tâm ngọn núi dưới chân núi, bởi vì nhìn từ đằng xa, trung tâm ngọn núi chính là bị một mảnh to lớn cổ lâm vây quanh, kéo dài ngàn dặm, gần như vô cùng, mà mảnh này cổ lâm cũng là này ảo cảnh trong thế giới duy nhất rừng rậm. Bước vào cổ lâm trong ngay mắt, Tần Thiếu Du liền cảm giác được một loại lái đi không được rồi lại cũng chưa biết đại hung hiểm bao phủ ở trong lòng, đây là hắn thần dị linh thức, còn có tu thập nhất nguyên thánh pháp, sau, loại kia đối với hung hiểm càng ngày càng mẫn cảm cảm ứng. Đây là một mảnh hung, tuyệt nhiên sẽ không đơn giản như vậy, hơn nữa, nói vậy tất cả mọi người muốn đi vào mảnh này cổ trong rừng mới có thể đến đạt trung tâm ngọn núi nơi, xem ra, ở đây nói không chừng thì sẽ gặp phải cái khác tham gia cuộc thi người, không biết có thể hay không phanh là hư không tình em bọn họ. Tần Thiếu Du lúc này nhanh chóng hướng về cổ lâm nơi sâu xa phóng đi, đồng thời trong lòng cũng ở sâu sắc suy nghĩ, hắn lúc này thần thức mở ra, có vẻ phi thường cẩn thận cảnh giác. Chết gấu đen, ngươi mẹ gọi ngươi về nhà ăn cơm, còn đuổi theo lão tử không có mà, mập gia ta không muốn bắt nạt ngươi như vậy nhỏ yếu, ngươi chớ ép mập gia chân chính ra tay. Tần Thiếu Du rất xa liền nghe đến một tiếng tức đến nổ phổi tiếng mắng chửi, hắn cảm giác được có một ít quen hay, không nhịn được hướng về chuyển đến âm thanh nơi đi tới. Quả nhiên là cái tên mập mạp này. Tần Thiếu Du xuất hiện ở trên một cây cổ thụ, đã thấy đến một cái mập mạp tên béo ở cổ thụ gian nhảy lên, mà phía sau một con to lớn màu đen vùng núi cự hùng ở phía sau truy đuổi gắt gao. Gấu đen một thân man lực, bị như bảo giáp, lúc này thẳng tắp phóng đi, dĩ nhiên đem che ở nó trước người cổ thụ đều trùng đoạn, cực kỳ hùng hổ truy hướng về tên béo Trần Quần Quận. Trần Quần Quận tuy rằng mập mạp, nhưng bóng người nhưng cực kỳ nhẹ nhàng, nhanh nhanh như gió, ở cổ thụ gian xê dịch, đều là miễn cưỡng né qua gấu đen truy kích. Đại hắc cẩu, mập ra thật sự ra tay, hậu quả đều sẽ rất nghiêm trọng, ngươi thức thời mau dừng lại. Nhìn tên béo thở hổn hển như trâu, trong miệng nhưng là không ngừng mà kêu gào, có vẻ phi thường thực phẩm, chỉ là gấu đen nhưng là chết truy không tha, nó tuyệt đối là một con trung cấp linh thú, thực lực có thể so với trung cấp sư đại viên mãn, hơn nữa một bộ da giáp, được trời cao chăm sóc, phòng ngự vô cùng cường đại, trung cấp sư viên mãn cường giả gặp gỡ cũng chỉ có tránh lui phần. Tên béo phi thường cực phẩm, nhưng hắn thánh tu bộ pháp rất tinh diệu vô song, Tần Thiếu Du ánh mắt tìm tên béo dưới chân cất bước quá hoa văn, trong lòng càng giật mình, thậm chí cuối cùng bắt đầu khiếp sợ. Trung cấp đại thánh tu bộ pháp. Tần Thiếu Du sau khi khiếp sợ, chợt bắt đầu lộ ra một tia cân nhắc ý cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 102, Cổ Lâm có mê trận vạn cổ xa xôi, hằng cổ cửu viễn, ở mảnh này bên trong không gian, thiên địa không biết trải qua bao nhiêu biến thiên, mặc kệ nhân vật mạnh cỡ nào, ở năm tháng sông dài trong ai có thể trường tồn. Anh hùng cấp ca, hồng nhan tóc bạc, vạn vật trường tiêu, cuối cùng chạy không thoát năm tháng. Khi, làm, thiên tiêu một đời tử trần, hoặc là bị vĩnh hằng phong ấn, hay là tự mình trục xuất, nhưng bất kể như thế nào, bọn họ ngưng một đời tâm huyết sáng chế ra thánh tu công pháp, rất ít có thể chân chính truyền lưu thế gian, cho dù là những nắm giữ đó cổ lao gốc gác đại thế gia cùng đại môn phái, bọn họ thần tàng có đa dạng thánh kỹ, nhưng vô khuyết cổ thánh kỹ tất nhiên cũng không có bao nhiêu. Cái này đại thế trong, một thức vô khuyết thượng cổ trung cấp đại thánh kỹ đối với bình thường thánh tu môn phái hoặc thế gia, cái kia đã là một loại rất quý giá tồn tại, tựa như hư không gia tộc nghe tên thiên hạ hư không thánh pháp. Vậy ít nhất cũng là thượng cổ cao cấp đại thánh kỹ tồn tại, nhưng tất nhiên đã không phải vô khuyết tồn tại, nếu không, hư không gia tộc từ lâu có thể xâm nhập nhất lưu gia tộc hàng ngũ. Một tên béo thanh niên có thể bước ra một thức vô khuyết thượng cổ trung cấp đại thánh kỹ, cái kia tất nhiên là đến từ một cái có truyền thừa cổ xưa gia tộc, thân phận tất nhiên là phi thường không đơn giản. chỉ là có thân phận của mạnh mẽ như vậy bối cảnh, chí ít có thể trực tiếp tiến vào thư viện tầng 2, nhưng vì sao nhất định phải cùng bình thường cuộc thi giả giống như vậy, trải qua sinh tử thí luyện? Đứng ở cổ thụ thượng, Tần Thiếu Du không chút biến sắc, đã nghĩ vòng qua nơi đây không tức rời đi, nhưng xa xa tên béo tuy rằng sinh một đôi mắt nhỏ tình, nhưng cực kỳ sắc bén, tựa hồ từ lâu cảm ứng được Tần Thiếu Du tồn tại, lúc này dưới chân hắn huy động, chỉ là mấy cái trong nháy mắt dĩ nhiên đã xuất hiện ở Tần Thiếu Du trước mặt, trong miệng thở hào hển nói: "An mày huynh, ngươi dĩ nhiên cũng có thể thông qua thượng cổ mỗi người một vẻ trợ." Không nghĩ tới, vừa thấy mặt, tên béo nói rồi một câu nói như vậy, hơn nữa loại kia kinh ngạc không thể tin tưởng ngữ khí rất là để Tần Thiếu Du không nói gì, rất nhớ đá ra một ước, đem hắn đá đến đại địa gấu đen miệng lớn hạ, cho gấu đen lớn khi làm đồ ăn. Tên béo đi vào ăn mày vì sao không vào được? Ở Tần Thiếu Du dùng tên béo trước đó đã nói câu nói kia chảo phúng nói rằng, đồng thời, thần hình bách bộ bước ra, muốn rời xa tên béo, chân ái sinh mệnh, không muốn gặp thai bày bà gió. Nghe được Tần Thiếu Du, tên béo lung túng cười cười, trên mặt thịt mỡ hơi động, bất quá hắn rất vi diệu bước ra vài bước, tránh thoát đại địa gấu đen công kích, đồng thời xuất hiện lần nữa ở Tần Thiếu Du bên cạnh nói: "An mày huynh, chúng ta đều là thâm tàng bất lộ người, đến lúc đó tất nhiên đều có thể vào đến thư viện, trở thành bạn học, lúc này chúng ta vốn là hẳn là đoàn kết hỗ trợ, hiệp tay đi tới, thể hiện ra trong đám bạn học chân thành hữu ái." Tên béo đại ngôn không hổ, không có một tia xấu hổ chi tâm, lúc này hắn đuổi theo Tần Thiếu Du chạy, đại địa gấu đen đuổi theo hắn không tha, tình cảnh rất là buồn cười, bất quá, Tần Thiếu Du không nói một lời, đạp động thần hình bất bộ, nhanh chóng về phía trước, không muốn cùng cái tên mập mạp này háo ở đây. "An mày huynh đệ, ta biết một bí mật, mảnh này cổ lâm kỳ thực là một mảnh mê trận, bước vào trong đó rất dễ dàng lạc lối chính mình, muốn đi tới trung tâm ngọn núi nơi cũng không phải đơn giản như vậy." Nhìn thấy Tần Thiếu Du tự mình đi xa, không có một chút nào muốn để ý tới ý của hắn, hiển nhiên chính là muốn gặp chết không cứu. Hắn tuy rằng đạp động chính là vô khuyết trung cấp đại thánh tu bộ pháp, nhưng đáng tiếc bộ pháp này chỉ là dùng để né tránh, cũng không phải chuyên môn am hiểu tốc độ, vì lẽ đó, hắn lúc này không cách nào đuổi theo Tần Thiếu Du, hơn nữa khoảng cách càng là càng kéo càng xa. Nếu nói là đến tinh diệu, tên béo vô khuyết thượng cổ trung cấp đại thánh tu bộ pháp tự nhiên là tinh diệu cực kỳ, nếu không cũng không thể để cho hắn như vậy mập mạp thân thể mềm mại phiêu dật, rộng lớn áo xám bay múa theo gió, phi thường có ý nhị, so với Tần Thiếu Du bây giờ thần hình bách bộ mạnh hơn quá nhiều, có thể chỉ nói riêng về lên tốc độ. Tên béo dưới chân đạp động vô khuyết thượng cổ trung cấp đại thánh tu bộ pháp liền có chút thua kém, bằng không cũng sẽ không bị đại địa gấu đen truy sát đến như vậy chật vật. Nhìn thấy Tần Thiếu Du sắp sửa biến mất ở phương xa trong rừng, tên béo rốt cục cũng lên, lớn tiếng mở miệng nói một cái bí ẩn. Tần Thiếu Du nghe nói như thế, nụ cười trên mặt chợt lóe lên, từ vừa bắt đầu, hắn dù là phát hiện mảnh này cổ lâm không đơn giản, thần dị linh thức có rất nhiều không cách nào nhận biết pháp, quá mức biến hóa thất thường, như mộng cảnh giống như mờ ảo, không bắt được bản chất. Ta đây từ lâu nhận biết được, không phải bí mật. Tần Thiếu Du vẫn không có dừng bước lại, nhanh chóng tiến lên. Hóa thành phương xa một tia bóng đen, sắp sửa biến mất, tên béo ở phía sau nhìn rốt cục không nhịn được nói: "Ta có bí pháp có thể đi qua cổ lâm, sẽ không hám sâu mê trong trận." Nghe được tên béo, Tần Thiếu Du rốt cục chậm lại một chút bước chân, nhưng vẫn không có dừng lại, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói: "Nói rõ một chút, cùng ta đồng hành, gặp nguy hiểm thì ngươi lên trước, nói thí dụ như, trước tiên giúp ta giải quyết con này nhỏ yếu đại hắc cẩu, ta mang ngươi đi ra cổ lâm mê trận." Tên béo thở hổn hển kêu lên, mà đang lúc nói chuyện, vừa phân tâm, bị đại địa gấu trong miệng phun ra một đạo thánh quang đánh bay một tia màu xám góc áo. Sau đó sẽ đánh tới một cây cổ khóa thượng, trực tiếp liền đem một cây cổ thụ đánh trúng nổ tung ra, uy năng rất là khủng bố. "Không có ngươi, ta tin tưởng ta vẫn như cũ có thể đi ra cổ lâm mê trận." Tần Thiếu Du không có lập tức đáp ứng, chỉ là bình tĩnh đáp lại nói: "Nhưng ngươi sắp sửa dùng nhiều 2 ngày thời gian, những có chút đó gốc gác gia tộc đệ tử, trên người đều có bí pháp hoặc bảo vật, có thể nhanh hơn ngươi đi ra cổ lâm mê trong trận, chờ ngươi trở ra cổ lâm thì bọn họ cũng thả đã ở trung tâm ngọn núi đỉnh rồi." Tên béo từ phía sau truyền âm nói, lúc này hắn tình trạng có chút nguy cấp, nhưng Tần Thiếu Du vẫn không có ra tay ý tứ, mà là không vội cũng không hoan nói: "Ngươi nói cũng không sai, vấn đề là một con đại địa gấu đen mà thôi, đối với một cái có thể bước ra vô khuyết thượng cổ trung cấp đại thánh tu bộ pháp người ta cảm thấy đây không tính là nguy hiểm gì." Nghe được Tần Thiếu Du, tên béo lúc này liền khóc tâm đều có, đây là cái gì ăn cướp? Chẳng lẽ có thể bước ra thượng cổ trung cấp đại thánh tu bộ pháp người lẽ nào liền nhất định là sức chiến đấu mạnh mẽ? "Ta nói rồi, đại hắc cẩu quá yếu, ta không tiện ra tay." Tên béo lúc này tiếng nói đều thiện run lên. Ở Tần Thiếu Du vẫn không có lúc đi vào, hắn dựa vào bí pháp dễ dàng quá mỗi người một vẻ trận, từ lúc một ngày trước đã bước vào ảo cảnh trong, nhảy vào mảnh này cổ trong rừng, muốn sớm chút bước lên trung tâm ngọn núi, nhưng không nghĩ tới gặp gỡ con này gấu, từ sáng sớm vẫn bị đuổi tới hiện tại, mặt trời sắp sửa xuống núi thì, nhưng vẫn không có thoát khỏi đối phương, nhưng hắn thánh linh lực lượng đều sắp muốn hao hết. Dù sao cũng là thượng cổ trung cấp đại thánh tu bộ pháp, bước ra gian cần thiết tiêu hao thánh linh lực lượng phi thường khổng lồ, vì lẽ đó tên béo tuy rằng nắm giữ phi thường khả quan thánh linh lực lượng, nhưng là không chịu nổi như vậy tiêu hao, lúc này đã sắp đến rồi cực hạn. Tốc độ càng ngày càng chậm, sắp bị gấu đen bổ giết đến. Nhìn thấy tên béo trạng thái, cũng không phải giả ra đến, Tần Thiếu Du trong lòng ngược lại có chút nghi hoặc, bất quá hắn hiện tại không có thời gian thâm nghĩ, bởi vì lúc này tên béo đột nhiên đạp đứt đoạn mất một chi thụ cái, kêu thảm một tiếng, thẳng tắp từ phía trên rơi xuống, mà gấu đen tự từ lâu đang đợi cơ hội này, gầm dữ dội một tiếng, chấn động cổ lâm, sau đó mở ra một tấm, đã hướng về trên cây rơi xuống tên béo bổ giết quá khứ. Chen, trường kiếm ra khỏi vỏ, hư không gieo lên, Tần Thiếu Du bước ra thần hình bách bộ, người kiếm hợp là một, dường như lóe lên điện xẹt qua hư không. Thẳng tắp đâm về phía đại địa gấu đen miệng lớn. Này một chiêu kiếm, là kiếm thứ 10, thảo phạt chi đạo, một hướng về cực kỳ, căn bản không có cho gấu đen bất kỳ phản ứng nào thời gian, ôm theo có thể phá vạn vật khí tức chớp mắt liền đến. Hống. Gấu đen chỉ có thể phát sinh một tiếng thấp muộn rên rỉ, Tần Thiếu Du trường kiếm đã hoàn toàn đi vào nó miệng lớn trong, trên thân kiếm ẩn chứa vô tận mạnh mẽ kiếm ý ở trong miệng nó toàn bộ bạo phát, trong thời gian ngắn nát tan bên trong thân thể của hắn tất cả sinh cơ, to lớn gấu thân từ giữa không trung thượng rơi xuống. Vỡ. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đại địa gấu đen gần nghìn cân thân thể to lớn rơi xuống đất, chân thật nện ở tên béo trên người, bụi mù bung lên, mặt đất rung chuyển, tên béo lúc này hoàn toàn bị cự gấu ép vào trong đất bùn, chỉ còn lại một tia áo xám ở bên ngoài, còn có một con mập mạp bàn tay lớn ở gian nan hướng về Tần Thiếu Du chiêu động, hiển nhiên là ở phát sinh cứu tín hiệu. Tần Thiếu Du một cước đá ra, trực tiếp liền đem đại địa gấu đen thi thể đá bay một bên, sau đó liền nhìn thấy một cái tên mập mạp bi thảm nằm trên đất, có nửa người đã rơi vào trong đất bùn. Phi, phun ra mấy cái bụi bặm, tên béo mới rốt cục gian nan đứng lên, vô vô áo xám thượng bụi bặm, khoát một con tỏa ra, Trần Quần Quận mới phẫn nộ mở miệng nói, An Mày Minh, ngươi đây là hà đạo lý, cố ý chỉnh ta không phải. Không có đạo lý, ta dù là cố ý chỉnh ngươi. Tần Thiếu Du gương mặt bình tĩnh, phi thường bình tĩnh nói, nếu là so với bá đạo, Tần Thiếu Du ở bất kỳ người đàn ông nào trước mặt đều là tuyệt đối cường thế, lúc này phi thường trực tiếp cứng rắn trả lời dĩ nhiên để tên béo sửng sốt một chút, không biết làm sao nói tiếp. Đều là cái kia con bà nó gấu, hôm nay không phải lột ra hắn, ăn nó thì không thể. Trần Quần Quận hiện tại tự nhiên không dám hướng về Tần Thiếu Du kêu gào, chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng gấu đen thi thể. Hắn nói chuyện trong lúc đó đã đi tới gấu đen thi thể vừa nói, có người nói hùng trưởng là thiên hạ tuyệt bị, hôm nay chúng ta đều may mắn thường chi. Đừng đội ăn, chúng ta chạy đi làm đầu. Tần Thiếu Du cũng không có tâm tư ngồi ở chỗ này cùng tên mập mạp chết bầm này ăn hùng trưởng, hắn muốn nhanh chóng đi ra cổ lâm mê trận. Gấp cũng hữu dụng, hiện tại trời đã muốn đêm nên đến, nơi này cổ lâm ngoại trừ mê trận, còn có người, quan trọng hơn là đêm nay lên tới, nơi này chân chính mạnh mẽ linh thú thì sẽ đi ra, chúng ta đêm đen chạy đi, bất cứ lúc nào cũng sẽ phanh cao cấp linh thú, thậm chí là vương thú. Tên béo từ từ lấy ra một cây tiểu đao sắc bén, nhẹ nhàng đem bốn cái hùng trưởng bổ xuống đến, hiển nhiên là muốn bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Linh thú trung quy chỉ là thú, người nhưng là khác rồi, xem ra đêm nay sẽ có khách tới chơi đây, chỉ là không biết là tìm ngươi hay tìm ta. Tần Thiếu Du nhìn tên béo bổ xuống bốn cái đại hùng trưởng, suy tư nói ra một câu, sau đó đột một chiêu kiếm vẽ ra, xé ra gấu đen cái bụng, với tay một chiều, một cái thô to gấu đảm liền đã mất vào trong tay. Mỹ thực đương nhiên phải rượu ngon đường, gấu đảm rượu là thiên hạ đại bổ rượu, thiên kim có cầu, khách tối nay có lộc ăn rồi. Tần Thiếu Du nhàn nhạt lời nói, có ý riêng. Trong đêm tối, không biết xa xa, đột nhiên một tiếng thở dài nhẹ nhẹ vang lên lại hạ xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 103, dạ hành dạ. Nếu là cổ trong rừng sắt trời, trước một khắc vẫn còn có chút sáng sủa, nhưng sau một khắc đã là đen kịt như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, này cổ trong rừng tựa hồ có một loại thần bí khí tức bao phủ, cho dù mạnh mẽ người tu hành cũng không cách nào nhìn thấu quá hắc ám xem cảnh vật, chỉ có thể như người bình thường ở trong bóng tối. Đương nhiên, mục tuy rằng không thể coi, nhưng linh giác vẫn còn, nghe được cái kia một đạo vang lên lại hạ xuống thở dài, từ xa mà gần, nhưng vị trí nhưng là mờ ảo bất định, khiến người ta khó có thể dự đoán, dù cho là Tần Thiếu Du cũng không cách nào nắm chắc đối phương vị trí thực sự, vì lẽ đó giờ khắc này miễn cưỡng đè xuống hắn muốn nổi lên xuất kích kích động. Tên béo lúc này cực kỳ chắc, mập tay ở trong trời đêm vạch một cái, một áng lửa sáng lên, sau đó cũng không biết hắn từ chỗ nào tìm đến một đống củi khô, lấy một loại bí pháp trong thời gian ngắn để củi khô dường như gặp phải ngọn lửa hừng hực giống như vậy, mãnh liệt bốc cháy lên. Hừng hực ngọn lửa hừng hực, chiếu sáng bóng đêm, càng chiếu ra tên béo phì phì thì mặt, Tần Thiếu Du từ phía trên nhìn thấy một tia khó lường cao thâm. Trong đêm tối có hỏa địa phương tự nhiên liền trở thành một chỗ rất dễ thấy địa phương, có thể đưa tới man thú, cũng có thể đưa tới không rõ ý đồ đến người, đây tuyệt đối là muốn đem chính mình rơi vào nguy cơ rất lớn trong, này cho dù là người bình thường đều hiểu. Tên béo rất béo, nhưng không ngu ngốc, không chỉ có không ngu ngốc, phản diện rất thông minh, hắn so với người bình thường đã hiểu rất nhiều bọn họ không hiểu đồ vật, nói thí dụ như hắn hiểu được cái này người lai lịch không rõ rất cường đại, lại nói thí dụ như hắn biết này người rất mạnh mẽ luyện ám dạ chi minh, như vậy quỷ dị ám dạ công pháp. Ám dạ chi minh, lấy hắc ám làm tên, tín ngưỡng ám hắc chi thần. Ở trong tối hắt trong công pháp này có thể phát huy đến mức tận cùng, nhưng cũng có chút e ngại ánh sáng, vì lẽ đó tên béo điểm một đống lửa trại, hơn nữa là lấy bí pháp gia trì, tự vĩnh viễn không tắt loại kia. Những chuyện này, tên béo tự nhiên trước tiên, bí mật truyền âm, hết mức nói cho Tần Thiếu Du, vì lẽ đó, nghe được đạo kia thở dài, dường như ám hắt chi thần một tức bị tán, lại như minh vương một tiếng gầm nhẹ, bên trong ẩn chứa vô tận tử vong khí tức, ở trong bóng tối tràn ra, cho đến ánh lửa chập chờn, hừng hực ngọn lửa hừng hực bên cực nóng không khí biến khí có chút lạnh lẽo đến xương lên. Hắn đang đến gần, trên người hắn khí tức cũng thật là làm cho người ta chán ghét ta. Tên béo đem bốn cái to lớn hùng trưởng treo ở giá gỗ thượng, lấy thần bí hừng hực ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, chỉ một trận gian, liền có một trận đùng nước mùi thịt chuyển khắp nơi, mà đã có bốn cái hùng trưởng, cái kia đến tự nhiên không chỉ có là một người mà thôi. Một tiếng thở dài hạ xuống lại một lần nữa lên, sau đó nương theo một đạo âm thanh quái dị chuyển đến, khi thì như thê quỷ lệ minh, khi thì như đứa bé khóc thảm, trong đêm đen có vẻ hơi thê lương khủng bố. Ám dạ minh vương tướng, cửu âm tu la thủ, là hai người. Bọn họ đều là ám dạ hành giả trung niên khinh đồng lứa cường giả, trước một cái là ám dạ minh đem hứa dạng, sau một cái là tu thẩm chín âm thánh pháp cửu âm tu la thủ trung nguyệt hồi. Nhưng hai người kia Tần Thiếu Du nhưng không có từ Tần Hà nói tới trong tài liệu nói đến quá, cái kia nói vậy hai người này đều ẩn giấu thân phận bí mật đến đây, mang theo không thể cho ai biết bí mật. Ám dạ hành giả, tự tự nhiên là ở ban đêm mới có thể đem sức chiến đấu phát huy đến mức tận cùng, mà lại linh giác đều là khác hẳn với người thường, bọn họ lúc này xuất hiện, đương nhiên sẽ không là trùng hợp. Một tiếng thở dài, một đạo âm thanh quái dị, Tần Thiếu Du nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, như gió xuân hiu hiu, phi thường nhu hòa, hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một đại bầu rượu, trực tiếp đem gấu đảm làm mất đi đi vào phao. Một đạo bí lực lưu chuyển, Tần Thiếu Du liền đem gấu đảm trong dược lực đều ép đi ra, cùng rượu dung hợp thành một thể, sau đó hùng trưởng mùi thịt cùng gấu đảm rượu hương tiểu hỗn hợp mùi vị tung bay ở trong tối đen trong rừng trong, phi thường kích thích người nhũ đầu, khiến người ta ngụm nước không nhịn được chảy ra. Bốn cái ngọc bôi hiện lên, ở trong ánh lửa tung bay, Tần Thiếu Du đem bốn cái đại ngọc bôi đổ đầy gấu đảm rượu, sau đó trường chỉ khẽ gậy hai lần, hai cái chén rượu liền bay vào trong bóng tối vô tận. Khuyên quân càng tận một chén rượu. Tần Thiếu Du thản nhiên nói, sau đó chính hắn cũng giơ lên trước người một chén gấu đảm rượu uống một hơi cạn sạch, tên béo tự nhiên cũng thuận theo uống cạn. Sau đó cũng đem hai khối nướng kỹ dầu đến tỏa sáng hùng trưởng ném vào ám dạ bên trong. Rượu tận trở lại thịt một cân, thật thơ, thật thơ. Tên béo tiếp theo Tần Thiếu Du, hào khí cực kỳ quay về nơi bóng tối vô sỉ nói rằng, mà chính hắn cũng tự nhiên là bắt đầu rồi ngoạm miếng thịt lớn, thậm chí tốc độ của hắn chỉ có thể gió cuốn mây tan để hình dung, trong nháy mắt đem mình khối này hùng trưởng ăn tận, sau đó không có bất kỳ dừng lại, nắm lấy cuối cùng một khối hùng trưởng, ở Tần Thiếu Du sững sờ gian nhanh chóng đem hắn ăn xong, thậm chí còn tới kịp lau sạch sẽ. Quả nhiên thực sự là một cái kẻ tham ăn, ta thật không biết dĩ nhiên có người đồng ý ra tiền đến thu mạng của ngươi. Xa xa truyền đến một đạo âm lãnh nhưng lơ lửng không cố định âm thanh. Nhưng là ngươi cũng ăn ta khảo thịt, còn uống ta ăn mày mình cũng rượu, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ta là một cái kẻ tham ăn. Tên béo thật sự rất vô sỉ, da mặt dày trình độ khó có thể hình dung, lúc này nói chuyện cũng là lý trị khí tráng, mà ngay cả ở bên Tần Thiếu Du cũng nhìn không được. Ha, vị kia ăn mày là cái nhã người, hắn mời ta rượu, hơn nữa ta có thể nghe thấy được đó là cực phẩm rượu ngon, ta tự nhiên liền uống, nhưng ngươi này thâu người một cái. Cái kia hùng trưởng ta cũng không có ăn. Âm lanh âm thanh truyền đến, rất là khinh thường nói. Hà tất phí lời, nếu rượu đã uống xong, vậy dĩ nhiên dù là giết người, ta cực kỳ yêu thích loại này chén rượu giết người vui vẻ. Một đạo khác âm thanh truyền đến, phi thường lạnh lùng, đồng thời còn nương theo một tia thâm trầm ý cười. Các ngươi đã muốn giết chính là tên béo, cái kia nói vậy cùng ta không có quan hệ, ta có thể hay không rời đi. Tần Thiếu Du nghe xong cửu âm tu la thủ, trực tiếp muốn cùng tên béo rũ sạch quan hệ, muốn đơn độc rời đi, cũng không muốn gây phiền phái trên người. Ngươi, An Mạch huynh ngươi không biết cái này giống như không nghĩa khí đi. Ở thời khắc mấu chốt này, người ta bạn học tự nên đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ, ngươi có thể nào một mình rời đi? Nghe được tên béo, Tần Thiếu Du chỉ cảm thấy toàn thân nổi lên một tầng mụ nhọn, cái gì đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ? Tần Thiếu Du thật muốn quất chết cái tên mập mạp này. Chuyện này bản cùng ta không có quan hệ, quan trọng hơn chính là, ta mời ngươi uống rượu, ngươi nhưng đem ta hùng trưởng cho ăn. Tần Thiếu Du cười lạnh nói rằng, đồng thời bước ra thần hình bách bộ, liền muốn rời đi. Nhưng mà ngay khi Tần Thiếu Du vừa muốn rời đi, một đạo âm lãnh sức mạnh không tức ở hắn trước người hiện ra, không có một chút nào lưu tình đòi hắn hại đánh giết lại đây. Nếu ở đây, vậy cũng liền không có cần thiết rời đi, ngươi mời ta uống một chén rượu ngon, ta tự nhiên liền thỏa mãn ta chén rượu giết người vui vẻ, ngươi đi rồi ta sẽ tiếc nuối, hơn nữa, ngươi đã biết là chúng ta muốn giết cái tên mập mạp này, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không tha ngươi rời đi. Cửu âm tu la thủ âm lãnh nói rằng, lúc này ngăn trở Tần Thiếu Du, không cho hắn rời đi. Đối mặt đánh giết tới được âm lãnh sức mạnh, Tần Thiếu Du trong tay vẽ ra một đạo huyền diệu đạo ấn, hóa ở trước người, lưu động ra kỳ dị phù văn, hết mức liền đem đối phương đánh giết tới được âm lãnh sức mạnh hết mức hấp thu. Nghe lời ngươi khẩu khí, tốt lắm giống ta là chết chắc rồi. Tần Thiếu Du lúc này trong mắt đã có ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, hắn vừa nãy chỉ là thăm dò, không nghĩ tới đối phương quả nhiên như hắn suy đoán giống như vậy. Tuy rằng mục tiêu là nhằm vào tên béo, nhưng là tuyệt nhiên không có ý bỏ qua cho hắn. Ta vốn là không có khi ngươi là cái người sống. Cửu âm tu la thủ nói như thế câu này, liền không còn phí lời, trực tiếp ra tay rồi. Trong bóng tối vị trí của hắn mờ ảo bất định, không cách nào nắm bắt, hơi thở của bọn họ phảng phất đã cùng hắc ám hợp thành một thể, cho dù là Tần Thiếu Du linh giác thần dị cũng không cách nào hết sức chắc chắn vị trí của đối phương. Xèo. Hai đạo sắc khí tức ngưng tụ đâm sau lưng đột nhiên ở trong ánh lửa hiện ra, một đạo thẳng tắp đâm về phía Tần Thiếu Du sau đầu, một đạo khác đâm hướng về tên béo ngực, sắp đến rồi cực điểm, quan trọng hơn chính là vô thanh vô tức, cùng hắc ám hợp thành một thể, nếu không là nơi này có một đống hừng hực ngọn lửa hừng hực, có thể Tần Thiếu Du cùng tên béo đều không thể phát hiện đâm sau lưng đột kích. Ám hắc chi giản. Tên béo khẽ nói, sắc mặt cũng nghiêm nghị lên. Mặc kệ là ám giả Minh Vương đem hứa dạng, vẫn là cửu âm tu la thủ Trung Nguyệt Hồi, bọn họ đều là trẻ tuổi mạnh mẽ ám giả hành giả, cũng dù là cái gọi là thích khách, chuyên môn ở ban đêm phục kích đối thủ. Truyền thuyết, dạ hành giả từng ở một cái nào đó cái thời đại không mạnh mẽ hơn, từng ra đại thánh hiển cấp dạ hành giả, bị ám hắc thế giới người tu hành xưng là ám hắc quân vương, là mấy chục vạn năm trước nhân vật, vô cùng cường đại, quân lâm thiên hạ, ở cái này thời đại, không biết có bao nhiêu thánh hiển nhân vật bị hắn ám sát đi, là một cái không chính không tà nhân vật. Lúc này bị hai cái tuổi trẻ mạnh mẽ dạ hành giả tiến hành ám sát, Tần Thiếu Du cảm thấy một loại lớn lao cảm giác nguy hiểm, mà ám hắc chi tiễn là cửu âm tu la thủ một thức tiểu biệt kỹ, nhưng đã hiếp đến Tần Thiếu Du tính mạng của bọn họ, huống chi còn có một cái ám dạ minh vương đem hứa dạ vẫn không có ra tay. Hắn tựa hồ đang chờ cơ hội, một đòn giết chết. Tên béo, ngươi đến tột cùng chọc nhân vật nào, dĩ nhiên để cho người khác điều động dạ hành giả đến ám sát. Tần Thiếu Du lấy thần dị vương binh chém bay ám hắc chi tiễn, đồng thời phẫn nộ hỏi, trên đại lục này có thể mời được dạ hành giả người, cái kia tất nhiên là cực kỳ mạnh mẽ gia tộc cùng môn phái, tuyệt đối không thể là tạ tạ không tên bối. Đêm nay hắn cảm thấy từ lúc sinh ra tới nay to lớn nhất cảm giác nguy hiểm, từ vừa nay cái kia một đạo ám hắc chi tiên trong, Tần Thiếu Du có thể cảm nhận được đối phương tuyệt đối đã là đại địa sư cường giả, hơn nữa còn trong đêm tối hành giả. Hai người này đại địa sư giả hành giả liên thủ, tuyệt đối có thể đánh giết một vị phổ thông sơ cấp đại địa sư viên mãn cường giả. Mà mình và tên béo, một cái nếu là muốn đột phá, cũng chỉ là có thể đạt tới trung cấp sư tiền kỳ cảnh giới, mà tên béo tuy rằng đại địa sư hậu kỳ cảnh giới cường giả, nhưng có vẻ như sức chiến đấu không ra sao, chỉ có thể một mực chạy trốn. Địch ở mình, ta ở trong tối, thực lực cách xa lớn đến cực điểm, Tần Thiếu Du chém bay ám hắc một mũi tên, tên béo lấy vô khuyết thượng cổ trung cấp đại thánh tu bộ pháp né qua, sau đó, này nói công kích mới vừa tiêu, cửu âm tu la thủ công kích lần thứ hai đến, ám hắc bên trong như có một con to lớn ma thủ, trong thiên địa có một đạo bí lực không tức kéo dài, tự từ hư không đến, lại tự từ đại nơi sâu xa đến, phập phù không thường, không cách nào dự đoán, điều này làm cho Tần Thiếu Du cùng tên béo đều thay đổi sắc mặt lên. Đáng tiếc, còn không chỉ là như vậy, vẫn bất động ám dạ minh vương đem hứa dạ cũng rốt cục vào lúc này ra tay rồi, hắn trong một ý nghĩ, cô động thiên địa ám hắc chi tức, hóa thành một đạo lưỡi hái của tử thần, hướng về ngọn lửa hừng hực ánh sáng nơi, hướng về Tần Thiếu Du cùng tên béo thu gặt lại đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 104, cảm tạ ngươi uống ta cái kia một chén rượu. Mạnh mẽ, đây là tuyệt đối mạnh mẽ. Dựa vào hắc ám lực lượng, cô động lưỡi hái tử thần, vô thanh vô tức, lại cùng hắc ám hòa vào nhau, không thấy hình bóng, trong nháy mắt biến mất, lại đang trong phút chốc xuất hiện, ám dạ minh vương đem hứa dạ công kích chi đạo quỷ dị lại khủng bố, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hừng hực ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bất diệt, nhưng đối lập với này bóng tối vô tận, như vậy ánh lửa lại có vẻ có chút nhỏ bé. Trung Minh Khôi cửu âm tu la thủ, hứa dạ tử thần chi liêm, này đều là tuyệt thế sát chiêu, lúc này đồng thời giết ra, trong thiên địa đột nhiên dường như rơi vào quỷ khí xâm địa ngục, khí tức âm lãnh càng ngày càng nồng nặng, lạnh hỏa diễm. Hơn nữa, đối phương cuối cùng muốn diệt cuối cùng một tia ánh sáng, để thiên địa chân chính một vùng tăm tối. Vô tận ám hắc khí tức bao phủ, cái kia vốn là hừng hực ngọn lửa hừng hực cuối cùng ở thiên địa khí tức hắc ám dưới áp chế hóa thành một tia hỏa diễm, trong đêm đen chập chờn bất định, gần như muốn tắt, nhưng cuối cùng ngoan cường bất diệt, hình như có một tia thần bí chi cường ở sức mạnh đang lưu chuyển, đều là ở sắp sửa diệt đi chỗ đó trong nháy mắt lại ngoan cường phục đốt, vì lẽ đó một tia ánh sáng trung quy không có bị diệt xong. Mắt thường không cách nào thấy rõ, thần thức khó có thể cảm ứng, chỉ có thể dựa vào một tia yếu ớt ánh lửa, Tần Thiếu Du cùng tên béo rốt cục phát hiện công kích đến, liền ở thời khắc cuối cùng làm ra phản ứng. Tần Thiếu Du từ lâu đẩy lên kiếm ý thế giới, lúc này đối mặt âm u xanh lét tu la tay, còn có ám hắc như mực tử thần chi liêm, hắn lúc này không bất kỳ do dự nào liên tục đâm ra 15 kiếm. Kiếm ảnh đan sen, ngang dọc bầu trời đêm, vô tận cổ thụ bị chém bay, vô tận ánh kiếm đem hướng về chu vi vô tận trong đêm tối ám sát quá khứ. Bầu trời đêm không hề có một tiếng động, Tần Thiếu Du vô tận ánh kiếm, còn kéo dài kiếm ý nhảy vào trong bóng tối vô tận, nhưng như nê vào biển, không có một chút nào đáp lại, mà vào lúc này, cửu âm tu la thủ đã phá tan phát tầng tầng phòng ngự, chính thành cùng Tần Thiếu Du chính diện tấn công thượng. Phúc. Hầu như không cần phải suy nghĩ nhiều, Tần Thiếu Du bị đánh bay, trong miệng chảy như điên tinh huyết, thân thể gặp thương tích, nhưng chuyện này cũng không hề là kết thúc, lười hái tử thần tiếp theo sau khi chém giết xuống, vô tận vong khí tức hiện ra, giống như tử thần một câu thẩm phán, đoạt mạng sống con người. Phúc, phúc, phúc. Tần Thiếu Du lần thứ hai liền thổ bà thành tinh huyết, hơn nữa nói thân xuất hiện vết rách, toàn thân có huyết châu tràn ra, kém liền như vậy giải thể, hóa đạo mà đi. Tên béo càng là không thể tả, hầu như còn chưa kịp ra tay, lúc này hai đạo mạnh mẽ hắc ám sức công kích gần như chân thật đánh vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn đánh cho chôn vào thâm thổ trong, khí thế gần không, như cùng chết đi tới. Ngươi lại vẫn không có chết. Đỡ lấy Trung Nguyệt Khôi cùng hứa dạ mạnh mẽ phải giết một đòn, Tần Thiếu Du tuy rằng suýt chút nữa bị đánh cho nói thân phá nát, hóa đạo mà đi, nhưng cuối cùng chống đỡ lấy, hơn nữa linh vụ chi tinh sức mạnh của sự sống quần quần không ngừng đưa vào trong cơ thể, ổn định nói thân, nhất thời bảo vệ tính mạng. Vừa nãy một khắc đó, hắn chưa bao giờ cách tử vong như vậy tới gần quá, lĩnh hội đến như vậy sâu sắc, hơn nữa cho dù hiện tại bảo vệ tính mạng, có linh vụ chi tinh ở tay, nhưng linh vụ chi tinh dù sao không phải bản năng, theo Tần Thiếu Du tu vi ngày càng mạnh mẽ, linh vụ chi tinh tác dụng càng ngày càng nhỏ, lúc này cũng chỉ có thể ổn định nói thân, nhưng không cách nào nhất thời chữa trị chịu đựng thương tích. Mặc kệ hứa dạ vẫn là Trung Nguyệt Khôi, lúc này đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, vừa nay cái kia liên thủ một đòn là một đòn giết chết kỹ có thể, tuy rằng không có chân chính đem hết toàn lực, nhưng là đủ để ung dung tiêu diệt đại địa sư hậu kỳ cảnh giới cường giả, mà Tần Thiếu Du chỉ có điều là tiểu địa sư đại viên mãn cảnh giới, dĩ nhiên không chết đi. Đối với bọn họ những này dạ hành giả mà nói, ngoại trừ bắt đầu thăm dò, bình thường đều là một đòn giết chết, chắc chắn sẽ không lại ra tay lần thứ hai, bởi vì bọn họ tính toán rất rõ ràng, đòn đánh này tuyệt đối có thể đem đối với giết chết đi, nếu như không có pháp giết chết, cái kia dù là tính toán sai lầm, nhất định phải lập tức rời đi, chắc chắn sẽ không lần thứ hai xuất kích. Nhưng lần này, mặc kệ là Trung Nguyệt Khôi, vẫn là Hứa Dạ đều đang không có rời đi, bọn họ chuẩn bị ra tay lần thứ hai, bởi vì trong lòng không tin, càng nhiều là không phục. Một cái tiểu địa sư đại viên mãn cảnh giới thiếu niên khất cái dĩ nhiên ở tại bọn hắn hai người tuyệt cường một đòn phải giết hạ không có chết đi. Sức sống của ngươi thực sự là mạnh mẽ, nói vậy là có bí bảo gia thân, bất quá, đã sức chiến đấu hoàn toàn không có, chúng ta chỉ cần động một ngón tay, ngươi liền muốn ngã xuống, không thể dậy được nữa rồi. Trung Nguyệt Khôi âm trầm nói rằng, lúc này hắn hiện hóa ra chân thân, vượt qua trong bóng tối vô tận, trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Thiếu Du trước người, không liệt tám hắc khí tức tràn ngập vùng thế giới này, nhưng này một tia hỏa diễm nhưng là quỷ dị không có chân chính gì đi, vẫn như cũ tránh ra tinh tinh điểm quang. Dựa vào cái kia sợi thần bí hỏa diễm tinh tinh điểm quang, Tần Thiếu Du nhìn thấy một tấm trắng xám không có chút máu mặt, trong ánh mắt có u u ánh sáng xanh lục hiện ra, nói vậy là bởi vì tu thập, chín âm thánh pháp, nguyên nhân trong đêm đen cất bước, không nhìn thấy ánh mặt trời. Thật sự không đơn giản, có thể cuối cùng muốn chết. Trung Nguyệt Khôi rỗi ra trắng bệnh như quỷ trảo một cái tay, sau đó vô tình hướng về Tần Thiếu Du đỉnh đầu đập xuống. Sinh tử trong phút chốc, cái kia nơi chôn sâu tên béo địa phương đột nhiên bạo phát vô tận lực công kích nói, đến thẳng Trung Nguyệt Khôi sau não mệnh cửa. Tên béo không chết. Nhưng điểm ấy, Trung Nguyệt Khôi tựa hồ từ lâu dự liệu được giống như vậy, nhưng sau đầu càng tự dài ra một chút tình giống như vậy, đánh về Tần Thiếu Du quỷ trảo lúc này trực chuyển hướng công kích tên béo đi, nhưng tên béo sắp xỉ không nhìn sự công kích của hắn giống như vậy, hắn mập mạp trong tay lại đột nhiên hiện hóa ra một đạo thần bí hỏa diễm, nhưng không có chút nào nhiệt độ giống như, sau đó hắn nhanh chóng ra tay, cầm trong tay đạo kia thần bí hỏa diễm đầu đến cái kia sợi trong đêm. Đen vẫn luôn chưa từng chân chính diệt đi quỷ dị ánh lửa. Hô, khi, làm, cái kia một đạo thần bí hỏa diễm cùng cái kia tinh hỏa gặp gỡ một khắc đó, này phương 10 mét bên trong thiên địa đột nhiên giấy lên một đạo sông thẳng trên không màu trắng ngọn lửa hừng hực, rọi sáng thiên địa, tức thì trong lúc đó đốt sạch vùng thế giới này bên trong khí tức ấm lãnh, cực nóng cảm giác tràn ngập mỗi một cái góc. Một khắc đó, tên béo lần thứ hai bị quỷ trảo đánh bay, chôn vào thâm thổ trong, mà lần này thật sự không còn một tia khí tức có thể để Tần Thiếu Du cảm ứng được. Tần Thiếu Du lần này cũng rốt cuộc chuyển động, trong ánh mắt của hắn không có bất luận cảm tình gì, trong tay thần dị vương binh liền đâm ra thứ 16, thứ 17 kiếm, vô tận kiếm ý, vạn đạo ánh kiếm hết mức chém ở Trung Nguyệt Khôi trên người. Âm dương hỏa, phần đêm đen. Trung Nguyệt Khôi bị đánh bay nhập trong bóng tối thời khắc đó, phun ra này nói ngôn ngữ, sau đó ở phương xa trong bóng tối, trên người hắn tựa hồ có đồ vật vỡ vụn âm thanh, thậm chí Tần Thiếu Du còn nhìn thấy hắn chảy như điên rất lắm lời tinh huyết, nhưng hắn còn có thể nói chuyện, vì lẽ đó chỉ là trọng thương, nhưng trung quy không có chết đi. Cao to ánh lửa bay lên lại hạ xuống, âm dương hỏa chỉ ở chớp mắt là gian tỏa ra vô tận qua mình, nhưng tại hạ một khắc về sớm phục nguyên lai ảm đạm, dương âm chia liễu, trong thiên địa một vùng tăm tối. Ngươi bất cần rồi. Biến mất ở trong bóng tối, chưa bao giờ hiện ra chân thân Hứa Dạ nhàn nhạt mở miệng nói, cũng không ai vì là đồng bạn chịu đến trọng thương mà có chút tâm tình chập chờn. Nếu không là âm dương hỏa đốt sạch trên người ta bóng đêm vô tận khí tức phòng hộ giáp, tiểu tử kia hai thức kiếm pháp vậy có khả năng thương tổn được ta. Trung Nguyệt Khôi giận dữ nói rằng, sau đó liền lại đang trong đêm tối nghe được thổ huyết âm thanh, hiển nhiên lần này hắn chịu đến chí mạng thương tích. Tần Thiếu Du thứ 16 cùng thứ 17 kiếm lại há lại là tốt như vậy sống chung. Nhưng ngươi vẫn là bị thương, hơn nữa là chí mạng thương, như không có ta ở đây, ngươi có lẽ phải chết ở trong tay hắn, bởi vì hắn lúc này còn đang khôi phục trong. Hứa Dạ như trước lãnh đạm nói rằng, sau đó hắn mở ảo âm thanh lại vang lên đến, không nghĩ tới mập mạp này trên người còn có âm dương hỏa bực này chuyên môn khắc chế chúng ta bí bảo, hơn nữa các ngươi phối hợp đến cũng thật là thiên y vô phùng a, nếu để cho thế nhân biết một mình ngươi tiểu địa sư ăn mày tu ở trong tối Dạ Minh Vương Dạ đem Hứa Dạ cùng Cửu Âm tu la thủ một đòn phải giết hạ không chỉ có không có chết, hơn nữa cuối cùng còn nặng hơn sáng tạo ra Trung Nguyệt Khôi cái kia rất rưỡi. Cái kia tất nhiên có thể giành chân tứ phương rồi. Nhưng đáng tiếc, không phải sao? Tần Thiếu Du đứng ở trong bóng tối, cúi đầu, nhẹ nhàng nói, nhưng không có người có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn trong cái kia tia sáng, so với trong bầu trời đêm ngôi sao càng thêm chói mắt sáng sủa. Là đáng tiếc, ngươi lúc này đã đâm xong cuối cùng một chiêu kiếm, không cách nào nhiều hơn nữa đâm ra một chiêu kiếm, nếu không, ngươi chỉ cần lại đâm ra một chiêu kiếm, Trung Nguyệt Khôi đã bị giết hết, hơn nữa lúc này ta ẩn ở trong bóng tối ra tay, ngươi vĩnh viễn cũng tìm không được ta ở nơi nào, lại càng không biết ta sẽ khi nào ra tay, vì lẽ đó ngươi trùng quy muốn chết, vì lẽ đó ta hay là muốn cảm tạ ngươi cái kia một chén rượu ngon. Hứa Dạ vốn là một cái không nhiều lời người, hơn nữa ở đánh giết mục tiêu thời điểm, càng là hiếm thấy sẽ nói ra một câu nói, nhưng hôm nay bởi vì Tần Thiếu Du một chén rượu, còn có bởi vì một đòn giết chết nhưng không có giết chết Tần Thiếu Du, vì lẽ đó không tên nói nhiều lên. Giờ khắc này, ta cho dù chạm bên cạnh ngươi, ngươi cũng sẽ không biết ta sắp sửa giết ngươi. Hứa Dạ nói xong một câu nói như vậy, cái kia dù là cho thấy hắn muốn ra tay rồi, nhưng mà, thời khắc này, trong thiên địa đột nhiên phát sinh dị biến, Tần Thiếu Du khí tức trên người càng là ở đột nhiên tăng vọt. Hắn đột phá, ở thời khắc cuối cùng, hắn bước vào trung cấp sư tiền kỳ cảnh giới hàng ngũ, cả người khuấy động vô cùng thánh lực, sau đó hắn liền đâm ra một chiêu kiếm. Thứ 18 kiếm. Vô tận khuấy động ở trong bóng tối hư không kiếm ý ngưng tụ, vạn ngàn ánh kiếm hóa thành một thanh ánh kiếm, Tần Thiếu Du quay về trong bóng tối một cái nào đó nơi nhẹ nhàng đâm một cái, nhưng là trong thời gian ngắn vượt qua gần 100 mét khoảng cách. Phúc. Sau đó dù là ánh kiếm nhập thể âm thanh, Hứa Dạ sững sờ nhìn nơi ngực cái kia một chiêu kiếm, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng, mờ mịt hỏi, ở trong bóng tối, ngươi có thể nào tìm được vị trí của ta, còn có chiêu kiếm này? Bởi vì cái kia chén rượu, bên trong ra chỉ ta một kia hỗn độn hồn lực, vì lẽ đó cảm tạ ngươi uống ta cái kia một chén rượu. Tần Thiếu Du lời, càng tự thứ 19 kiếm giống như đâm vào Hứa Dạ trong lòng, vừa nay hắn còn cảm tạ cái kia chén rượu, thời khắc này đây. Chiêu kiếm này sao? Nếu ta đâm ra đệ nhất kiếm, cái kia liền cuối cùng sẽ đâm ra chiêu kiếm này. Nguyên lai, cái kia 17 kiếm đều là cuối cùng này đâm vào trong cơ thể mình chiêu kiếm này, nhân vật như vậy tính toán, chính mình chết như vậy, tựa hồ cũng không oan uổng. Hứa Dạ sinh cơ tuyệt diệt một khắc đó, trên mặt nhưng có một tia không tên ý cười. Tần Thiếu Du rút kiếm, sau đó sẽ hướng về đêm đen một cái nào đó nơi lần thứ hai đâm ra một chiêu kiếm. Trong bóng tối, có đầu lâu lướt xuống âm thanh, Tần Thiếu Du rút kiếm vào vỏ, sau đó nhẹ nhàng nói, cảm tạ ngươi uống ta cái kia một chén rượu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 105, hồi xuân quyết nhật nguyệt xoay chuyển, trắng đen luân phiên, thời gian đều là ở tĩnh như trong nước lặng yên từ trần, đêm đen tốn tận, chiều dương bay lên, này lại là một ngày mới. Hô, tĩnh tọa ở cổ thụ đỉnh thượng, Tần Thiếu Du quay về Sơ Thăng Triều Dương sâu sắc phun ra một cái trọc khí, trong đôi mắt có hết sạch lưu chuyển, trong cơ thể trong lồng ngực hình như có nói âm reo lên, nhẹ nhàng đứng lên, một loại tự nhiên mà thành đạo vận tự tại động tĩnh này trong lúc đó tận nhiên thể hiện đi ra. Một đêm quá khứ, không biết tên béo hiện tại làm sao. Tần Thiếu Du nhẹ nhàng tự nói, sau đó đồng bền rơi vào cổ trong rừng, đã thấy đến tên béo dựa lưng trên một cây cổ thụ, tiếng ngáy rung trời, ngụm nước chảy đầy đất, như một con lợn chết giống như, vẫn như cũ còn ở say sưa trong ngủ mê, lúc này lại không biết hắn mơ tới cái gì. Phì phì trên mặt đột nhiên hiện hóa ra một tia dâm tiện hạnh phúc đủ cười, sau đó ngụm nước liền lưu đến càng hoan, tiếng ngáy như chống trận kích minh. Dĩ nhiên không phải đang ngồi chữa thương, trái lại là ở say sưa ngủ say, nhưng nhìn qua, vết thương trên người hắn thế dĩ nhiên hầu như đều đã thất hết, thực sự là không dám tư nghị. Tối hôm qua xét ở chết trong lúc đó, ở hắn phí hết tâm huyết tính toán hạ, cuối cùng đem cái kia hai cái mạnh mẽ tuổi trẻ dạ hành giả giết chết, nhưng Tần Thiếu Du cũng đồng dạng trả giá nặng nề, tuy rằng ở cuối cùng hắn làm ra đột phá, nhưng đâm ra cuối cùng một chiêu kiếm, vẫn như cũ kém để điểm để hắn nói thể phá nát, thương thế bên trong cơ thể tăng thêm. Mãi đến tận trải qua một đêm điều thể, hơn nữa linh dược cùng nhất nguyên thánh pháp, Tần Thiếu Du mới rốt cục khôi phục lại, mà tinh thần khí khắp mọi mặt lại có thêm tăng lên. Tần Thiếu Du đã cảm giác được lần sau đột phá đã ở tương lai không xa, bởi vì lần này cuộc chiến sinh tử trong, hắn lại có cảm thấy ngộ. Cho tới tên mật mạng, Tần Thiếu Du cho rằng hắn đã ngầm rồi, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là khi hắn từ thâm thổ trong đem một thân bùn đất tên béo đào móc ra thì hắn vẫn còn có một tia khí tức, hơn nữa còn càng ngày càng mạnh, cuối cùng thậm chí còn tỉnh táo lại. Tần Thiếu Du không thể không cảm thán tên béo này một thân quả nhục đầu khấu nhiên không phải bình thường. Sinh mệnh tu vi phi thường mạnh mẽ, mỗi lần hít thở gian, nội tức như sấm dậy. Tần Thiếu Du suy đoán, cái tên mập mạp này tất nhiên là tu tập một loại có thể không ngừng tăng cường sinh mệnh tu vi cổ lao bí pháp, hơn nữa không chỉ có như vậy, mập mạp này sức phòng ngự kinh người mạnh mẽ, trên người hắn tựa hồ mơ hồ lưu chuyển ra một loại cổ lao phù văn, nhưng những khả năng này đều là tên béo bí mật, Tần Thiếu Du thật không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi thăm dò, dù sao nói cũng coi như là cùng cái tên mập mạp này sinh tử hoạn nạn quá. Ở mảnh này địa phương gây ra động tĩnh quá lớn, lúc này tất nhiên có mạnh mẽ linh thú hoặc mấy người sẽ nghe tiếng mà đến, vì lẽ đó ở Tần Thiếu Du cảm giác được có mấy đạo khí tức mạnh mẽ đang đến gần thì không chần chờ chút nào nhấc lên tên béo phì phì thân thể trong nháy mắt biến mất ở cái kia nơi nơi tranh đấu, mà tìm hiện tại nơi này tiến hành tĩnh dưỡng. Để ta ở dưới cây lớn tĩnh dưỡng là tốt rồi, ngươi đến cổ thụ đỉnh vì ta canh chừng. Tối hôm qua, Trần tên béo không hề có một chút khách khí với Tần Thiếu Du, cường đánh tinh thần hề phải nói với Tần Thiếu Du, sau đó liền tự tiến vào đả tọa trạng thái trong, chỉ là một đêm quá khứ, bây giờ nhìn ngủ say như lợn, trên người khuấy động no đủ tinh khí tên béo. Tần Thiếu Du ở rất không nói gì đồng thời, trong lòng tất nhiên cũng là khiếp sợ và phần. Khiếp sợ cũng chỉ trong chớp mắt, Tần Thiếu Du rất nhanh bình tĩnh lại, dù sao mỗi người đều có một ít bí mật, bao quát chính hắn, hơn nữa hắn nhìn ra được cái tên mập mạp này tuy rằng vô sỉ cực điểm, da mặt dày mò, nhưng vẫn tính là một cái rất có nghĩa tức giận người, nếu không, cũng không biết cái này giống như sinh được cửu âm tu la thủ một đòn, cũng phải nhen lửa âm dương hỏa, cho Tần Thiếu Du sáng tạo cơ hội. Tần Thiếu Du tự nhiên biết, tối hôm qua cửu âm tu la thủ cái kia một đòn, nếu là dùng hết toàn lực, cho dù là tên béo tính mạng tu vi cường đại cỡ nào, vậy cũng chỉ có một đường chết phần, dù sao liền sinh cơ đều tuyệt, cái kia tất nhiên không thể đáp lại, cũng may là vận may của hắn vô cùng tốt, đối với một cái vốn là sinh cơ đem diệt người, cửu âm tu la thủ cũng không có một đòn toàn lực, vì lẽ đó cuối cùng để tên béo lưu lại một tia khí thế, để hắn như tiểu cường giống như vậy, lại một lần nữa tỏa ra vô cùng sinh cơ. Kỳ thực, nhìn ngủ đến như vậy an ổn tên béo, Tần Thiếu Du trong lòng vẫn tương đối giận dữ, vì lẽ đó, hắn lúc này trực tiếp một cước đạp tới, thậm chí căn bản không có dưới chân lưu tình ý tứ, trực tiếp đem hắn đạp đến lăn tới đi sang một bên, ngược lại đối phương ra dày thịt béo. Tính mạng tu vi mạnh mẽ, Tần Thiếu Du căn bản không có một chút nào cần lo lắng. A, ta hùng trưởng. Ai cũng không cách nào nghĩ đến, tên béo ở tỉnh lại trước tiên bên trong, dĩ nhiên cao giọng thét lên hắn hùng trưởng, nói bậy vừa nãy một bãi ngụm nước, còn có cái kia một tia dâm tiện hạnh phúc đủ cười, dù là bởi vì mơ tới hùng trưởng. Quả nhiên là một cái kẻ tham ăn à, cũng thật là không biết là cái nào ngớ ngẩn dĩ nhiên đồng ý mời ra mạnh mẽ giả hành giả đến thu mạng của ngươi. Tần Thiếu Du nhìn mắt buồn ngủ tinh tùng tên béo, phúng nhiên cười nói. Ha, ăn mày minh, ngươi đây liền không biết, bản gia thân phận phi thường không đơn giản. Phía sau có ngươi khó có thể tưởng tượng núi dựa lớn, ngươi chỉ cần theo ta hỗn, tương lai tất nhiên để ngươi chỗ tốt vô cùng. Tên béo vừa tỉnh lại dù là đại ngôn không hổ, trực tiếp nói quát, tỏ rõ vẻ tự mình say sưa dạng. Hôn ngươi muội, không đi nữa, chúng ta sắp sửa lạc hậu với người khác, đến lúc đó nếu là không giành được truyền tống thạch, ta cái thứ nhất giết ngươi. Nghe được tên béo vừa tỉnh lại liền lại bắt đầu lớn tiếng kêu gào, Tần Thiếu Du rốt cục không nhịn được nổi giận, trực tiếp nói uy hiếp, trên người còn bạo tránh ra vô tận kiếm khí, cũng không giống như là đùa giỡn dáng vẻ. Cảm nhận được Tần Thiếu Du lấy ý niệm cô đọng kiếm khí, từ trong hư không ép xuống, tên béo rốt cục sợ, hắn nhưng là biết Tần Thiếu Du cái kia 18 kiếm là khủng bố cỡ nào, đặc biệt thứ 18 kiếm, chiêu kiếm này là phía trước 17 kiếm kiếm đạo cực điểm thăng hoa, uy năng mạnh mẽ khủng bố tới cực điểm, nếu là đâm vào trên người hắn, dù cho hắn ra dày thịt béo, tất nhiên cũng không cách nào ngăn trở, một chiêu kiếm tất phong hầu, có chết thì lại không sinh. Buổi tối hôm qua, tên béo tuy rằng cũng biết Tần Thiếu Du cái này tiểu địa sư tất nhiên không đơn giản, ẩn sâu thực lực, sức chiến đấu tất nhiên dị thường mạnh mẽ, cũng không phải rất để ở trong lòng, nhưng từ tối hôm qua nhìn thấy Tần Thiếu Du đang đối mặt hai vị mạnh mẽ giả hành giả thì tự bắt đầu đến kết thúc, từng bước một tính toán, đến cuối cùng ngưng luyện ra một chiêu kiếm, hắn không chỉ có cảm nhận được Tần Thiếu Du mạnh mẽ, càng là có thể cảm nhận được hắn siêu phàm nhập thần chiến. Đấu thiên phú. Người cái kia một chiêu kiếm tuy rằng khủng bố, nhưng là cũng không phải là hoàn mỹ, một chiêu kiếm diệt địch cũng thương kỷ. Tên béo rất nghe lời mang theo Tần Thiếu Du hướng về cổ lâm nơi sâu xa mê trong trận đi đến, nhưng hắn trong miệng nhưng cũng đô la hét, tự nhiên cũng là ở biểu đạt bất mãn trong lòng. Ta tự nhiên biết, nếu không là vạn bất đắc dĩ, nhìn thấy ngươi cái tên mập mạp này suýt chút nữa liền thật cú máy, ta lại sao lại ra tay, trực tiếp có thể trốn xa là được, hà tất như vậy liều mạng. Tần Thiếu Du rất là tức giận, đồng thời đạp động thần hình bách bộ, cùng sau lưng tên béo, không ngừng hướng về cổ lâm nơi sâu xa đi tới. Nghe được Tần Thiếu Du, tên béo mập mạp thân thể đột nhiên hơi run lên một cái, sau đó trong mắt làm như lập lòe do dự bất định vẻ mặt, trong lòng tự đang tiến hành kịch liệt dãy rủa. Ta biết, ngươi nếu có thể đâm ra thứ 18 kiếm, như vậy theo tu vi cao thâm mạnh mẽ, liền tự nhiên có thể đâm thứ 19 kiếm, thứ 20 kiếm, thứ 21, mặc kệ đâm ra bao nhiêu kiếm, hết thảy đều có thể, nhưng dù là có một cái ngươi rất khó giải quyết vấn đề, giết địch 1000 tự tổn 800, kiếm tiên chi đạo tuy rằng công kích chi đạo chí cường khủng bố, nhưng đối với tự thân thương tổn cũng là khó có thể tưởng tượng, ta dám nói, nếu không là ngươi có thần dị thánh tu vi gia thân, theo ngươi cảnh giới bây giờ đâm như vậy vượt quá chính mình chịu đựng kiếm tiên chi đạo, từ lâu không biết muốn bạo thể bao nhiêu lần rồi. Cất bước bên trong, tên béo đột nhiên lấy một loại nghiêm túc ngựa khí nói rồi một câu nói như vậy, mà lời này tự nhiên cũng không giả. Tần Thiếu Du ở thời khắc sống còn đâm ra thứ 18 kiếm thì, trong lòng cũng mơ hồ cảm ngộ đến thứ 19 kiếm từng sợi kiếm ý, nhưng hắn cũng biết, thứ 19 kiếm nếu là đâm ra, mặc dù lấy hắn trung cấp sư tu vi, không bạo thể vậy cũng chỉ có mệnh tán kết cục. Người khác cũng tu tập kiếm tiên chi đạo, nhưng nhân gia tựa hồ cũng không có vấn đề lớn lao gì, tiêu sái mặc cho đi ở. Tần Thiếu Du nghi ngờ hỏi: "Người khác làm sao tu tập? 3 tuổi ôm kiếm, 5 tuổi tu thân dưỡng kiếm, 7 tuổi luyện kiếm, một đời cùng kiếm đạo hòa vào nhau, người dù là kiếm, kiếm dù là người, một đời theo đuổi trí cường công kích chi đạo, chỉ cần kiếm không ngừng, người liền không vong, mà ngươi lại là làm sao tu tập? Thay đổi giữa chừng cũng liền thôi, lại vẫn tu như vậy bá đạo tuyệt luân thượng cổ kiếm thuật, tuy rằng ngươi đối với kiếm đạo ngộ thuật kinh người đến cực điểm, trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ ban đầu mặt ngoài kiếm thức lĩnh ngộ ra đệ nhất kiếm, kiếm thứ hai, thậm chí đến hôm nay thứ 18 kiếm, nhưng là đã là như thế, ngươi không có tu tập kiếm tiên cơ sở, mà kiếm thuật lĩnh ngộ lại quá nhanh, tất cả những thứ này cũng chỉ dựa vào thánh tu vi cảnh giới đi chống đỡ kiếm tiên chi đạo, phản phệ thương tổn, nhưng là đến mặt sau, một khi ngươi thánh tu vi cảnh giới theo không kịp, cái kia tuyệt nhiên chỉ có bị kiếm ý phản phệ kết cục, cuối cùng chỉ có hóa thành kiếm ma khả năng, trong lòng chỉ có sát nghiệm, nhưng lại không có chính mình thần nghiệm. Không biết tên béo đến từ chỗ nào, tu hành chi thức phi thường nguyên bác, lúc này Tần Thiếu Du nghe hắn nói đến, lông mày rốt cục cao lên đến, dù sao ở hắn thánh tu vi không có chân chính trở nên mạnh mẽ trước đó, đối mặt mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều kẻ thì kiếm tiên chi đạo là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, hắn cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Nói như thế, ta hiện tại không cách nào sử dụng nữa vượt quá thứ 18 kiếm tiên chi đạo. Lẽ nào không có giải quyết phương pháp? Tần Thiếu Du cảm giác rất đáng tiếc, kiếm tiên chi đạo công kích chí cường của bố, nếu là chỉ một đối chiến, đều sẽ giữ lấy ưu thế tuyệt đối, nếu là muốn hắn từ bỏ lĩnh ngộ, hắn đương nhiên sẽ không cam lòng. Cũng không phải là không có cách giải quyết, nếu là tính mạng ngươi tu vi đầy đủ mạnh mẽ, kiếm tiên chi đạo phản vệ vết thương tự nhiên cũng không thể coi là cái gì rồi. Tên béo hành trước tốc độ di động cũng không có chậm hạ, nhưng nhẹ nhàng nói rồi một câu nói như vậy, nghe được một câu nói như vậy, Tần Thiếu Du con mắt liền sáng lên, sau đó âm thanh có chút không xác định hỏi: "Tên béo, chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì?" "Ta tên béo là nhân vật nào, tùy tiện truyền cho ngươi một đoạn khẩu quyết, liền có thể để ngươi có thể yên tâm sử dụng thứ 18 kiếm, thậm chí sau đó ngươi có thể lĩnh ngộ ra đến thứ 19 kiếm, thứ 20 kiếm, nói chung, nếu là ngươi đem đạo pháp môn này tu tập đến cảnh giới trí cao, tất nhiên có thể đâm ra rất nhiều kiếm chính là." Tên béo lúc này tự rơi xuống quyết định gì tự, nhưng là rất tùy ý mở miệng nói: "Cái gì khẩu quyết?" "Hồi Xuân quyết." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.